rời đi nơi đây. Cố Lan quay đầu hỏi Mục Vũ Yên, nương tử, đi dạo đến mệt mỏi à, muốn hay không đi phủ cận trà lâu nghỉ một chút?
Ừm, cảm tạ tướng công.
Mục Vũ Yên gật đầu đáp ứng. Mình ngược lại là không mệt, kiếm tiên ngự kiếm bay tầm vài ngày vài đêm đều tinh thần phấn chấn. Nàng chủ yếu là sợ Cố Lan mỏi mệt. Phía trước chính là một nhà tử lâu, chúng ta lại ở chỗ này nghỉ một chút đi. Mục Vũ Yên chỉ vào phía trước tung bay rượu chiêu.
Được.
Cố Lan kéo tay của nàng, đi vào cùng bên ngoài náo nhiệt trong tử lâu. Lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét đến nơi hẻo lánh bên trong, lại nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Lão Dương Tiểu Hy, còn có đàn nhi cô đường, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng đi dạo đến nơi này rồi. Ngạch, đầu đại nhân. Cố Lan hai người đến gần, mới nhìn đến Lão Dương đầu thế mà đang cùng nơi đó huyện thái gia nâng ly cả chén. Nguyên lai là công tử a. Lão Dương cười ha hả chỉ vào Đậu Phúc nói, vị này Đậu đại nhân là tính tình bên trong người, cùng ta tiểu lão bách tính đều có thể nói chuyện rất là hợp ý.
Cố công tử.
Đậu Phúc vội vàng chắp tay thở dài. Kia là hắn biết ngươi là Cố gia người, ta cấp trên lại có đại quan triều ứng, mới như thế thân dân. Cố Lan trong lòng oán thầm, hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Lão Dương tránh ra vị trí, Cố Lan ngồi xuống. Đậu đại nhân lần này làm sao có hào hứng đến đi dạo hội chùa, những năm qua không đều là tại nha môn làm việc sao?
Đừng nói nữa công tử.
Đậu Phúc bất đắc dĩ nói, đầu kia đang chết ăn nhân yêu thú, bây giờ còn chưa bắt được đâu.
Ai?
Cũng chính là ta giấu diếm báo, bằng không thì chết nhiều người như vậy để bệ hạ biết, ta cái này ô sa đồ trang trí trên nóc sớm mất.
Nghe vậy, một Vũ Yên đôi mắt đẹp bất động thanh sắc nhìn hắn một cái.
Liêu Diệp Hi khỏe miệng giật một cái.
Còn không có bắt lấy, khó khăn như thế sao?
Cố Lan khẽ cho mày, ấn lý thuyết Lang Châu thành loại này bách tính dày đặc địa phương, không nên xuất hiện loại này khó giải quyết yêu thú.
Ai?
Lang Châu thiết kỵ, tiên gia trưởng lão đều mời tới, một điểm manh mối đều không có.
Đậu Phúc cười khổ nói, nếu là tiếp qua nửa tháng bắt không được, để yêu thú kia lại hát hát xuống dưới.
Đoán chừng đây chính là công tử gặp ta một lần cuối.
Cái này,
Cố Lan đồng tình liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ trầm ngâm lại nói, Mã gia người tới không có.
Đến rồi.
Đậu Phúc gật gật đầu, Mã gia trưởng tử chết tại cái này, ngựa sóng sớm ngồi không yên, hiện tại liền ở tại ta nha môn bên trên đâu.
Cố Lan nghe xong sướng sở, chợt cười cười.
Xem ra, cái này tiểu lão đầu ra bồi tiếp tuần phòng doanh phòng thủ, cũng không riêng gì vội vàng bắt được yêu thú, còn có người buộc đâu.
Có thể lại xin nhiều một ít quân binh, nắm chặt thời gian bắt lấy yêu thú, ngươi còn có thể lấy công chủ tội.
Cố Lan hảo tâm cho cái đề nghị.
Vâng, nghe công tử.
Đậu Phúc trầm mặc gật đầu. Đối với địa vị cùng khí độ đều cao hơn hắn hơn 10 đầu đường phố Cố Lan, Đậu Phúc luôn luôn là tương đối tin phục.
Nâng chén uống mấy ngọn.
Mục Vũ Yên nghe bọn hắn hàn huyên nửa ngày, đưa lỗ thai cùng Cố Lan nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí, liếc nhìn Liễu Diệp Hi liền đi ra quán rượu.
Công tử, ta cũng cùng phu nhân đi hít thở không khí.
Liễu Diệp Hi phủi mông một cái đuổi theo.
Quán rượu bên ngoài.
Tiểu Hi, vừa mới đi dạo tới nửa cái thành, có hay không phát giác yêu thú khí tức?
Mục Vũ Yên nhàn nhạt hỏi.
Không có.
Lúc ra cửa nữ đế liền dặn dò, Liễu Diệp Hi cũng chăm chú đã kiểm tra phố lớn ngõ nhỏ, không có ẩn nút yêu.
Vậy liền kỳ quái.
Mục Vũ Yên nhíu mày, thì thảo không hiểu.
Liễu Diệp Hi trưởng quản Huyền Thiên Ti, am hiểu nhất điều tra dò xét thủ đoạn. Bây giờ cũng đã là vương cảnh tiêu chuẩn, ngang cấp phía dưới yêu khí đem không chỗ che thân. Nhưng nếu là vương cảnh đỉnh phong thậm chí hoàng cảnh đại yêu, cần gì phải đến Lang Châu thành loại địa phương này làm chút trộm đạo sự tình? Không phải là bởi vì một chút nguyên nhân khác, cái này yêu nhất định phải che giấu tung tích.
Một Vũ Yên xanh thẳm ngón tay ngọc chống đỡ tại hạ quai hàm, lộ ra trầm ngâm vẻ suy tư.
Lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, nương theo lấy hai đạo nhân ảnh đi tới.
Vị cô nương này, không biết tại hạ có thể may mắn mời người cùng uống một chén.
Đông đưa quạt xếp tuổi trẻ thư sinh nhanh nhẹn bước đến, đằng sau đi theo đem khuôn mặt ẩn tại áo bào đen phía dưới còn xuống lão giả.
Hắn mới từ Mục Vũ Yên ra lúc liền chú ý tới,
chỉ là nhìn thoáng qua, kia không nhiễm phàm trần khí chất cùng hiệu điệu bóng hình xinh đẹp liền vùng đi không được.
Thư sinh trẻ tuổi có chút sợ hãi thán phục,
mà tại Lang Châu loại này địa giới, có long lão che chở, hắn tự nhiên là không cần lo lắng cái gì, lúc này liền đến bắt chuyện.
Mục Vũ Yên nghi ngờ quay người nhìn lại.
Thư sinh trẻ tuổi lúc này mới thấy được nàng ngay mặt, thiên tiểu bá mị, tần thái cực nghiên, hưởng đỏ đèn lồng thấp thoáng dưới, tấm kia ngọc nhan phảng phất thiên tiên hạ phàm, thần nữ lâm trần. Phen này nói nhìn, bốn phía đều là mất nhan sắc. Cho dù là duyệt đẹp vô số hắn ngay cả ánh mắt đều ngốc trệ một cái trước mắt. Sau khi tính hồn lại, trong mắt càng là tràn ngập xích quả lửa nóng ánh sáng. Tại hạ thác bạc mặc, Đông Châu nhân sĩ. Đi bộ đường xa đến đây, cảm giác cùng cô nương rất có mắt duyên, cho nên nghĩ mời một phen, không biết có thể thưởng tại hạ mặt mũi này, đi ta trong phòng ngắm trang phẩm hữu. Thác bạc mặc treo ý cười, cố ý không người một cái, lộ ra rất nho nhã rất có giáo dưỡng dáng vẻ.
Hắn sinh em nu tuấn mỹ, khí chất mang theo một cỗ quý khí, dị vãng liền có vô số nữ tử đối với hắn ôm ấp yêu thương. Cho nên hắn rất có tự tin.
Dứt khoát liền không nóng lòng dùng thực lực ép buộc, mà là muốn dùng mị lực của mình đến chậm rãi chinh phục Mục Vũ Yên.
Theo Thác Bạc Mặc, nữ tử trước mắt nhìn thấy mình hình dạng về sau một khắc liền sẽ mắt hiện hoa đào, sau đó ra vẻ xấu hổ bị mình lĩnh về khách sạn gian phòng. Giống nhau trước đó hắn chơi qua những cô gái kia.
Nhưng mà, giờ phút này,
Mục Vũ Yên lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, gương mặt xinh đẹp hờ hững, trong đôi mắt đẹp thậm chí mang theo một chút khinh miệt.
Nàng môi đỏ khẽ mở, bình thản phun ra một chữ:
"Lan."
Index 38/8.
Chương 39, Thế nhân chi phúc.
Nhân vật phản diện hoàng tử bị tại chỗ lộ ra ánh sáng.
Liêu Diệp Hi kèm chút thổi phù một tiếng bật cười.
Nhìn trước mắt kinh ngạc cái này hàng, trong nội tâm nàng rất là xem thường.
Ánh mắt không sạch sẽ, còn muốn một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, là người đều có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu dối trá.
Nếu là luận tướng mạo, hắn không có chút nào Cố Lan như vậy hạo nhiên chính khí, ngược lại là âm nhu để cho người ta tê cả da đầu.
Căn bản không có một điểm khả năng so sánh.
không biết nơi nào tới dũng khí bắt chuyện. Một bên khác, ăn một cái mũi sám về sau, Thác Bạt Mặc trọn vẹn sửng sốt 3 giây. Sinh ở hoàng thất, từ nhỏ cầm y ngọc thực, thế thiếp vô số, hắn còn chưa hề bị nữ tử cự tuyệt qua. Cự tuyệt qua hắn nữ tử, bình thường đều tiến vào long láo trong bụng. Áo bào đen lão giả gặp Mục Vũ Yên sắc mặt băng lãnh, trưng cầu liếc nhìn Thác Bạt Mặc. Chỉ cần hắn gật đầu, liền có thể giống như trước đồng dạng trực tiếp bắt người. Nhưng là, Thác Bạt Mặc lần này lại phất phất tay, để hắn lui ra đầu tiên chờ chút đã. Đối mặt nữ đế nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, Thác Bạt Mặc hiếm thấy không có thẹn quá hóa giận, mà là thở sâu, nhịn xuống. Dục tốc bất đạt. Cao lãnh mỹ nhân chinh phục mới có ý tứ. Thác Bạt Mặc sửa sang lại nỗi lòng, vẫn như cũ tươi cười nói: "Cô nương làm gì đối tại hạ nói lời ác độc đâu? Tại hạ trong nhà 10 phần giàu có, lại chưa hôn phối, nếu như cô nương cũng không có lương phối." Hắn lời còn chưa dứt, liền bị một đạo trung khí 10 phần thanh âm trực tiếp đánh gãy. "Không có ý tứ, nàng có." Thác Bạt Mặc rất khó chịu, nhíu mày nhìn lại. Cố Lan một bộ áo xanh từ trong khách sạn đi ra, khí độ bất phàm, sau lưng theo lão Dương mấy người, đều là ánh mắt bất thiện nhìn xem Thác Bạt Mặc. "Để nương tử đợi lâu, là ta không tốt." Cố Lan không có con mắt nhìn một chút hai người, đi thẳng tới nữ đế trước người, hãy nay nói: "Thượng công, ta không sao." Một Vũ Yên gương mặt xinh đẹp hòa hoãn lại, ánh mắt ôn nhu. Rất kỳ diệu chính là, rõ ràng Cố Lan chính là một giới thường thường không có gì lạ thư sinh, ngay tại lúc này, lại không hiểu có thể cho kiếm tiên tràn đầy cảm giác an toàn. Không nghĩ tới Lâm Sung Tiết Mục vẫn là bị ta gặp, khả năng này chính là nương tử quá đẹp phiền não đi. Cố Lan đưa nàng ngăn ở phía sau, chậm rãi nhìn về phía Thác Bạt Mặc. "Cái này xem xét không sao." Cố Lan ánh mắt đảo qua, rơi xuống cách gian mặc 10 phần có đặc điểm áo bào đen trên người lão giả lúc, lại là hơi sửng sợ. "Hả? Cái này không phải liền là thi hương trước, trên đường roi rút Lâm Lộc lão giả kia sao?" Cố Lan nhớ rõ, lúc trước dùng vọng khí thuật thăm dò hai người này khí vận, đều là màu đen nhân vật phản diện mệnh cách. Màu đen khí vận, so màu xám đều càng suối quậy a. Điều này nói rõ bọn hắn tương lai thỏa thỏa là phải bị khí vận chi tử giả tất đánh mặt đá đặt chân. Nghĩ đến cái này, Cố Lan nhìn về phía ánh mắt của hai người không khỏi nhiều hơn mấy phần thương hại. Bất quá, đã như thế không xảo nổi đến, Cố Lan tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ, tâm niệm vừa động, thanh quang lưu chuyển hai mắt, lại lần nữa đã vận hành lên đã là thánh giai tiên pháp vọng khí thuật. Khí vận, màu đen. Mệnh cách, đại vũ hoàng triều cửu hoàng tử, vô duyên long vị, không có cam lòng. Tạ phản lúc chết bởi khí vận chi tử trong tay. Khí vận, màu đen. Mệnh cách, Đông Hải giao tộc con thứ, trước kia đắc tội Long Quân bị đuổi giết, lo lắng nhất bị Long tộc phát hiện, phụ thuộc vào Đại Vũ hoàng triều, khát máu yêu sát, cùng chủ nhân cùng nhau chết bởi khí vận chi tử trong tay. Cố Lan quan sát đến hai người lúc, Thác Bạt Mặc cũng tương tự đang quan sát bọn hắn. Nhìn thấy một Vũ Yên ôn nhu giúp vào Cố Lan bên người, lại nghĩ tới vừa mới đối với mình băng lãnh dáng vẻ, hắn ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần đăm trầm. Đường đường hoàng tử ngay tại trước mắt ngươi, vậy mà không biết tốt xấu đi phụ thuộc một cái dân đen. Mà khi Thác Bạt Mặc nhìn thấy Cố Lan phía sau lúc, một đạo nhã nhặn đứng lặng bóng hình xinh đẹp lại làm cho trước mắt hắn lần nữa sáng lên. Lâm Đàn Nhi, thân như lỡ liễu, mặt giống như hoa đào, mảnh mai bộ dáng ta thấy mà yêu, để Thác Bạt Mặc nhíu chặt lông mày không tự chủ triển khai, trong lòng một trận tà hỏa bốc lên. Hắn dám nói, nữ tử này nhan giá trị tại hắn thấy qua tất cả trong mỹ nữ, tuyệt đối có thể xếp vào trước bà. Mặt khác hai cái, một chính là bên cạnh lãnh nạo không gì sánh được một Vũ Yên, hai là Đông Hải vị kia mất tích trưởng công chúa. Lâm Đàn Nhi chú ý tới hắn ngân tà ánh mắt, lông mày hơi nhíu, thân thể hướng Cố Lan bên cạnh nhích lại gần. Mất trí nhớ tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là Cố Lan. Nàng trước mắt có thể nhất ỷ lại đương nhiên cũng là hắn. Ghê tởm. Thác Bạt Mặc thấy cảnh này, nắm đấm siết chặt, nhìn chằm chằm Cố Lan ánh mắt càng phát ra ngân lệ. Hắn là cao quý hoàng tử, đều chưa từng gặp qua loại này phẩm chất mỹ nhân, cái này đại tính tiểu tử thế mà liền có thể đồng thời hưởng dụng hai cái. Thế nhân chi phúc? Dựa vào cái gì? Này thời gian. Đậu Phúc mặc vào quan phục từ trong tiểu lâu đi ra, mang theo một đám bọn nha dịch. Bọn hắn đang muốn đi trực luân phiên đứng gác, nhưng nhìn đến tới trước mặt người bất thiện hai người, Đậu Phúc vội hỏi bên cạnh Liễu Diệp Hi nghe ngóng sự tình quá trình, sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Từ đâu tới điều dân? Dám dưới ban ngày ban mặt đi này cậu thả chuyện xấu xa, còn đem bản quan để vào mắt mà. Đậu Phúc không quan tâm một cú họng, để chung quanh quá khứ dân chúng đều nhìn lại, nhao nhao nghi ngờ bộ dáng, nhìn Thác Bạt Mặc hai người chỉ trỏ. Hai người này ai vậy, làm sao để huyện thái gia phát như thế đại hỏa? Vừa mới cái kia tiểu bạch kiểm muốn theo người ta cố phu nhân bắt chuyện, kết quả bị vô tình cự tuyệt, có thể là thẹn quá thành giận đi. Chậc chậc, người không thể xem bề ngoài, dáng dấp dạng chó hình người nghị không ra nội tâm bị ổi như thế. Thác Bạt Mặc lại là nhân sinh lần thứ nhất hắn bị một đám người chỉ vào cái mũi mắng hèn mọn, quả nhiên là tĩnh quốc dân đen a. Thác Bạt Mặc ánh mắt băng lãnh đảo qua bốn phía, không khỏi tức sôi ruột. Như đặt ở bình thường, hắn sớm phất phất tay giết sạch những này dân đen. Nhưng lúc này, không ít quan dân đều đã tụ tập tới. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn đã không dám để cho Long lão công khai giết người. Dù sao một khi hắn Đại Vũ hoàng tử thân phận tại lúc này bại lộ, liền sẽ rước lấy vô số phiền phức. Mà Đại Vũ hoàng triều không phải yêu tộc, không dám ở nơi này không chút kiêng kỵ đổ sát. Có lẽ giết hết những người này, bọn hắn đêm nay có thể thoát thân, nhưng Lang Châu Thiết Kỵ tuyệt đối sẽ không để bọn hắn còn sống trở về. Thác Bạt Mặc vừa thi xong thi hương, kế hoạch mới có khởi sắc, còn không muốn bởi vì mấy nữ nhân liền thất bại trong gang tấc. Chúng ta đi. Thác Bạt Mặc sâu nuốt một hơi khí, đem Cố Lan thân ảnh khắc ở trong lòng, quét mắt mọi người tại đây, nhàn nhạt phân phó nói. Áo bào đen lão giả gật đầu, liền muốn dẫn hắn bay khỏi nơi đây. Đồng nhiên, một đạo vô cùng ôn hòa giữ lại tiếng vang lên. Thác Bạt điện hạ, đầu đại nhân mới bảo ngươi lưu lại, làm gì như vậy vội vã đi, từ Đại Vũ chạy đến nơi đây thế nhưng là viễn khách a. À đúng, năm nay thi hương để mục độ khó như thế nào? Đám người nghe tiếng nhìn lại. Cố Lan cười mỉm nhìn qua Thác Bạt Mặc bóng lưng, thong dong nói. Một phen, hời hợt. Mà ở muốn rời đi Thác Bạt Mặc trong thai, lại như là kinh lôi nổ vàng, não hải trống rỗng. Bước chân hắn cứng đờ. Trên mặt biểu lộ đều tại cùng một giây lát ngưng kết. Đám người xung quanh càng là không rõ ràng cho lắm. Cố công tử lời này có ý tứ gì, nói người này là Đại Vũ hoàng triều hoàng tử? Hẳn là. Bất quá Đại Vũ hoàng tử đến chúng ta Tĩnh quốc làm cái gì, còn tham gia thi hương? Ngoại nhân đến chúng ta cái này tham gia khoa cử, làm cái gì? Bọn hắn có ít người lắc đầu không hiểu. Nhưng khi Mục Vũ Yên sau khi nghe được, đôi mắt đẹp đột nhiên chấn kinh, con mắt chăm chú đinh trên người Thác Bạt Mặc. Người khác khả năng không biết Đại Vũ hướng bản tính. Nữ đế thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Index 39N8. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, không nhận nợ. Tiếp tục lộ tẩy. Nho Phật đạo tam giáo, chia đều thiên hạ khí vận. Miếu đường văn đàn, chính là một nước đặt chân gốc rễ. Mà mỗi cái vương triều khoa cử thu hoạch được công danh người, đều là gánh vác quốc vận người. Thậm chí có thể nói, bọn hắn làm sẽ quyết định một khi tương lai mấy năm quốc vận. Người ngoại bang đến đoạt được công danh, bản thân liền là kiện khí vận sói mòn sự tình, là các đại vương triều bất thành văn kiêng kỵ. Đối bây giờ suy vi Tĩnh quốc tới nói, càng là kiêng kỵ bên trong kiêng kỵ. Đại Vũ, Một Vũ Yên nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đẹp băng hàn. Đối loại này âm thầm hạ độc thủ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vương triều, nàng đương nhiên là hận thấu xương. Nhưng là, hiện tại Một Vũ Yên lại không thể xuất thủ, thậm chí ngay cả bên ngoài làng Châu Thiết Kỵ đều không cách nào xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng rất bất đắc dĩ. Cố Lan không có bằng chứng. Mặc dù mình người đều tin tưởng, nhưng Đậu Phúc cũng không thể bởi vì một câu suy đoán, liền chỉ huy Thiết Kỵ động thủ. Cứ như vậy, nếu như Thác Bạt Mặc là sớm dùng thân phận giả tham gia thi hương, hoặc là dứt khoát thể thốt phủ nhận mình tham gia qua thi hương, chỉ nói mình là đến du sơn ngoạn thủy. Chuyện này sau Tĩnh quốc bắt Đại Vũ hoàng tử, ngược lại đối lý. Đám người trong trầm mặc. Thác Bạt Mặc hiển nhiên cũng là nghĩ thông điểm này. Hắn đứng tại chỗ nửa ngày, chậm rãi xoay người lại, hướng về phía Cố Lan cười lạnh nói, vị huynh đài này, bên ta mới xác thực bởi vì ngươi nương tử sự tình đắc tội ngươi, nhưng ngươi cũng không cần như thế mưu hại ta đi. Các ngươi Tĩnh quốc lòng người ngược đều như thế nhỏ hẹp sao? Ta thừa nhận ta chính là Đại Vũ cựu hoàng tử, nhưng ta không có tham gia các ngươi thi hương. Coi như đến lúc đó thật sự có người cao trung, đó cũng là Đông Châu cùng ta trùng tên trùng họ một người. Ha ha, ta chỉ là đến Tĩnh quốc chơi đùa a. Quả nhiên, tại cái thân phận này chứng không có phổ cập thời đại, nghĩ chơi xấu đơn giản quá dễ dàng, chỉ cần ngươi đầy đủ không muốn mặt. Đám người nghe nói hắn, nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ, tức giận bất bình mở miệng giận mắng. Thế mà thật là Đại Vũ người, vụ trộm đến chúng ta nơi này đánh cắp văn vận, thật hèn hạ. Dám làm không dám chịu, còn hoàng tử đâu? Phi, không muốn mặt, đáng hận. Nghe được xung quanh tiếng mắng, Thác Bạt Mặc trong lòng mắng câu dân đen, trên mặt như cũ mặt không đổi sắc, chết không thừa nhận. Thế nhưng là, Cố Lan gặp hắn không nhận nợ, chẳng những không có tức giận, ngược lại thần sắc hoàn toàn như trước đây thong dong bình tĩnh. Biết địch nhân tất cả kịch bản cùng thiết lập, tiêu người nào ai cũng không cần trương. Nhìn hắn như vậy lạnh nhạt tự nhiên, để Thác Bạt Mặc trong lòng căng thẳng. Mẹ nó, tiểu tử này còn biết thứ gì? Không được, thân phận đã bại lộ, vẫn là đến mau chóng rời đi nơi thị phi này. Thác Bạt Mặc ra vẻ trấn định, trong lòng đã đánh lên chống nuôi quân, liền muốn đi lùi về phía sau. Nhưng lúc này, Cố Lan lại mở miệng. Bất quá không phải hướng phía hắn, mà là chỉ vào phía sau hắn áo bào đen láo giả. Vị này tới địa phương so Đại Vũ càng xa à, Đông Hải giao tộc, không biết Long Quân bây giờ còn ở đó hay không tìm ngươi đây. Lời này vừa ra, đám người khiếp sợ không thôi, từng kia ánh mắt rơi xuống áo bào đen trên thân. Ngoa tạo, người này lại là đầu giao long. Đông Hải giao tộc, thế mà cũng tới chúng ta Lang Châu thành bên trong, nhìn còn giống như ẩn nút không ngắn thời gian. Bị điểm đến tên áo bào đen, giờ phút này thân thể thì là rõ ràng cứng đờ, trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Hắn nhưng không có Thác Bạt Mặc trí thông minh, thanh âm khàn khàn, lỡ lời hỏi lại. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết được thân phận của ta, còn biết? Ta cùng Long Quân ân đoán. Hắn nói được phía sau thời điểm, đã mang theo chút thanh âm rung động. Không có cách, đối Long Quân sợ hãi, đã là khắc vào thực chất bên trong ký ức. Áo bào đen thực sự sợ hãi thân phận của mình cùng vị trí bại lộ. Một khi truyền đến Đông Hải Long tộc nơi đó, hắn liền lại muốn bị truy sát bỏ mạng, còn vô cùng có khả năng bị bắt trở về trấn áp tại biển sâu dưới đáy, vĩnh viễn không mặt trời. Mà lúc này, Một Vũ Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, bộc lộ vẻ suy tư. Lấy nàng thông minh, tại Cố Lan nói ra giao tộc một từ lúc, liền liên tưởng đến gần nhất chuyện phát sinh. Chợt, Một Vũ Yên con mắt trừng lớn, giật mình nhìn về phía Cố Lan, tựa hồ đang cầu xin chứng cái gì. Cố Lan nhìn xem nàng, nhàn nhạt gật đầu nói, ngươi nghĩ không sai, người này hẳn là mấy ngày nay làm hại Lan Châu, một mực trong đêm ăn người con yêu thú kia. Soạt, tiếng nói rơi xuống đất, cả con đường bên trên đám người đều sôi trào. Bọn hắn nhìn về phía Hắc Bào ánh mắt không có gì ngoài e ngại hoảng sợ, giờ phút này lại nhiều một loại phẫn hận. Ngươi chính là để chúng ta lo lắng để phòng đầu kia yêu. Đệ đệ ta chính là bị ngươi ăn, ngươi trả cho ta đệ đệ mệnh đến. Có Lang Châu Thiết Kỵ làm lực lượng. Dân chúng lòng đầy căm phẫn, dùng ngòi bút làm vũ khí. Trong tay dao héo trứng thối dùng sức hướng trên thân hai người ném. Áo bào đen thì là lui lại một bước, nhưng cái này vừa lui, ẩn tàng nghiêm nghiêm thật thật khuôn mặt, không cẩn thận lộ ra một góc phát sáng đồ vật. Tựa hồ là Lân Thiến. Mẹ nó, thật là giao tộc. Đậu Phúc lúc này ngây ngẩn cả người. Đây chính là đầu kia ăn người yêu thú. Mấy ngày nay hắn liều mạng tìm, mang theo Lang Châu quân coi giữ đem toàn bộ thành lật đấy chỉ lên trời đều không tìm được yêu. Thế mà đang ở trước mắt. Nghĩ minh việc này, Đậu Phúc cũng không dám do dự. Tiểu lão đầu lập tức từ trong ngực lấy ra một chi xuyên vân tiễn, siêu một chút phóng tới trên trời, phụ cận tiên gia trưởng lão nhìn thấy mũi tên này dây lát ở giữa liền sẽ đổi tới. Thấy cảnh này, Thác Bạt Mặc triệt để luống cuống. Nếu là đại tinh đám tu tiên giả chạy đến, mình lại có cái này dùng tung ác giao hành hung tội danh, thì càng không có khả năng bình yên chạy thoát rồi. Thằng ngu này. Thác Bạt Mặc trong lòng giận mắng. Ánh mắt oán độc trà sát mắt Cố Lan. Hắc Bảo lời nói này bị Cố Lan dẫn dụ bại lộ, nguy hiểm của bọn họ chỉ số đơn giản tiêu thăng. Đừng nói đánh cắp văn trở, ngay cả về đại vũ đều là cái vấn đề. Không nói đến tương lai Long Quân truy sát, hiện tại ngoài thành nhiều ít thiết kỵ, nhiều ít tiên gia chờ lấy, coi như không để lại áo bào đen, cũng tuyệt đối giữ lại được hắn. Đi mau. Thác Bạt mặc một cước đạp tỉnh còn luân hãm vào Long Quân hoảng sợ bên trong áo bào đen, cái sau vội vàng bấm niệm pháp quyết, mang theo hắn trốn chạy nơi đây. Gặp hắn chật vật chạy trốn, dân chúng trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc. A, như cái chuột chạy qua đường giống như chạy, còn làm cái gì cao cao tại thượng hoàng tử? Đại Vũ hoàng tử liền cái này a. Đại nhân, chúng ta truy a, hiện tại thật vất vả có thóc của hắn, nhất định phải bắt lại. Quốc thù nhà hận, nhiệt huyết dâng lên. Đánh chó mù đường khoái cảm, để dân chúng thậm chí quên mình là phàm nhân, mà đối phương lại là một đầu vương cảnh giao long. Một mực la hét kêu đánh kêu giết, cùng chung mối thù. Nhưng thanh tỉnh người đều biết, đầu kia giao long sở dĩ không có động thủ, mà là trực tiếp thoát đi, tất cả đều là bởi vì Cố Lan câu kia không biết Long Quân còn ở đó hay không tìm ngươi. Cái này cỡ nào thâm tàng sợ hãi bị để lộ, trực tiếp để nó dọa đến ngay cả phản kháng đều quên. Đậu Phúc vội vàng lắng lại dân chúng, đừng mù ồn nào. Các ngươi đi chính là đưa đồ ăn, bản quan sẽ mời tiên gia trưởng lão điều động quân binh đuổi theo, nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Đậu Phúc phế đi thật lớn kình mới đem người bảy sơ tán đi, quay đầu hướng Cố Lan nói cảm ơn liên tục, mới trên mặt vẻ hưng phấn vội vàng rời đi. Hắn rốt cục đợi đến cơ hội lập công chủ tội. Chuyện chỗ này, Cố Lan người một nhà sớm đã rời đi, về tới phủ thượng. Không nghĩ tới, đi dạo cái đường phố đều ra như thế trận náo kịch. Ăn nghỉ cơm tối, Cố Lan nằm ở trên giường, lắc đầu than nhẹ. Ngày mai muốn đích thân đi một chuyến, đem hai người này giao cho Đậu Phúc giết, Cố Lan cũng không yên tâm. Ai, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung. Làm sao? Loại này buồn nôn nhân vật phản diện để mắt tới nữ tử, ta đành phải cố mà làm đưa ngươi thu lại. Bị tặc nhớ thương, hậu hoạn càng là vô tận. Mà lại bọn hắn nếu biết mình có thể dự báo kịch bản bí mật, vậy thì có nghĩa vụ để bọn hắn mang theo bí mật này vĩnh viễn biến mất. Index 48. Chương 41, lòng người cách mại, đại vũ hoàng tử bi thảm cảnh ngộ. Về phần, đêm nay qua đi, dân chúng trong thành nhóm có thể hay không lấy lại tinh thần, đối với mình có châu nghi vấn. Cố Lan nuốt nuốt mi tâm, có chút đau đầu. Bất quá, coi như một lần nữa, Cố Lan cũng vẫn là chọn làm như vậy. Thân là nhân vật phản diện ngươi làm sằng làm bậy ta có thể lý giải, nhưng chọc ta nữ tử, nhất định phải chết. Cố Lan đang nghĩ ngợi giải quyết như thế nào chuyện này, hệ thống nhắc nhở âm đột ngột xuất hiện. Ngay ở trước mặt mọi người kịch thấu trung cấp nhân vật phản diện kịch bản, thu hoạch được ban thưởng. Huyền Tiên Chí Bảo Chu Thiên Long Kiếu Thương, Thánh Giai Thương Pháp Bách Điều Triều Phượng, Thánh Cấp Thương Đạo Chân Ý, Thánh Phẩm Chân Linh Chi Huyết, Hỏa Thuộc Tính, Thiên Giai. Một chuỗi vàng nóng ánh ban thưởng xuất hiện tại hệ thống không gian. Từ Chân Long Chi Huyết, nhìn thấy kém nhất đều là Thiên Giai Linh Thảo, Pháp Bảo. Mà Huyền Không Trôi này thần thương, toàn thân như ngọc, bảo quang bốn phía, lại là có thể so với Hồng Mông Kiếm Huyền Tiên Chí Bảo. Thiên Cơ Các thống kê bảo khí trên bảng danh sách, Thiên Hạ Huyền Tiên Chí Bảo hết thảy liền 12 kiện, tứ đại hoàng triều đều có một kiện, yêu giới một kiện, Đông Hải một kiện, mình một người độc chiếm hai kiện, còn có tương ứng nguyên bộ thần kỹ cùng võ học chân ý. Cố Lan ngây ngẩn cả người, thân thể không khỏi từ trên giường ngồi xuống. Quả nhiên, có phong hiểm liền có ích lợi. Chỉ cần ngươi chịu mạo hiểm chịu lên tiến, không giống cá ướp muối đồng dạng nằm ngửa, hệ thống 33 ban thưởng liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này, Cố Lan chỉ là sướng rồi một cái chớp mắt, lập tức không thể làm gì cười cười. Những này vật ngoài thân mặc dù rất nhiều, mỗi một kiện tại ngoại giới đều là có thể gây nên tinh phong huyết vũ tồn tại. Nhưng nào có bảo trụ cùng nương tử bình thản hạnh phúc sinh hoạt hương. Tiếp trước trong tiểu thuyết, những cái kia nhân vật chính vì thu hoạch được hệ thống ban thưởng, bốn phía giả tất gây thù hằn, thường xuyên dồn chính mình sau lưng người nhà vào hiểm địa. Đây không phải cắt so hành vi sao? Ban thưởng như thế phong phú, xem ra phong hiểm không nhỏ a. Cố Lan yên lặng đem ban thưởng thu hồi, tiếp tục tính toán làm sao tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng, đừng cho chung quanh tiềm ẩn treo bức tìm tới chính mình. Lúc này, một trận làn gió thơm đánh tới, một vũ yên mặc lụa mỏng áo tơ, thân thể mềm mại thướt tha, chậm rãi ngồi vào Cố Lan phía sau, dính sát vì hắn vuốt vuốt vai, ôn nhu nói: "Cố Lan đang suy nghĩ gì đấy?" "Đang suy nghĩ, chúng ta muốn hay không dọn nhà?" Cố Lan thuận thế nằm xuống, gối lên dãy núi bên trong. Đây có lẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thượng như lúc trước hắn chuyển đến Lang Châu lúc đồng dạng, chỉ cần đến một cái địa phương mới, từ đây mai danh nhận tích, liền lại có thể cùng nương tử bắt đầu một đoạn chỉ ao ước quên ương không ao ước tiên sinh hoạt. Một Vũ Yên trừng mắt nhìn, biết hắn đang lo lắng cái gì, suy nghĩ một chút ôn nhu nói, mặc kệ Cố Lang đi nơi nào, thiếp thân đều nguyện đi theo, chỉ bất quá. Bất quá còn có 7 ngày chính là thi hương ít bảng. Cố Lang sao không khi đó mới quyết định? Ừm, cũng tốt, chống đi mấy ngày nay, để Lão Dương cùng Tiểu Hy có thời gian đem nơi này dọn dẹp một chút mang đi. Cố Lan nghĩ đến mình sau đó phải đi giải quyết một chút chạy trốn kia hai hàng, thuận tiện còn muốn làm một chút lần nữa rời chỗ ở quy hoạch, không sai biệt lắm là muốn một tuần thời gian. Dứt khoát liền đáp ứng xuống tới. Nhưng lần này, Cố Lan thật tình không biết, lòng người cách táo a. Giờ phút này, gặp hắn đáp ứng, sau lưng nữ đế cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút nhíu một cái, khóe môi câu lên một vòng đạt được tiêu dung. Cố Lan đương nhiên không biết, kỳ thật Mục Vũ Yên cũng không có hắn tưởng tượng ngốc như vậy bạch ngọt như vậy ngoan. Nữ đế trong lòng đương nhiên là có mình tính toán nhỏ nhặt, chỉ cần đem Cố Lan lại lưu lại 7 ngày, mình đời này liền ăn chắc hắn. Tương lai sẽ không còn có cái gì biến số đem hai người tách ra, cho dù là Tĩnh Quốc quốc sự. Bởi vì nàng muốn để Cố Lan làm quan đây này. Đây chính là sớm liền cùng Tiểu Hy mưu đồ tốt, chỉ đợi lần này thi hương. Một Vũ Yên âm thầm mừng rỡ, lại không nhìn thấy Cố Lan đã xoay người đánh giá đến nàng, sắc mặt cổ quái. Tại vui cái gì đâu? Không, không có gì. Nghĩ đến một kiện chuyện đùa thôi. Một Vũ Yên ngang ngang tuyết cái cổ, ngừng lại ý cười, không thừa nhận nói. Không ngờ, sau một khắc Cố Lan lông mày nhíu lại, đại thủ trực tiếp vươn hướng nàng áo tơ chụp. "Nương tử, nên đi ngủ."
"A." Một Vũ Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, gương mặt đỏ hồng đến bị ép xuống. Nói, "Cái gì tốt chơi sự tình?" Cố Lan tay không có nhàn rỗi. Một Vũ Yên mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, bất lực chống đỡ, lại quật cường quay đầu đi chỗ khác, "Hử, không nói. Không nói đúng không? Thượng công, tha ta." Một lát, phòng ngủ. Nến diện, giường dao. Một đêm này, Cố Lan tiến sâu bách chiến. Mà Lang Châu thành bên ngoài một chỗ ưu ám trong sân động, lại có người trắng đêm chưa ngủ. Thác Bạt Mặc ngồi tại bên cạnh đống lửa, ánh mắt tâm lệ, trong đầu cái kia đạo mấy câu liền để hắn phí công nhọc sức áo xanh thân ảnh vùng đi không được. Còn bên cạnh áo bào đen láo giả, lại một bộ hoảng loạn thần sắc. Chật vật thì chật vật, nhưng không thể không nói, vị này đại vũ cửu hoàng tử vẫn còn có chút thông minh. Biết Lang Châu thiết kỵ cùng những cái kia tinh quốc tu tiên giả muốn một đường đuổi theo bọn hắn, dứt khoát liền không hốt hoảng trốn về, mà là lựa chọn tại Lang Châu thành phụ cận trốn đi. Bất quá, chỉ riêng trốn tránh cũng không phải là cách pháp, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp từ Lang Châu thoát thân. Thác Bạt Mặc trầm tư một lát, nhìn về phía áo bào đen, gia hỏa này mỗi lần nghe được Long Quân cái này tục danh, đã run sợ toàn thân run rẩy. Thao, lúc trước ta đại vũ làm sao lại chứa chấp như thế cái bao cỏ? Thác Bạt Mặc mắng thầm, trên mặt lại mang theo cười đi qua. Long lão, ngươi không cần như thế kinh hoàng, có ta đại vũ tại, Đông Hải không dám thật tới tìm ngươi phiền phức. Ngày sau ta nếu là làm hoàng đế, ngươi chính là khác họ Vương, hắn Đông Hải dám đắc tội ta đại vũ, chúng ta chủ tớ tình hâm, ta thể nhất định sẽ bảo đảm ngươi. Thác Bạt Mặc kiên nhân nói, cho hắn an định tâm hoàn. Áo bào đen lão giả rốt cục chấn định một chút, do dự mở miệng nói, điện hạ, ngài nói là sự thật. Long Quân nếu như tới giết ta, đại vũ nguyện ý giúp ta. Đương nhiên. Thác Bạt Mặc cực lực che giấu rơi đáy mắt ghét bỏ, tâm bình khí hòa mà nói, không có cách nào. Hắn từ nhỏ sẽ chỉ đọc sách, không có tu võ thiên phú, là cái chiến năm cặn bã, giờ phút này nhất định phải dựa vào áo bào đen mới có trở về hy vọng. Không thể không lá mặt lá trái. Không phải hắn cũng sẽ không đem đoạt hoàng vị hy vọng đặt ở đánh cắp các quốc gia quốc vận hèn mọn mánh khóe lên. Thác Bạt Mặc đứa nhỏ này từ nhỏ liền bị khuất, nhưng cũng may có thể chịu, tin tưởng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Long lão, ngươi phải tỉnh lại. Ngươi suy nghĩ một chút, Long Quân xa cuối chân trời, coi như tin tức truyền đi, cũng muốn hơn nửa năm. Mà bây giờ, chỉ cần giết tiểu tử kia, liền có thể từ nguồn cội ngăn chặn những ngày hậu họa. Thác Bạt Mặc thở sâu, ánh mắt quyết tâm, khuyên lơn. Áo bào đen lão giả nghe được khẽ giật mình. Suy nghĩ cảm giác rất có đạo lý, lại chậm rãi nói, giết tiểu tử kia. Nhưng bên ngoài đã có không ít tu tiên giả, chỉ riêng hao tổn đều có thể mãi chết ta. Không muốn cùng bọn hắn đánh, xuất kỳ bất ý, tiên hạ thủ vi cường. Thác Bạt Mặc nói, ngài thế nhưng là đường đường vương cảnh đỉnh phong đại yêu, vòng qua bọn hắn giết một cái người phàm nho nhỏ còn không dễ dàng sao? Ngẫm lại xem, đây chính là một thành huyết thực à, hiện tại không có cố kỵ, ngài tùy tiện ăn là được. Vì để cho áo bào đen một lần nữa tin tưởng mình, vì có thể báo thủ. Thác Bạt Mặc cực điểm cầu tài. Khuyên nửa ngày, áo bào đen lão giả cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên. Điện hạ nói có lý, muốn đem tin tức chặt đứt, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Đúng. Long lão ngài rốt cục nghĩ thông suốt. Thác Bạt Mặc khẽ miệng khẽ nhếch, bộc lộ một vòng che lấp tiêu dung. Điện hạ, vậy chúng ta khi nào hành động? Việc này không nên chậm trễ, sáng mai liền động thủ. Thác Bạt Mặc nói ra, ngày mai giữa trưa ta tại bậc này lấy Long lão, chờ ngài đem tiểu tử kia đầu người mang tới, chúng ta cùng nhau về Đại Vũ. Index 41N8. Chương 42, chân long chi huyết, ai là con mồi? Lang Châu thành hội chùa tại quân coi giữ nhóm trực luân phiên bên trong kết thúc. Hôm sau, sáng sớm, thành Nam Sơn bên trên, vẫn là hai người lúc đến phóng ngựa phân chấn sườn đồi bên trên, Thác Bạt Mặc mặt mũi tràn đầy cổ vũ đối áo bào đen láo giả bái biệt. Long lão, Lang Châu thành địa đồ ta đã trong đêm họa xem cho ngài, tiểu tử kia nhà không khó lắm tìm. Ta chốc lát nữa qua bên kia tạo chút động tinh hấp dẫn Lang Châu quân binh, sau đó liền trở lại, ở chỗ này chờ ngài khải hoàn. Áo bào đen láo giả nghe hắn nói như vậy, cảm động hết sức. Nghĩ đến hôm qua sự bất ức của mình dạng, còn có chút tiếc nuối. Chắp tay nói, điện hạ thiên kim thân thể, không làm tốt lao nô mạo hiểm, chỉ là một phàm nhân, hẳn là còn không cần như thế lớn phí chắc trở. Lao nô lần này đi, nhất định phải giết kẻ này, không thể để cho hắn biết đến tin tức truyền đến Đông Hải. Nghe vậy, Thác Bạt Mặc vẻ mặt thành thật lại vai chào, đúng, tuyệt không thể. Lao nô đi. Áo bào đen cung kính nói đừng, quay người kéo một cái áo choàng, một tiếng gào thét vang lên người liền không thấy bóng dáng. Thác Bạt Mặc chờ giây lát, rốt cục chậm rãi thở dài một ngụm, mà ánh mắt cũng không che giấu nữa khinh miệt chi ý. Một cái bị Long Quân sợ mất mật lao dao, thật đúng là cho là ta đại vũ sẽ che chở ngươi. Phế vật. Thác Bạt Mặc chửi thề một tiếng, khoe miệng đắc ý câu lên. Hắn hiện tại là nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Nếu như không cho áo bào đen đi dẫn ra quân coi giữ lực chú ý, hắn chỉ sợ là khó đi ra Lang Châu. Người không vì mình trời chu đất diệt. Thác Bạt Mặc coi như lại không nỡ vương cảnh đỉnh phong hộ vệ, lần này cũng không thể không lừa gạt cái này lão giao đi làm kẻ chết thay. Về phần Cố Lan, kia lão giao có thể giết chết tốt nhất, giết không được hắn tương lai cũng muốn trở về tự mình báo thù. Nghĩ xong, Thác Bạt Mặc trên mặt đất bắt đem bùn nhau hướng trên mặt khét dán, che phủ nghiêm nghiêm thật thật, liền đi xuống chân núi. Cố phủ, phòng ngủ. Hồng Loan trong trướng, Cố Lan mơ màng tỉnh lại, mắt nhìn bên cạnh, nương tử tuyệt mỹ trên kiều nhan buồn ngủ tĩnh mịch thơ ngọt, hướng phía bên mình, miệng nhỏ đỏ hồng thỏa mãn câu lên, thon dài lông mi giống mở ra cánh chim, gương mặt tinh điêu ngọc trác, trên nét mặt còn sót lại triển miên một đêm ôn nhu. Cố Lan cho nàng đóng đắp chăn, rón rén xuống giường. Thu Vi đột phá đế cảnh chỗ tốt đã nhìn ra, dị vãng dày vò một đêm, đều là nương tử cùng mình cùng nhau tỉnh lại. Hiện tại, tinh lực của mình hơn xa nương tử a. Cố Lan khoan thai tự đắc nghĩ đến, đơn giản sau khi rửa mặt, liền thần thanh khí sảng ngồi vào thư phòng.
Bất quá lần này hắn cũng không giống thường ngày trực tiếp đọc sách gia tăng tu vi, mà là thừa dịp thần ở giữa không người, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra giọt kia thánh giai chân long chi huyết. Nếu như dung hợp nó, đối ta Kỳ Dương tiên thể hẳn là không nhỏ tăng lên. Cố Lan liếm môi một cái, trực giác lẩm bẩm nói, không nhiều do dự. Cố Lan quanh chân, lúc này bắt đầu tu luyện. Sau đó, một đoạn thời khắc, một tiếng trầm thấp long khiếu tại quanh thân vang lên, Cố Lan rõ ràng cảm giác thể nội ầm ầm một tiếng, đúng là để hắn trực tiếp từ đế cảnh nhất phẩm tiến vào nhị phẩm. Đây chính là đế cảnh a. Một cái tiểu cảnh giới, có thể so với thánh cảnh phía dưới một cái đại cảnh giới, nói là nhất phẩm nhất trọng tiên, không có chút nào quá phận. Không có gì ngoài mình, tương lai trên thế giới này có thể đạt tới này cảnh không nhất định có mấy cái. A, còn phải lại trừ bỏ treo bức. Chân long chi huyết, tích chứa năng lượng quả nhiên bằng bạc. Cố Lan vẫn chưa thỏa mãn. Duy nhất có điểm tiếc nuối là, hắn có thể cảm giác được mình Kỳ Dương tiên thể đã bị long huyết dẫn sao động. Nhưng tựa hồ còn kém lâm môn một ước, liền có thể thăng cấp vào tiếp theo ngăn phẩm chất. Bất quá, Cố Lan cũng không nóng nảy. Thể chất chế tạo càng đuổi cầu tốc độ, ngược lại sẽ để linh căn bị hao tổn, đối ngày sau khí vận thu hoạch được hoàn toàn ngược lại. Mình chỉ cần đợi chút nữa cái cơ duyên, bổ sung cái này một tia là được. Cố Lan thoải mái thu hồi suy nghĩ, thói quen nâng lên thư quyển. Chợt, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Đầu kia lão dao, vẫn là một thân màu đen áo choàng cách tân mặc, thật không biết thế nào nghĩ, đại vũ liền y phục đều không nỡ mua cho ngươi. Nhìn xem tới phương hướng, còn giống như là hướng về phía mình tới. Cũng tốt, thỉnh ta đi tìm ngươi. Cố Lan lắc đầu cười khẽ, để sách xuống quyển, trong mắt hàn quang run lên, liền đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Sáng sớm Lang Châu thành còn không có mấy người, cho nên Hắc Bảo thân ảnh cũng không có nhiều làm người khác chú ý, rất thuận lợi liền vòng qua quân coi giữ, đi tới đi hướng Cố phủ trên đường. Đi tại gió thu xào xạc trên đường dài, áo bào đen bộ pháp rất ổn, tựa hồ là quyết định muốn giết chết Cố Lan, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đi tới đi tới, áo bào đen bỗng nhiên cảm giác phía trước đứng một người. Mà tính toán lộ trình, nơi này còn chưa tới Cố phủ. Hắn mê hoặc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một bộ trưởng sam Cố Lan mỉm cười nhìn hắn, đã ở chỗ này chờ đã lâu bộ dáng. Ngươi, không biết làm sao, áo bào đen lại nhìn thấy Cố Lan trong lòng có chút e sợ, theo bản năng quay đầu nhìn sau lưng, tưởng rằng có mai phục. Ai ngờ, lần này Cố Lan nhàn nhạt mở miệng, không có người khác, chỉ chúng ta hai cái. Trấn định ngữ khí, để áo bào đen nhướng mày. Rõ ràng Cố Lan trong mắt hắn, chính là cái trên thân không có một chút tu vi ba độ phàm nhân. Nhưng Cố này sợ hãi chính là không hiểu vượt qua không được. Cố Lan nhìn xem hắn, nhíu mày hỏi, ngươi hiệu Trung Đại Vũ hoàng tử đâu, hắn làm sao không đến? Ngươi quản được a tiểu tử, sắp chết đến nơi còn như thế nói nhiều. Áo bào đen hận hận nói. Hắn ở trong lòng tự an ủi mình, đại khái là Cố Lan tối hôm qua nói ra Long Quân danh hào đem mình hù dọa, mới có hiện tại như có như không sợ hãi. Tiểu tử này bất quá một kẻ phàm nhân thư sinh, nhiều lắm là từ một chút trong cổ tịch biết chút cấm kỵ, còn có thể có mấy phần năng lực. Giả thần giả quỷ thôi. Tiểu tử này hẳn là chỉ là cái mồi nhử, ta chỉ cần chú ý bên cạnh có khác cao thủ mai phục. Hắc bào ánh mắt trên người Cố Lan không ngừng liếc nhìn, càng ngày càng tin tưởng mình nội tâm phán đoán. Nhưng mà, sau một khắc, Cố Lan một câu lại làm cho hắn vừa thành lập tự tin ầm vang sụp đổ. Giờ phút này, ngươi cùng ta tại thành Tây rừng phong trong cốc. Cố Lan bình thản mở miệng. Áo bào đen chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, lại nhìn chăm chú nhìn lên, bọn hắn đặt mình vào phố dài đã biến thành đầy trời lá đỏ rừng phong. Lá rụng bay tới trên người hắn, vô cùng thiết thực cảm giác nói cho hắn biết, đó cũng không phải cái gì hạ lưu mỹ thuật, mà là chân chính, ngôn xuất pháp thủy. Áo bào đen thân thể cứng ngắc, ánh mắt từ chấn kinh đến sợ hãi, nhìn chòng chọc vào nơi xa kia nhìn như người vật vô hại thư sinh. Hắn tại lúc tuổi còn trẻ, đã từng đi qua Nho Thánh Vẫn Lạc Thục Châu. Thường nghe nói loại này ngôn xuất pháp tùy năng lực, kia là chỉ có tiên cảnh trở lên nho tu mới có thể tu thành, là thực sự tiên phẩm pháp thuật. Mà lại nghĩ vận dụng đến Cố Lan loại trình độ này, tiên cấp chỉ sợ cũng không quá đủ, ít nhất phải là thánh giai. Ẩn tại dưới hắc bảo xấu xí khuôn mặt dần dần bặm mẻo. Không có khả năng a, ngươi cốt linh rõ ràng mới hơn 20 năm, làm sao lại loại bí pháp này? Cố Lan không có giải đáp hắn nghi hoặc, cũng không cần như thế, loại này thị máu người ăn yêu, người người đều là giết chi cho thông khoái. Ra tay đi, xuất ra ngươi làm giao long tộc sau cùng một tia cốt khí. Chớ có để cho ta xem thường. Cố Lan hướng hắn nhẹ gật đầu, duỗi ra một cái tay. Áo bào đen như rớt vào hầm băng. Bất quá đã Cố Lan không muốn buông tha hắn, hắn cũng không dám do dự, khẽ cắn môi lúc này rít lên một tiếng, áo bào đen từng khúc xé rách, trực tiếp lộ ra một đầu dữ tợn đáng sợ bản thể giao long. Giao long trợn mắt nhìn, hướng phía Cố Lan miệng nói tiếng người. Nhân loại, ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng muốn giết ta, cũng chắc chắn đánh đổi một số thứ. Cố Lan khẽ môi nhẹ nhàng giơ lên, ánh mắt thong dong, trong tay chẳng biết lúc nào cầm một thanh hàn quang lẫm liệt trường thương. Index 42/8. Chương 43, công chúa hạ lạc. Liên quan ta cái rắm. Lá đỏ như lửa, tứ ngược rừng phong. Mấy hơi sau, oanh, khổng lồ giao long bản thể ngã tại trong rừng, nó một đôi tinh hồng sắc con mắt lớn trung lưu lộ ra sợ hãi, ngước nhìn trước mắt cái này quần áo không nhiễm bụi bặm cầm súng thiếu niên. Cố Lan lặng lặng đứng lặng. Chu Thiên Long khiếu thương cắm ở trong đất bùn, bốn phía không phân rõ đến cùng là bay xuống lá phong, vẫn là ám trầm giao long chi huyết. Để cho ta trả giá đắt. Cố Lan lạnh nhạt lắc đầu. Vương Cảnh lão giao cuối cùng vẫn là quá yếu. Minh Bách điều triều phượng thương ý đều không dùng ra bao nhiêu, giao mổ châu vừa mới thử nghiệm nhỏ. Trên người nó liền đã xuất hiện mấy cái to lớn lô máu, thân thể tàn phá không chịu nổi, đã thoi thóp. Thật không biết ngươi là thế nào cùng Long Quân kết xuống ân oán. Cố Lan tự mình nghi ngờ nói. Chuyên môn Long Quân thế nhưng là dị tộc bên trong số lượng không nhiều chân chính đạt tới thánh cảnh, loại tầng thứ này lại bị chỉ là Vương Cảnh chọc tới. Nguyên tắc kịch bản còn không có giải thích đến cái này thiết định tồn tại. Cho nên Cố Lan liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn nhấc lên Chu Thiên Long khiếu thương, từng bước một hướng lao giao đi đến, tựa như đổ tể đi hướng thịt cá trên tấc gỗ. Cố Lan thân ảnh tại Giao Long trong mắt càng thả càng lớn, nó tâm thần cự chiến, trong lòng hối hận muốn khóc. Không phải đã nói là cái phàm nhân a? Nó vòng qua quân coi giữ, vòng qua phụ cận tiên gia trưởng lão, chuẩn bị giết liền chạy. Nghĩ không ra quay tới quay lui, ngược lại vây quanh lớn nhất bột nơi này. Giao chiến chỉ có mấy hiệp, nhưng Cố Lan cho nó áp lực lại không chút nào kém hơn năm đó Long Quân, nghiêm trọng vượt qua Giao Long phạm vi hiểu biết. Mắt nhìn Cố Lan giơ súng, lao Giao nhịn không được thất tê. Chờ một chút, nhân loại, ta nguyện ý dùng một cái bí mật trao đổi mệnh của ta. Bí mật này đường kim trên thế giới chỉ có ta một người biết, là liên quan tới Long tộc công chúa Hạ Lạc. Đây chính là Long Quân một mực tại truy sát ta nguyên nhân chỗ. Cố Lan nghe xong hơi sững sờ. Nguyên lai, con hàng này bị đuổi giết là bởi vì Long Quân nữ nhi. Ta liền nói nó sao có thể cùng thánh cảnh kết thù đâu. Giao Long gặp hắn dừng lại động tác, tưởng rằng có hy vọng, mừng rỡ trong lòng. Nhưng tiếp lấy, Chu Thiên Long thiếu thương phốc phốc một chút liền xuyên thủng bộ ngực của nó, giống mặc giấy đồng dạng dễ dàng, máu tươi như thác nước tản mát. Giao Long ngộp bức. Long Quân công chúa Hạ Lạc ở đâu, liên quan ta cái rắm. Nàng bí mật lại chân quý, ta lại không có hứng thú. Cố Lan không hiểu thấu nhìn xem nó, lạnh nhạt thu thương. Phốc. Giao Long miệng bên trong một ngụm máu đen phun ra, không cam lòng trong mắt quang mang dần dần tan đi, đầu này làm hại nhân gian đắc giao, đến tận đây rốt cục trở thành một cỗ thi thể. Nhìn chăm chú lên giao thi, Cố Lan nhanh nhẹn đem Chu Thiên Long khiếu thương thu hồi, lật bàn tay một cái, phong mang vạn trượng hồng mông kiếm xuất hiện. Dùng Huyền Thiên Chí Bảo làm cho ngươi tách rời, cũng coi như thêm bạn sau lưng chi vinh. Cố Lan trong lòng nhả rẽn, thuần thục đem giao thi đào lên, lấy ra một chút phẩm chất hơi tốt thịt để vào hệ thống không gian. Cố Lan như thế gặp qua thời gian người, tự nhiên là không muốn lãng phí. Cái này ác giao ăn vô số người, lại bị người ăn cũng coi như nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bất quá làm sao lão cảm giác có chút buồn nôn đâu. Cố Lan nhìn xem bãi kia thịt não, khẽ nhíu mày, ai được rồi, trở về cho lão Dương dưới đầu quầy rượu. Làm ra quyết định kỹ càng, Cố Lan đang muốn đứng dậy. Một viên tròn vo hạt châu nhưng từ trong thi thể trở ra. Yêu đan. Cố Lan không chút do dự nhặt lên, hai mắt tỏa sáng. Đây chính là đồ tốt ta. Nếu như thuộc tính xứng đáng, chính là có thể để cao linh căn cùng thể chất tuyệt hảo vật liệu. Cố Lan tâm niệm vừa động, một cỗ linh khí thôi phát yêu đan. Lập tức yêu đan bên trên nhàn nhạt hồng quang lộ ra. Thế mà thật là hỏa thuộc tính. Cố Lan mừng rỡ trong lòng. Kỳ Dương tiên thể khoảng cách tăng lên còn kém một tia thời cơ, chân long chi huyết không quá đủ, cái này yêu đan không học hỏi tốt bổ sung mà. Người tính không bằng trời tính a. Không chút nghĩ ngợi, Cố Lan lúc này khoanh chân hấp thu, ở trên mặt đất ngồi tại gió thu phất qua rừng phong bên trong. Lá dụng lạnh rung, thiếu niên tính toán. Đông nhiên có một cái chớp mắt, Cố Lan thể nội dương mạch chi huyết bị hấp thu lửa giao yêu đan dẫn động, trầm thấp tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ lá phong cốc. Không gian bên trong sắp đặt Chu Thiên Long khiếu thương đều phảng phất nhận lấy kêu gọi, sáng trưng như ngọc thân súng run run không chỉ. Rốt cục đem thể chất tăng lên. Cố Lan mở mắt ra, từ đáy lòng cười nói, từ lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Đàn Nhi băng hoàng ma thể về sau, hắn liền biết tiên thiên thể chất thứ này trọng yếu bao nhiêu. Tu hành tốc độ, linh căn ngộ tính, khí vận chiến lực, toàn phương diện đều có ảnh hưởng phi thường lớn. Nếu như tương lai không thể tránh né cùng nhân vật chính đối đầu, cái kia thanh thể chất của mình phẩm cấp kéo căng, tất nhiên là duy nhất có thể có phần thắng biện pháp. Kỳ Dương tiên thể Long Dương thánh thể, dung nạp khí vận 20.000-50.000, đã là thánh thể, có thể thịnh nạp khí vận tăng lên gần gấp 2. Cố Lan nhìn kết quả này, hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, Cố Lan đứng dậy, vốn định về nhà tìm Lâm Đàn Nhi thu hoạch một đợt khí vận. Nhưng chợt thấy, kia yêu đan hấp thu xong tất về sau, trong đầu của chính mình đột nhiên lơ lửng một viên màu lam mảnh vỡ, tựa hồ là cái này lao giao long khi còn sống ký ức. Yêu bình thường chỉ có rất sâu sắc ký ức mới có thể tại sau khi chết cùng yêu đan cùng một chỗ bảo lưu lại tới. Cố Lan mang hiếu kỳ, ấn mở ký ức. Lập tức mấy chương hình tượng lần lượt hiện ra ở trước mắt. Một chương là một vị thanh tư luyện chuyển nữ tử tóc lam, trên đầu mọc ra một đôi linh lung sừng rồng, tại lao giao ở bên trong mấy vị vương cảnh đại yêu uy hiếp dưới, vết thương chồng chất thả người nhảy lên, nhảy vào một chỗ vực sâu vạn trượng ở trong. Vực sâu cây gỗ khô phồn sinh, nhìn âm u đầy tử khí. Cố Lan chưa thấy qua. Bất quá, đây chính là Long Quân nữ nhi, Long tộc duy nhất công chúa. Dáng dấp không nhút nhát, đáng tiếc cái nhảy này, có thể còn sống sát suất cũng không lớn. Cố Lan thổn thức, không nhiều quan tâm, tiếp tục xem hạ mấy chương hình tượng. Trong đó mấy chương Cố Lan hoàn toàn không có hứng thú, mà tới được cuối cùng một chương, Cố Lan lại nhãn tình sáng lên. Thác Bạt Mặc, chính là sáng nay Thác Bạt Mặc cùng cái này lão giao nói từ biệt chẳng cảnh. Cố Lan cũng không giống như cái này lão giao đồng dạng xuẩn, nghe được hình tượng bên trong Thác Bạt Mặc nói lời, liền biết kia hàng khẳng định đem cái này xuẩn giao bán đi. Ở nơi đó chờ, ngu xuẩn mới có thể tin, đơn thuần như vậy ở đâu hướng hoàng tộc đều căn bản không sống tới tốt đẹp như vậy à. Hiện tại, Thác Bạt Mặc khẳng định đang liều mạng hướng đại vũ chạy. Nghĩ thông suốt những này, Cố Lan khẽ miệng có chút câu lên một vòng tiêu dung, cái này đều bị ta phát hiện. Ai, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Cố Lan dưới chân phong vân nhất chuyển, chỉ nghe hỏa hồng rừng phong bên trong nhàn nhạt vang lên một câu. Giờ phút này, ta ngay tại Thác Bạt Mặc trước mặt. Lúc này, Thác Bạt Mặc đã đi qua Lang Châu Thiết Kỵ loại bỏ quan khẩu, trong vòng nửa canh giờ, mất mạng giống như hướng đại vũ phương hướng phi nước đại. Lúc đến trên chân xuyên gấm bước trèo lên mây dày không biết đi đâu rồi, quần áo tả tơi, nhìn đừng nói hoàng tộc quý tộc, nói là ăn mày đều là sĩ cử hắn. Quả thực là chật vật đến cực điểm. Bất quá, coi như như thế, Thác Bạt Mặc nhìn lại đã nhìn không thấy hình dáng Lang Châu thành. Tràn đầy cáu bẩn trên mặt lại lộ ra một vòng vô cùng khoái ý tiêu dung. Một đám ngu xuẩn còn muốn bắt ở ta, chờ ta trở về bẩm báo phụ hoàng, trọng trình nhân mã nhất định trở về đem ngươi cái này Lang Châu thành giết sạch. Thác Bạt Mặc quán độc nghĩ đến, khuôn mặt vặn mèo, trong đầu hiện ra Cố Lan thân ảnh. Nghĩ đến Cố Lan nhẹ nhàng mấy câu liền đem hắn hết thảy kế hoạch đều hủy, Thác Bạt Mặc hận không thể lập tức liền có thể giết hắn, đem hắn nữ nhân đều chiếm làm của riêng. Có thể đi lấy đi tới. Thác Bạt Mặc cảm giác sự thù hận của mình khả năng quá sâu, trước mắt đều xuất hiện ảo giác. Không phải, cách đó không xa làm sao có một bộ quen thuộc áo xanh bóng lưng, còn tốt giống đang chờ hắn dáng vẻ. Index 43:8. Chương 44, thần tiên đánh nhau, trời hiện ra dị tượng. Thác Bạt điện hạ, đánh như thế nào đóng vai thành cái dạng này, cái này vội vội vàng vàng là muốn về nhà sao? Cố Lan âm thanh trong trẻo đem Thác Bạt Mặc kéo về hiện thực. Hoang vu bờ ruộng bên trên, hắn trường thân ngọc lập, cùng khập khiến Thác Bạt Mặc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thác Bạt Mặc thân thể bỗng nhiên dừng lại. Là ngươi? Thác Bạt Mặc thấy rõ Cố Lan bộ dáng, mở to hai mắt nhìn, hận từ trong lòng đến. Ngươi cái đại tính dân đen, thế mà còn dám xuất hiện tại trước mắt ta. Ngươi chờ, ngươi đợi ta hồi chiều, ta có 100 loại biện pháp giết chết ngươi. Thác Bạt Mặc đã nghĩ kỹ, liền xem như phụ hoàng không chịu vì hắn xuất binh, kia dùng hắn những năm này góp nhặt tiền, đi tìm đại tính nữ đế mua cũng cần mua cái này dân đen. Trở về hảo hảo tra tấn. Nhìn Thác Bạt Mặc nghiến răng nghiến lợi, Cố Lan lạnh nhạt cười cười, hỏi ngược lại, quả nhiên là không có tu vi. Ngươi chẳng lẽ không trước hết nghĩ, vì sao ta có thể so sánh ngươi tới trước nơi này sao? Lời này vừa ra, Thác Bạt Mặc ngây ngẩn cả người. Hắn xác thực không có tu vi, cho nên không giống người tu hành như thế đối tốc độ đại biểu thực lực loại quan niệm này rất mất cảm. Bất quá giờ phút này bị nhắc nhở, ngược lại là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thác Bạt Mặc thu liễm trong mắt ngân lệ, liên tục lui lại mấy bước, cảnh giác nói, sau lưng ngươi có cao thủ mang ngươi tới. Thế nhân bởi vì cảnh giới không bằng Cố Lan, cho nên nhìn không thấu, cho nên cho rằng Cố Lan là cái giống như bọn họ phàm nhân. Mà Thác Bạt Mặc thì càng là suy bụng ta ra bụng người. Mình cần dựa vào ngoại lực đến diêu võ dương oai, liền cho rằng tất cả mọi người là như thế này. Cố Lan không cần giải thích, tay thon dài như ngọc trưởng lật một cái, Chu Thiên Long khiếu thương đột nhiên xuất hiện. Thương lâu một chút, máu hẳn là sẽ không tung tóe đến trên thân. Cố Lan thần sắc như nước, chậm ổn hướng Thác Bạt Mặc đi đến. Cách đó không xa, thấy cảnh này, Thác Bạt Mặc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi chính là tu tiên giả. Ngươi dĩ nhiên thẳng đến che giấu thực lực. Cố Lan nghe muốn cười. Đối với tận lực khiêu chiến vượt cấp, nghĩ giả heo ăn thịt hổ gọi là giấu giếm thực lực, nhưng chính mình cũng không có giấu giếm, các ngươi nhìn cũng nhìn không thấu a. Đã bị ngươi biết, vậy ngươi có thể an tâm đi gặp đầu kia lao dao. Cố Lan lãnh đạm đạo, mặt không thay đổi giơ súng đâm xuống. Cái gì? Hắn vậy mà đều bị ngươi giết? Thác Bạt Mặc nội tâm tuyệt vọng. Đối phương có thể giết vương cảnh đỉnh phong giao long, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ngay tại Thác Bạt Mặc vươn cổ chịu chết, Cố Lan nuôi thương mắt thấy đâm vào trái tim của hắn lúc, một đạo tiếng kim thiết chạm nhau đột ngột vang lên. Kim quang nhàn nhạt lại từ Thác Bạt Mặc thể nội thoát ra. Đây là thánh phẩm đồ phòng ngự khí tức. Cố Lan tiện tay một thương bị bắn ra, trên mặt nghi hoặc, về sau vừa lui dự định xem trước một chút con hàng này trên người có cái gì thần dị chỗ. Thác Bạt Mặc giống như cũng không biết trong cơ thể mình cất ở đây đồ vật, thần sắc rất ngộng. Nhưng khi nhìn thấy những cái kia kim quang từ thể nội bay ra, ở trên không dần dần ngưng tụ thành một đạo nhân hình hư ảnh lúc, Thác Bạt Mặc đại hỉ. Phu hoàng ngài thật lưu lại ấn ký tại Hải Nhi thể nội, phu hoàng tới thật là kịp thời, nhanh cứu Hải Nhi một mạng. Nhìn xem hư ảnh ngưng tụ thành người mặc áo bào màu vàng trung niên nam nhân bộ dáng, Cố Lan rốt cục nhớ lại cái này đồ vật. Không phải khác, chính là trong truyền thuyết Đại Vũ Hoàng triều duy nhất món kia huyền thiên chí bảo, Vũ Hoàng ấn. Chỉ cần là có huyết mạch chí thân, Vũ Hoàng liền có thể ở trong cơ thể hắn lưu lại ấn ký, sống chết trước mắt có thể thôi phát ra, ngưng tụ thành một đạo thực lực cùng Vũ Hoàng bản thân tương tự hư ảnh. Hư ảnh chỉ có thể phát động ba đòn, nhưng đó cũng là hoàn toàn thực lực Vũ Hoàng ba đòn. Lịch đại Vũ Hoàng, thực lực đều là tiên giai đỉnh phong, mà thế hệ này Vũ Hoàng nghe nói khoảng cách thánh cảnh càng là chỉ có cách xa một bước. Cái này ba đòn đối với người thường mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, có thể nói là lớn Vũ Hoàng thất tử đệ lật bàn át chủ bài. Giờ phút này, Vũ Hoàng hư ảnh nhìn xem Thác Bạt Mặc, lộ ra vẻ khinh bỉ. Đồ vô dụng, chấm nuôi ngươi làm gì dùng? Thác Bạt Mặc còn không có hưng phấn xong, nghe xong trong lòng căng thẳng, phụ hoàng, đều là cái này đại tính dân đen, để hài nhi thất bại trong căng tức. Vũ Hoàng ánh mắt rơi xuống nơi xa, nhìn thấy Cố Lan. Một lát sau, Vũ Hoàng mê hoặc mở miệng, liền cái này không có tu vi tiểu tử. Thác Bạt Mặc, làm sao có thể? Chẳng lẽ phụ hoàng cũng giống như mình, cũng nhìn không ra tu vi của tiểu tử này? Nói như vậy, một đạo không thể tưởng tượng kinh khủng suy nghĩ không tự chủ được toát ra. Thác Bạt Mặc trong lòng đột nhiên giật mình, nhìn trộm đánh giá y nguyên bình tĩnh Cố Lan, chỉ cảm thấy rùng mình. Nhưng đến lúc này, Thác Bạt Mặc đã không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể hung hăng ám chỉ mình, khẳng định là suy nghĩ lung tung, một tên mao đầu tiểu tử, nhiều lắm là mạnh hơn chính mình chút, làm sao có thể tu vi tại phụ hoàng phía trên đâu? Phụ hoàng nhưng là đương kim thiên hạ cường giả tuyệt thế liệt kê. Mà đối diện, Cố Lan nhìn Vũ Hoàng hư ảnh, lộ ra thần sắc suy tư. Thứ này, nếu như có thể đoạt tới tay cho nương tử trên thân an cái ấn ký liền tốt. Nàng không có tu vi, ngày sau nếu là gặp được không thể xử lý nguy hiểm, trực tiếp ngưng tụ ra mình hư ảnh ba đòn, liền có thể giúp nàng thoát ly hiểm cảnh. Cố Lan xem ra, để Vũ Hoàng hướng trưởng quản cái này in thực có chút lãng phí. Mới một đạo tiên giai đỉnh phong hư ảnh, nếu như cho nương tử, triệu hồi ra chính là mình đế cảnh hư ảnh. Cố Lan nhíu môi, ánh mắt lạnh nhạt, ung dung mở miệng nói, đã tới, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. A, Vũ Hoàng hư ảnh chuyển hướng Cố Lan, quan sát cười một tiếng, vừa định nói chút sâu kiến hảo hảo cuồng vọng người không biết không sợ. Đã thấy, sau một khắc, Cố Lan trường thương trong tay quanh thân kim quang lấp lánh, trứng mắt rượu mang một nháy mắt liền che lại thiên cung, khí thế nghiền ép Vũ Hoàng ấn. Hoang dã phía trên, long khiếu chân thiên. Vũ Hoàng hư ảnh đột nhiên sửng sốt. Huyền Thiên Chí Bảo. Vừa mới nhìn còn không có tu vi Cố Lan, tại động thủ một khắc này khí tức trở nên thâm thúy vô cùng. Hư ảnh lại dần dần có chút không nhịn được run rẩy. Cha, phụ hoàng. Thác Bạt mặc sắc mặt tái nhợt. Vũ Hoàng hư ảnh giờ phút này lại không mang hắn, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn không thể tin được, cái này cốt linh bất quá 20 tiểu tử, trên thân lại có huyền thiên chí bảo, mà lại tu vi khó lường. Ta biết Vũ Hoàng ấn bên trong có ngươi ba đòn chi lực, bất quá khuyên ngươi vẫn là chớ có xuất thủ, xem trước một chút có thể hay không trong tay ta bảo trụ con của ngươi. Cố Lan lạnh lùng nói xong, thương gia như rồng, phong dũng vân động, tuyệt thế thương ý như bóng với hình, bách điều triều phượng tùy tâm mà phát, một sát na liền đâm ra vô số đạo thương ánh sáng, cực giống chỉ riêng tràn ra hoa sen. Bành bành bành, Vũ Hoàng vội vàng dụng quyền đón đỡ. Chu Thiên Long khiếu thương cùng Vũ Hoàng hư ảnh đụng vào, khí bạo âm thanh bên tai không dứt. Giờ phút này, toàn bộ hoang dã phía trên, sắc trời đổi biến. Nguyên bản vạn dặm không mây trời trong, mảng lớn lôi vân hiện hiện, bước lên không ngừng, tựa như trong đó thật tận lấy một đầu chân long. Cổ lôi trận trận, trời động và tượng. Thác Bạt mặc khi nào gặp qua bực này chẳng cảnh, cả kinh đặt mông ngồi xổm ở trên mặt đất. Mà nơi xa, Lang Châu thành quân coi giữ nhìn thấy cái này chấn động lay kỳ cảnh, cũng là nỗi lòng hãi nhiên. Ta nhỏ cái mẹ ruột. Bên kia đột nhiên giống tận thế, thần tiên đánh nhau đến. Đậu Phúc Vân vê mình tròm dâu nhỏ, mày nhíu lại gấp hỏi bên cạnh nha dịch, lấy hắn phàm nhân tri thức, căn bản không hiểu rõ vậy đại biểu cái gì. Nhỏ nha dịch cũng là gãi ra đầu một cái, không biết ta đại nhân, có thể muốn trời mưa, ta nếu không về trước đi thu quần áo. Thu cái rắm. Đậu Phúc lấy lại tinh thần một bàn tay đập hắn trên trán, đều mấy canh giờ, còn không có bắt lấy cái kia đại vũ nghiệt trướng, đều cho ta hảo hảo trông coi. Lang Châu thành bên trong, Cố phủ phòng ngủ. Nữ đế trong lúc ngủ mơ, đột nhiên bị cái này hai đạo cực mạnh khí tức bừng tỉnh, chậm rãi ngồi xuống, vuốt vuốt đầu mặc quần áo đi ra ngoài. Trong phủ trong tiểu viện, Liễu Diệp Hi đã tại đứng xa nhìn lấy bên kia dị tượng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cảm thán chấn kinh chi sắc. "Bệ hạ, ngài nhìn a, bên kia tựa như là hai vị tuyệt thế đại năng đang đánh nhau." "Ừm." Một Vũ Yên ứng tiếng, trông đi qua, tinh xảo lông mày nhưng dần dần nhíu lên. Nàng có thể nhìn ra, trong hai người này một người dùng thương một người dụng quyền, dùng thương cường giả tại tấn công mạnh, dụng quyền một phương lại ổn rơi xuống hạ phong. Thực lực đều tại tiên giai phía trên, đều có thể xưng tuyệt thế cũng không quá đáng. Chỉ là dụng quyền vị kia, khí tức làm sao cùng đại vũ hoàng tộc công pháp giống thế? Index 44N8. Chương 45, thiên cơ các cung phụ. Nghiền ép Vũ Hoàng. Một Vũ Yên nghi ngờ nhẹ lay động trán, tố thủ nâng trán. Nàng là không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà liền có hai cái cường giả tuyệt thế tại đại tĩnh địa bàn bên trên, tại khoảng cách Lang Châu thành chỗ không xa khai chiến. Đều do Cố Lang. Một Vũ Yên trong lòng ú đoán đường, bởi vì hôm qua hội chùa bên trên Cố Lan thiên vị sủng ái, lại tại giải vây thời điểm mạch trần đại vũ hoàng triều âm mưu, giúp đỡ Lang Châu bắt được con kia ăn người giao long. Trong lúc vô hình, giúp nàng chiếu cố rất lớn, cho nên đêm qua Mục Vũ Yên liền ban thưởng Cố Lan có thể tùy ý hành động, trực tiếp giày vò đến giờ dần, nàng đã kiệt sức mới được thả thiết đi. Cái này ngủ một giấc quá chìm. Mục Vũ Yên nghĩ đi nghĩ lại, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng đỏ bừng, bị bên cạnh Liễu Diệp Hi Lơ đã nhìn thấy, sắc mặt một trận cổ quái. Khụ khụ. Mục Vũ Yên thu hồi suy nghĩ, ánh mắt trở về chính đề, nhàn nhạt hỏi: "Hai vị này cường giả tuyệt thế khi nào đánh?" "Đại khái, nửa nén hương trước đi." Liễu Diệp Hi tính toán hạ thời gian, trả lời. Có chút động tĩnh lúc nàng liền đã tại quan sát, trong lòng còn một mực hiếu kỳ, vì sao động tĩnh lớn như vậy nữ đế đều không quan tâm, chỉ ở phòng ngủ đi ngủ. "Bệ hạ, muốn hay không ti trước đi xem một cái, đến cùng là thần thánh phương nào đến ta đại tĩnh tác chiến?" "Không cần." Một Vũ Yên lập tức bỏ đi Liễu Diệp Hi hiếu kỳ, loại này cấp bậc chiến đấu, có chút tác động đến đều là trọng thương, cho dù là ta chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. "A." Liễu Diệp Hi hiển nhiên không có nữ đế hiểu rõ hơn cao tầng mặt chiến đấu kinh khủng, lẩm bẩm nói: "Nghiêm trọng như vậy à?" "Ừm." "Mà lại, một người trong đó giống như là Vũ Hoàng." Một Vũ Yên nhìn thiên địa dị tượng hạ khí tức, mắt phượng nhắm lại. Nghe vậy, Liễu Diệp Hi sợ hãi cả kinh: "Vũ Hoàng, lão giả kia không ở nhà ở lại, đến chúng ta đại tính địa giới cùng người giao chiến, hắn đánh thắng sao?" "Đánh không thắng." Một Vũ Yên quan sát một lát, dứt khoát lắc đầu. Liễu Diệp Hi nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, chỉ cần đại vũ hoàng triều có thể kinh ngạc, quản bọn họ địch nhân là ai đây." Nàng đều là hết sức ủng hộ hò hét cố lên. Nhưng tiếp lấy, lại nghe nữ đế hít một hơi thật sâu, nhìn xem bên kia giao chiến chói lọi sắc trời, ngưng trọng nói: "Từ khí tức đến xem, vị kia cùng Vũ Hoàng giao thủ cường giả tuyệt thế, chỉ sợ chấm cùng Vũ Hoàng cộng lại đều không nhất định đánh thắng." "Khoa trương như vậy?" Liễu Diệp Hi mắt trừng tròn đốc. "Bệ hạ là kiếm tiên chi cảnh, cùng Vũ Hoàng không phân sàn sàn nhau, đều thuộc về thế gian trí cường liệt kê. Khi nào nghe nói hai vị hoàng giả liên thủ đều đánh không lại một cái? Cái này từ đâu xuất hiện cường giả tuyệt thế a?" "Tiểu Hi, ngươi có nhớ thiên cơ các lần trước phong vân bảng bên trên có hữu dụng hay không thương yêu nghiệt tiên tiêu?" Một Vũ Yên khẽ nhíu mày, quay đầu hỏi. Dù là cách xa như vậy, kia Cố Lăng Lệ thương ý giống như muốn đâm thủng bầu trời, quay đến linh khí chung quanh tất cả đều vỡ vụn ra, nàng tự nhiên cảm thụ được. Chỉ là trước sau một giáp, giống như chưa nghe nói qua trên đời có dạng này một vị thương tiên. Trừ phi, Một Vũ Yên đôi mắt đẹp linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ lại đoạn thời gian trước mình cảm thấy hứng thú một người. Lúc này, Liễu Diệp Hi nhớ lại một lần thiên cơ phong vân bảng, ngẫu nhiên lắc đầu nói, năm đó lên bảng thương tiên, chỉ có Bắc Minh Vương Triều An Nam Vương được cho tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá hắn từ trước đến nay trấn thủ Bắc Minh Nam Dương Quan, không có khả năng đến ta đại tĩnh, còn cùng Vũ Hoàng đánh nhau. Cái khác mấy cái thương đạo thiên tiêu, ti trước cảm thấy rất không có khả năng đạt tới bệ hạ nói tới loại tầng thứ này. Nghe xong giải thích, Một Vũ Yên thần sắc liền giật mình, ý niệm trong lòng càng phát ra khẳng định, chậm rãi mở miệng: "Tiểu Hi, ngươi nói người này có thể hay không chính là thiên cơ các vị kia cung phụng?" Liễu Diệp Hi sững sờ, hở: "Bệ hạ lời nói, giống như không phải là không có đạo lý. Dựa theo kinh khủng như vậy chiến lược tham khảo, thế gian có thể đối tượng hoài nghi lác đác không có mấy, mà có thể trở thành thiên cơ các duy nhất cung phụng, hiển nhiên ngay tại này liệt. Mà lại đoạn thời gian trước, Vân Long đạo trưởng trên thư nói, nhà bọn hắn cung phụng cũng thân ở Đại Tĩnh Lang Châu. Đáp án vô cùng sống động. Bệ hạ quả thật tâm tư thông minh, nguyên lai người kia là thiên cơ các đại cung phụng. Liêu Diệp Hi cười hì hì vớt mông ngựa. Mặc dù không biết Vũ Hoàng vì sao đến Đại Tĩnh, nhưng thiên cơ các cung phụng xuất thủ tới giao chiến, trong lúc vô hình chính là hướng về Tĩnh quốc bên này. Ngày mai để triều đình chuẩn bị một phần hậu lễ, thay mặt chấm đi thiên cơ các nói lời cảm tạ. Một Vũ Yên ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng phân phó. Trong nội tâm nàng đối vị này thần bí cung phụng thân phận, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Mạnh như thế người, khả năng vô ý cùng Tĩnh quốc giao hảo, thậm chí trận chiến đấu này đều có thể là cùng Vũ Hoàng ân oán cá nhân mà thôi. Nhưng nên biểu đạt lòng biết ơn vẫn là phải đúng chỗ, nhất là đối dạng này một tôn tuyệt thế đại năng. Hôm nay qua đi, nơi đây chiến đấu chuyển đi, tất nhiên có vô số vương triều sẽ đi định bợ. Tĩnh quốc còn có thể so với bọn hắn nhiều một bước tiên cơ. Cớ sao mà không làm? Liêu Diệp Hi cung kính đáp lại, vâng, ty chức ngay lập tức đi xử lý. Nghĩ không ra, đoán đến đoán đi, vị kia thiên cơ các cung phụng đúng là vị tuyệt thế thương tiên. Một Vũ Yên ngóng nhìn chân trời. Nhìn nơi đó, thương ảnh thức tha, long ngâm tại giã. Nàng khỏe môi có chút câu lên, trong lòng có chút đắc ý. Thiên cơ các thần bí cung phụng. Bây giờ đã biết hắn là một vị thương tu, nghĩ lại đoán ra thân phận của hắn cũng không khó. Mình nên tính là cái thứ nhất biết được việc này a. Một Vũ Yên còn chưa nghĩ xong. Không ngờ, giờ phút này chân trời dị tượng đột nhiên biến hóa. Trôi này áp chế Vũ Hoàng tuyệt thế thần thương khí tức đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó, thì là từng đạo nặng nghề bá đạo thao thiên kiếm ý, kiếm quang tung hành, quấy làm phong vân. Một Vũ Yên cùng Liễu Diệp Hi Tiếu Dung đều đọc lại, các nàng đương nhiên sẽ không biết được đây là ai. Nửa năm trước, cướp sạch Hoa Kiếm Tông, giả mạo nữ đế thân phận không phải là hắn. Hồng Mông Kiếm. Thiên cơ các vị này cung phụng không có gì ngoài thương đạo, thế mà còn là Hồng Mông Kiếm chủ. Cái này, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Thiên hạ khi nào xuất hiện như vậy yêu nghiệt? Hiện thực đánh mặt tới quá nhanh, dù là luôn luôn lạnh nhạt tự nhiên nữ đế, giờ phút này cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Cho là mình đoán được, thật tình không biết, chỉ là người ta một góc của băng sơn. Hoang dã. Cố Lan đứng lơ lửng trên không, tay cầm Hồng Mông Kiếm, nhàn nhạt liếc nhìn Vũ Hoàng cái bóng mờ kia. Khách quan vừa phát động Vũ Hoàng ấn lúc, nó đã phai nhạt rất nhiều. Đã là sử dụng hết 1/3 lực lượng. Mới là thương của ta đạo, bất quá thật vất vả gặp gỡ cái thực lực không món ăn đối thủ, ta thuận tiện đem ta tất cả chiêu thức đều luyện một chút. Mấy hiệp xuống tới, Cố Lan mới vừa vặn làm nóng người. Trước đó lao giao thực lực thực sự thấp, xa xa không có cùng trước mắt Vũ Hoàng luyện khai ra thoải mái. Long Dương thánh thể uy năng, Cố Lan đến đây rốt cục có đào móc cảm ngộ cơ hội. Hắn thật cao hứng. Ngươi. Vũ Hoàng hư ảnh nhìn chằm chằm Hồng Mông Kiếm, nghe hắn lời này muốn thổ huyết. Một thanh Chu Thiên Long Khiếu thương coi như xong, nghĩ không ra người này còn có thanh thứ hai Huyền Thiên Chí Bảo. Ngoa tạo, có lầm hay không a? Thiên hạ hết thể 12 kiện, các đại vương triều coi là trấn quốc chi khí thần vật, làm sao đến Cố Lan trên tay thành rau cải trắng? Phu hoàng, nếu không, chúng ta trước trốn đi. Phía dưới, Thác Bạt mặc run lẩy bẩy. Quần áo trên người đều bị hai người không cẩn thận chiến đấu dư ba xé nát, giờ phút này như chó nhà có tang sợ vỡ mật nát, không còn dám nhìn thẳng vào Cố Lan một chút. Nếu không phải một màn này phát sinh ở trước mắt, hắn lại như thế nào có thể nghĩ đến, như thế nào dám tin tưởng? Như vậy cao lãnh tuyệt diễm mỹ nhân, tướng công đúng là loại này cường giả tuyệt thế, vậy mà không tốn sức chút nào nghiền ép đại vũ hoàng đế. Index 45-8. Chương 46, Cố Lang không tại thư phòng. Nghịch tử. Vũ Hoàng hư ảnh chửi ầm lên, thành sự không có bại sự có dư, ngươi cho chấm, cho đại vũ chọc bao lớn phiền phức. Cố Lang dạng này tuyệt thế thực lực cùng tiên phú, đại vũ hoàng triều căn bản bất lực, cũng trêu chọc không nổi. Hiện tại Vũ Hoàng hư ảnh hoàn cảnh, có thể nói là đâm lao phải theo lao. Cố đôi chạy trốn cùng cầu xin tha thứ hiển nhiên không phù hợp hoàng tộc thân phận, hắn là cận kề cái chết cũng không thể tiếp nhận khuất nhục như vậy. Nhưng đánh đi, kết cục cũng là một cái chết. Bịch. Ai ngờ, lúc này Thác Bạt mặc kệ cha hắn Hoàng hư ảnh ý nghĩ, trực tiếp cho Cố Lan quỳ xuống, liên tục dập đầu. Tiên bối, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngài tha ta cho ngài làm trâu làm ngựa cả một đời, thoát ly đại vũ hoàng tộc, ta nguyện ý trở thành tĩnh quốc người. Cố Lan nghe vậy, kiếm trong tay ngừng một cái chớp mắt. Không nghĩ tới, Vũ Hoàng hư ảnh lại là tại sừng sốt sau một lát, trực tiếp nổi giận xuất thủ, đem lúc này đã sợ mất mật nhi tử tại chỗ xóa bỏ. Bành. Hư ảnh một quyền, Thác Bạt mặc hóa thành một trận huyết vụ. Cố Lan nhàn nhạt lắc đầu. Hổ dữ còn không ăn thì con, ngươi thật đúng là hạ thủ được. Vũ Hoàng hư ảnh, ha ha, hắn đã không xứng lại làm chấm con trai. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục. Cố Lan huy kiếm, trong lòng buồn cười. Bất quá, nhân vật phản diện trên thân xuất hiện loại chuyện này, cũng là hợp tình hợp lý, màu đen khí vận mệnh cách, làm sao đều là cái chết thảm lông mày bút hạ chẳng. Đến, chấm cũng không tin kiếm đạo của ngươi còn có thể mạnh như thế. Vũ Hoàng trong mắt run lên, một quyền đánh đến. Không biết ngươi vì sao có dạng này hảo giác. Cố Lan cười lạnh, đối phương chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ đến. Thương đạo, kỳ thật mới là mình kém nhất võ học. Trong tay Hồng Mông kiếm đua tiếng rung động. Phạm vi ngàn dặm kiếm tu, giờ phút này bội kiếm không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn không rõ ràng cho lắm. Chân trời, một đạo phảng phất có thể bổ ra hỗn độn kiếm quang, từ phía trên chém xuống. Ngàn vạn kiếm tu hình như có nhận thấy, kinh ngạc ngưỡng vọng một phương này. Sau một khắc, xuy, Vũ Hoàng hư ảnh cùng tuyết trắng kiếm quang sát qua. Nói đúng ra, là xuyên qua. Hồng Mông kiếm kiếm khí vô cùng bá đạo, quá trình bên trong giống như không có gặp được một tia cách trở, liền đem Vũ Hoàng hư ảnh chém thành hai khúc. Ba hơi về sau, hư ảnh lần nữa làm nhạt. Thời khắc này nó đã lộ ra suy yếu vô cùng, thực lực khí tức cũng đã rơi xuống đến hoàn cảnh. Mà liền tại Vũ Hoàng hư ảnh kinh nghi bất định trong ánh mắt, Cố Lan hắn nhàn nhạt thu hồi Hồng Mông kiếm, đứng chắc tay. Vũ Hoàng hư ảnh cho cái này thao tác cảm động. Ngươi làm cái gì, ngươi tại nhục nhã châm sao? Cầm lấy vũ khí của ngươi. Cố Lan nhẹ nhàng lắc đầu, đã không cần. Ngươi hẳn là may mắn, thời khắc này ngươi cùng bản thể của ngươi ý thức cũng không tương thông, không phải? Ngày mai liền sẽ phát sinh Vũ Hoàng gặp chuyện sự tình. Vũ Hoàng hư ảnh con người co rụt lại. Lời này mặc dù dọa người, nhưng không thể không thừa nhận, Cố Lan hoàn toàn chính xác có thực lực này. Mẹ nó, cái kiêm lịch tử làm sao chọc tới loại này biến thái? Nó không có cam lòng hận ý bên trong. Diệt. Cố Lan một kích cuối cùng dứt khoát dùng ra am hiểu nhất ngôn xuất pháp tùy. Thời hợt một chữ, thiên địa đại thế trong nháy mắt bị dẫn động. Vũ Hoàng hư ảnh liền trơ mắt nhìn xem mình từ dưới mà lên hóa thành một mảnh điểm sáng, như vậy trừ khử. Cần phải trở về, không phải nương tử các nàng muốn lo lắng. Cố Lan xử lý xong việc nơi này, không ngừng lại, tâm niệm vừa động thân hình tiêu tán ở giữa không trung. Mà Lang Châu thành, Cố phủ, từ lúc mới bắt đầu tuyệt thế thương tiên, đến Hồng Mông kiếm chủ, lại đến cuối cùng loáng thoáng cảm nhận được kia một kia văn đạo dẫn động thiên địa pháp tắc khí tức ba động. Nữ đế triệt để sợ ngây người. Liền ngay cả tu vi không có đến cấp độ này Liễu Diệp Hi, đều là một mặt không dám tin biểu lộ. Ba loại đạo pháp chân ý đều như thế tinh thông, đây là người sao? Không chỉ như vậy, hắn ba loại chân ý đều có thể dẫn động thiên địa dị tượng, thật lâu không tiêu tan, chỉ sợ thực lực đã sớm vượt qua ta hiểu phạm chủ. Một Vũ Yên nói bổ sung, đôi mắt đẹp kinh ngạc, hắn vô cùng có khả năng đã đến trong truyền thuyết, thánh giai. Thánh giai? Liễu Diệp Hi đập đi miệng, nhớ một chút phiến đại lục này trong lịch sử xuất hiện thánh giai, giống như cộng lại đều không có vượt qua hai chữ số, cận đại càng là gần như tuyệt tích. Làm sao mình không học thức, một câu họa tạo đi thiên hạ. Liễu Diệp Hi giờ phút này chỉ có thể dùng cái này hai chữ để hình dung tâm tình. Thiên cơ các, tuyệt thế cường giả như vậy đều có thể sớm mời chào vì cung phụng, không hổ danh xưng tính toán tường tận thiên hạ, kế vô di sách. Một Vũ Yên cảm thán nói, nếu không phải hôm nay thấy, nàng lại thế nào dám tin tưởng, đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện Hồng Mông kiếm chủ, đồng thời còn là một vị tuyệt thế thương thần, lại gánh vác văn đạo pháp tắc đâu. Vậy hạ, là thuộc hạ thất trách. Nếu là ta Huyền Thiên Ti có thể sớm tra ra có người này tại Tinh Quốc, không tiếc bao nhiêu tầng kim đều là muốn trèo lên cái tầng quan hệ này. Liêu Diệp Hi lấy lại tinh thần, thỉnh tội nói, ngươi không nên tự trách, Tiểu Hi. Một Vũ Yên lắc đầu, mang theo xóa tự giễu cười, nếu không phải thiên cơ các bản sự, bình thường thế lực, chỉ sợ người này cũng sẽ không coi trọng. Hai nữ có chút khát vọng nhìn lên trời bên cạnh dị tượng, không nói gì thật lâu. Kia, đi trước đi mô phòng chỉ. Liễu Diệp Hi nhớ phải cho thiên cơ các tặng lễ sự tình, tạm biệt, quay người liền hướng thư phòng đi đến. Một Vũ Yên nhìn bóng lưng của nàng, ngẩn người, thấp giọng nhắc nhở, "Tiểu Hi, Cố Lang đang đi học à, ngươi làm sao hướng thư phòng đi? Đứa nhỏ này hẳn là nhìn thần tiên đánh nhau thấy choáng a." Liễu Diệp Hi nghe nàng lời này ngược lại mở mịt, "A, công tử không tại a?" Nghe vậy, Một Vũ Yên run lên một cái trước mắt, đi vào trước cửa thư phòng, bên trong xác thực không có mưa ai, chỉ có một quyển sách bị mở ra đặt ở bàn lên. Một Vũ Yên căng thẳng trong lòng, cả kinh nói, Cố Lang đi đâu? Không phải cùng ngài một mực tại phòng ngủ ngủ yên sao? Chẳng lẽ công tử cũng không tại phòng ngủ? Liêu Diệp Hi chú ý tới nữ đế ngữ khí, lý giải tới, kinh ngạc nói, nhanh đi tìm xem. Một Vũ Yên đôi mi thành tú nhíu chặt, không biết sao, nàng có loại cảm giác khó hiểu xông lên đầu, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nhưng lại không biết mình đang lo lắng cái gì. Lúc này, Cố Lan trong sáng thân thiết thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Lão Dương, trước đây hai ngày không phải ngươi sinh nhật nha, ta sáng nay ra ngoài cho ngươi cắt hai cân thịt, ngươi cầm đi tới quầy rượu. Ai? Làm khó công tử còn nhớ rõ. Lão Dương đầu nói cảm ơn liên tục, đa tạ công tử. Bất quá công tử ngươi bỏ lỡ một trận hảo hí, vừa mới nơi chân trời xa lại xét đánh lại gió thổi. Nghe trên đường người nói là có thần tiên đánh nhau đâu. Thật sao? Kia thật là đáng tiếc. Cố Lan cười một tiếng, vỗ vỗ Lão Dương đầu vai, liền sải bước hướng trong viện đi đến. Ai? Nương tử, làm sao cùng Tiểu Hi đều ở nơi này chờ ta? Một Vũ Yên kinh ngạc nhìn xem hắn mỉm cười đi tới dáng vẻ. Trong thoáng chốc, cảm giác trên tay hắn giống như có một thanh kiếm cái bóng. Không đúng, hoặc là thương cái bóng, đang cùng nào đó đạo vốn không thấy qua thân ảnh chậm rãi trung điệp. T. Ta có phải hay không choáng váng? Một Vũ Yên dùng sức đóng đôi mắt đẹp, trước mặt Cố Lan lại dần dần rõ ràng. Mắt sáng như sao, dáng người thẳng tắp, đầy mắt ôn nhu cùng ý cười, khí chất thanh lịch tấm lương. Còn tốt, là mình tướng công. Một Vũ Yên thở phào, lấy lại tinh thần, mới phát giác trong lòng một trận cực lớn lo lắng. Nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, nữ đế đôi mắt đẹp không tự chủ được ướt át, sang giọng, "Cố Lang, làm sao không nói một tiếng ra ngoài? Chúng ta vừa trêu chọc đại vũ người, bên ngoài bây giờ tiên gia đánh nhau, ngươi." Tại vừa mới phát hiện Cố Lan không tại thư phòng thời điểm, nàng nắm đấm đều cứng rắn, chỉ sợ chậm thêm một giây, Một Vũ Yên liền muốn bay hướng vị kia cường giả tuyệt thế cùng Vũ Hoàng giao chiến chi địa tìm tòi hư thực. "Là ta không tốt nương tử, đây không phải nghĩ đến cho lão Dương một kinh hỉ mà." "Hắc hắc." Cố Lan cười hì hì, bận điều ôm trầm đi hống, chọc tới đại vũ hoàng tử. "Ha ha, đã không tồn tại. Liền ngay cả đầu kia ác dao, bây giờ cũng bày ở lão Dương trong nồi." Cố Lan trong mắt âm thầm nổi lên ý cười. Index 46N8. Chương 47. Đại Vũ Hoàng triều hoảng sợ, quốc sư trọng thương, thiên địa dị tượng sơ tán, hào quang phảng phất sau cơn mưa cầu vồng, đầy khắp núi đồi rơi xuống dưới, bao trùm tại kia một mảnh hoang đồi bờ ruộng bên trên. Lần lượt từng thân ảnh bay lượn, là đằng sau vội vàng chạy tới Tĩnh Quốc tu giả. Nhìn thấy nơi đây đại chiến pha tạp vết tích, nhao nhao mặt lộ vẻ rung động. Dẫn phát thiên địa dị tượng, kiếm khí thương khí đều sâu khảm đại địa mấy trượng. Cái này cần là loại nào cấp độ chiến đấu? Vẹn vẹn là nhìn cái này mấy đạo vết kiếm bên trên lưu kiếm ý, liền đủ ta lĩnh ngộ mấy năm. Ai? Bên này còn có một mảnh vết máu, tựa như là một người bị ngạnh sinh sinh đánh nổ. Chớ đóng chú những chuyện nhỏ nhặt kia, lão huynh, thừa này cơ hội tốt trước cảm ngộ một phen lại nói. Đúng không, cũng chính là chúng ta Tĩnh quốc người có cái này phúc lợi, cái khác vương triều tu sĩ chỉ sợ cả đời đều vô duyên quan sát loại trình độ này chiến đấu vết tích.
Ha ha, xác thực. Tĩnh quốc các tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ nôn nóng, từng cái khoanh chân ngồi xuống, giống như ma trận, rất có quy củ yên lặng cảm ngộ Cố Lan kiếm ý cùng thương ý, thu ích lợi nhiều. Ngay tại lúc đó, Đại Vũ vương triều, Tảo triều ngay tại cử hành, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng Vũ Hoàng an tọa trên long ỷ, hợp mắt dưỡng thần, lặng lặng nghe phía dưới mấy cái quan văn bởi vì một chút chuyện nhỏ lẫn nhau nhau nhau. Đây là từng cái vương triều trạng thái bình thường, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vĩnh viễn tồn tại đảng tranh. Đại Vũ bên trong có ba đảng đoạt đích, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử cùng Cửu hoàng tử, bọn hắn đều có trong triều thế lực phụ thuộc, mỗi ngày đều nhớ biện pháp cạo chết đối diện hai phe. Nhưng hôm nay, một đoạn thời khắc, ngồi cao long ỷ Vũ Hoàng con mắt đột nhiên mở ra, kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc đột nhiên liền trở nên tái nhợt. Chú ý tới hoàng đế dị dạng, phía dưới mấy cái đánh nước bọn chiến ngự sử dừng lại động tác, bách quan khẽ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hai vị mặc tử kim áo mãng bào hoàng tử sửng sốt một chút, càng là tranh nhau lộ ra ân cần biểu lộ. Phu hoàng, ngài thế nào? Phu hoàng làm sao sắc mặt kém như vậy? Đừng còn chấm, đi tổ từ nhìn xem, Mặc Nhi linh hồn ngọc bài phải chăng còn hoàn hảo? Nhanh đi! Vũ Hoàng ánh mắt siết chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bên cạnh Lao Thái giám bị giật mình, vội vàng gật đầu tiểu toái bộ đi. Thấy cảnh này, phía dưới bách quan từng cái dư vị tới, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Bọn hắn biết Vũ Hoàng ấn tồn tại, nếu là hoàng tử bên trong có người xảy ra chuyện, kia Vũ Hoàng tất nhiên là cái thứ nhất cảm giác được. Nhìn Vũ Hoàng lần này bộ dáng, chẳng lẽ nói? Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử nhìn nhau, thấy được lẫn nhau chấn kinh. Trong điện yên tĩnh, một lát sau, Lão Thái giám mang theo tiếng khóc nức nở bối rối thanh âm truyền đến, trong tay bưng lấy một khối vỡ vụn ngọc bài. Bệ hạ, cửu điện hạ. Hoang. Lời này tựa như một đạo kinh lôi, nổ vang tại trong cung điện, chấn động đến bách quan lỗ tai ông tác hưởng. Đại Vũ hướng quốc vận chính vào cường thịnh, đã ẩn ẩn có tứ đại hoàng triều đứng đầu chi thế. Loại này thời kỳ, lại có người dám giết Đại Vũ hoàng tử. Tĩnh quốc. Vũ Hoàng sắc mặt dữ tợn, trên tay vừa dùng lực, long ỷ lan can lập tức trở thành một chỗ bờ miệng. Thác Bạt Mặc trước khi đi cáo chi qua hắn, lần này muốn đi Tĩnh quốc làm một chút bí ẩn sự tình, nếu là thành công có thể cực lớn để cao Đại Vũ quốc vận. Tương lai thống nhất các triều, phần thắng sẽ gấp bội. Vũ Hoàng đều dự định đãi hắn trở về, liền lập làm hoàng chữ. Nghĩ không ra, liền ngay cả Vũ Hoàng ấn đều không thể bảo vệ hắn. Hoàng tử chết rồi, ngay tiếp theo Vũ Hoàng ấn cái này trấn quốc chi khí đều bị hao tổn không ít, đại vũ khí vận cũng có tiêu hao. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đây mới là Vũ Hoàng phẫn hận nhất sự tình. Bệ hạ, Cửu điện hạ đã là tại Tĩnh quốc gặp nạn, chúng ta nên vì Cửu điện hạ đòi cái công đạo. Đến hỏi hỏi một chút kia đại Tĩnh nữ đế, muốn cái thuyết pháp. Không ít cửu hoàng tử đảng đại thần lòng đầy căm phẫn, kích động gián luôn. Bất quá, giờ phút này đại hoàng tử cùng tam hoàng tử trao đổi cái ánh mắt, hai người thay phiên ra khỏi hàng, lên tiếng nói: "Phu hoàng, nhi thần coi là, việc này không thể lỗ mãng hỏi tội. Phu hoàng, Tĩnh quốc có người có thể giết cửu đệ, nói không chừng thực lực cùng thế lực sau lưng liền rất cường đại, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn." Hai người một phát lời nói, đằng sau hai đảng phụ thuộc nhau nhau tán thành. Thác Bạt Mặc chết rồi, thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh, hai người bọn họ đương nhiên là cao hứng còn không kịp đâu. Báo thủ, tiêu hao đại vũ nội tình đi tìm Tĩnh quốc hỏi tội, bọn hắn đương nhiên muốn ngăn lấy. Lúc này, Vũ Hoàng ánh mắt che lấp nhìn hai người một chút, bọn hắn lập tức không rét mà run, một loại bị nhìn thấu dùng mình cảm giác tự nhiên sinh ra. Hai hoàng tử vội vàng cúi đầu. Tùy theo, Vũ Hoàng cắn răng nghiến lợi tiếng nói tại đại điện vang lên, việc này các ngươi đều không cần nhúng vào, Mặc Nhi thủ chấm nhất định phải báo, bất quá, còn muốn hỏi một chút quốc sư mới được. Vũ Hoàng lãnh sắc dạo bước đi hướng kim điện hậu phương, không tiếp tục để ý trong triều những đại thần này. Đại Vũ quốc sư liền cùng loại với Tĩnh quốc Khâm Thiên giám giám chính, cùng thiên cơ các đồng xuất một mạch, trước kia đều là thiên cơ các nội môn đệ tử. Bọn hắn học thành thiên cơ đạo pháp, quan trắc một nước quốc vận, là các đại hoàng triều định hải thần châm. Vũ Hoàng cung hậu viên, một chỗ chút xem, chính là Đại Vũ quốc sư nơi ở. Vũ Hoàng chậm rãi bước đến, cau mày. Chưa từng nghĩ, lúc này lại có một thị nữ đối diện tới, hành lễ nói: "Bệ hạ, quốc sư tại dưỡng thương tự lành, đã không có cách nào gặp ngài." "Cái gì?" Vũ Hoàng kinh ngạc không thôi. Từ khi đăng cơ đến nay, quốc sư từ trước đến nay cùng hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn, mỗi lần gặp được khó khăn đều cho ra diệu pháp hóa giải, nói là đại vũ hộ quốc cột trụ một điểm không đủ. Nhưng lần này, tại cái này trong lúc mấu chốt, đúng là nên đón lần thứ nhất về cự. Quốc sư làm sao bị thương? Vì sao lúc này đột nhiên không thấy chấm? Hồi bệ hạ, quốc sư đại nhân biết ngài muốn tới, vừa mới liền sớm dòm thiên đạo quan đo bệ hạ muốn hỏi người, có thể lập tức liền bị thiên đạo phản vệ. Bị thương nặng trước đó bàn giao nô tỳ những lời này. Thị nữ là trong cung lão nhân, rất đơn giản liền nói xong rời đi. Vũ Hoàng sững sờ ngốc tại chỗ. Thiên đạo phản vệ. Hắn là biết quốc sư tu vi, cùng là tiên giai đỉnh phong, bình thường cho hắn xem bói đo lường tính toán một chút việc đều không có, nhưng lần này thế mà vừa mới bắt đầu liền bị thiên đạo phản vệ, mà lại nói rõ không thấy hắn, rất hiển nhiên là không muốn lại đo lường tính toán chuyện này, muốn bo bo giữ mình. Đối phương rốt cuộc là ai? Vậy mà để quốc sư giữ kín như bưng. Vũ Hoàng mặt mũi tràn đầy không dám tin, đáy mắt còn có một tia không cam lòng. Gọi đến mật thám. Ngay hôm đó lên cho chấm tiến về Đại Tĩnh, đem chấm bố tại Tĩnh quốc lưới thu vừa thu lại, thuận tiện tìm hiểu. Cửu hoàng tử cái chết chân tướng. Vũ Hoàng ánh mắt âm trầm, châm trước một lát sau hạ chỉ nói: "Đại Vũ tại Tĩnh quốc là có ám tử." Nguyên bản Vũ Hoàng nghĩ đợi thêm chút năm thu lưới, ngấp nghé Đại Tĩnh đã lâu, hắn thế tất yếu làm được một kích có hiệu quả, nhưng bây giờ khẩu khí này không ra không thành. Hoàng tử đều đã chết, lại nhẫn cái kia còn xem như quốc quân sao? Vũ Hoàng tính cách không cho phép. Làm như vậy, cũng coi là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng Vũ Hoàng không biết là, sau khi hắn rời đi, chúc xem bên trong một vị bọc lấy đạo bào lão giả,
mỏi mệt mở mắt ra ngóng nhìn Kim Điện phương hướng suy yếu thở dài. Gia Mua hai mắt bên trong hình như có tiếc hận, hình như có hối hận. Lão giả chính là Đại Vũ Quốc sư, mà trên người hắn, sinh mệnh khí tức không ngờ trôi qua hơn phân nửa. Lang Châu thành ngoại thần tiên đánh nhau tin tức rất nhanh liền truyền ra. Thương kiếm song tuyệt cường giả tuyệt thế, càng là vang danh thiên hạ. Kia một mảnh hoang dã, cũng bởi vì Cố Lan lưu lại tuyệt thế kiếm ý thương ý, trở thành phụ cận tu tiên giả chạy theo như vị cảm lộ chi địa. Lại qua mấy ngày, Tinh Quốc trung quanh tiểu quốc cùng thế lực lần lượt nghe nói nơi đây, không ít tu tập kiếm đạo cùng thương đạo tông môn, tại tông chủ đến lãnh hội một phen về sau, đều không có cách đem liền phi mã cho đại tinh triều đỉnh tiến cống. Thỉnh cầu trở thành Tinh Quốc phụ thuộc tông môn cùng nước phụ thuộc, liên vị có thể để cho các đệ tử có ở chỗ này tu hành cảm ngộ cơ hội. Trong lúc nhất thời, Tinh Quốc danh tiếng vô lượng, thu nạp vô số tu giả. Cái khác vương triều đều là âm thầm có chút hâm mộ ghen ghét. Bất quá, tìm kiếm hôm đó cường giả tuyệt thế suy nghĩ, cũng đồng thời cắm rễ tại các thế lực lớn đang cầm quyền người trong lòng. Thậm chí từ chiến đấu vết tích bên trong, phát hiện vị kia cường giả tuyệt thế có hỏa thuộc tính thể chất về sau, Phương Nam Xí Dương vương triều lúc này buông lời, chỉ cần vị cường giả kia nguyện làm Xí Dương hoàng triều khách khanh, địa vị trực tiếp cùng thái thượng hoàng ngang bằng. Các quốc gia nhao nhao ném ra ngoài lợi lớn, đều đang nghĩ tất cả biện pháp trước một bước tìm tới, định mở đến vị kia thoáng hiện cường giả tuyệt thế. Mà bọn hắn không biết, vị kia cường giả tuyệt thế, giờ phút này chính trong Lang Châu thành, suy nghĩ làm sao rời đi cái này đầu gió đỉnh sóng địa phương. Index 47N8. Chương 48, giấy trắng chúng giải nguyên. Tuyệt đối tấm màn đen. Cố phủ, thư phòng. Bàn bên trên hiếm thấy không có bài sách, mà là thả một đống thương hội khế đất. Cố Lan từng cái đọc qua những này chủ quán để đó không dùng phòng ở, hy vọng có thể ở bên trong tìm tới một cái thích hợp rời chỗ ở. Thế nhưng là, một bên nhớ lại trong nguyên tắc gia khánh 4 năm sự tình, một bên cho từng cái châu làm bài trừ. Cố Lan bất đắc dĩ phát hiện, giống như từng cái châu đều không thích hợp rời chỗ ở, hoặc là có treo ép tồn tại, hoặc là đến lặn lội đường xa hoàn cảnh gian nguy. Ai, còn có chủ quán khế đất sao? Cố Lan nâng trán, nhìn về phía bên cạnh mặc áo lam mỹ mạo thị nữ. Lâm Đàn Nhi đã dần dần quen thuộc Cố phủ sinh hoạt, giờ phút này chính là nàng tại giúp Cố Lan tìm phòng ở. Không có. Lâm Đàn Nhi tay nhỏ một đám, lắc đầu nói, "A không đúng, còn có mấy nhà, bất quá giá cả rất cao." "Giá cả không là vấn đề, lấy ra." Cố Lan gật đầu nói, "Nhưng mà, Lâm Đàn Nhi đưa tới lại là chút màu vàng khế sách, phía trên không chỉ có dân thương ấn, còn có đỏ rực con ấn." "Công tử, liền thừa cái này mấy nhà, đều ở kinh thành, chủ quán nói là chút phạm tội thần tử phủ đệ, bị xét nhà về sau liền bỏ xó." Lâm Đàn Nhi kiên nhẫn giải thích, "Trong này rẻ nhất phủ đệ còn lớn hơn mấy ngàn lượng bạc ngân, đối người thường mà nói, đơn giản chính là giá trên trời, là Lang Châu giá phòng gấp 10 đều nhiều." "Được rồi được rồi." Cố Lan nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền đem mấy trương khế đất tiện tay dương lên, buồn bực nói, "Kinh thành chó đều không đi." Lâm Đàn Nhi yên lặng nhặt lên xếp tốt, nhún vai. Nàng nhìn lại, khả năng công tử cũng cảm thấy quý đi. Lúc này, ngoài cửa lão Dương đầu nóng nảy thanh âm truyền đến, "Công tử, công tử ngươi người đâu?" "Ở chỗ này đây." Cố Lan nhàn nhạt đáp lại. Trông thấy Cố Lan ổn thỏa trên ghế, không chút hoang mang nhìn xuống đất khế, lão Dương lập tức hoàng đế không đội thái giám gấp. "Công tử, hôm nay thế nhưng là thi hương nhất bảng thời gian, nha môn bên kia cũng đã gần tiếp xong, ngài cái này, làm sao không xem ra gì con a?" "Lo lắng cái gì, kia kim bảng treo vài ngày đâu." Cố Lan nhíu môi, dù sao mình là sẽ rổ, trên bảng cũng sẽ không có mình, đơn giản chính là làm dáng một chút mà thôi. "Vội vã như vậy làm gì? Đời trước thi đại học chính mình cũng không có vội vã như vậy." Lão Dương vô đuổi, còn muốn nói tiếp thứ gì? Đương nhiên, bên ngoài phủ truyền đến một trận khua chiêng gõ trống âm thanh. Tựa hồ là chúng cử về sau quan gia đến đưa vui lộn ngũ. Trong phòng ba người đều sửng sốt một chút. Cố Lan lẩm bẩm nói, "Ai, có thể là chúng ta phụ cận có người chúng cử rồi. Thế nhưng là công tử, chúng ta phụ cận giống như không có tham gia thi hương người a." Lâm Đàn Nhi mấy ngày nay cùng các bạn hàng xóm đều quen thuộc, nói, "Cái gì?" Cố Lan trừng mắt, nhìn về phía nàng. Lâm Đàn Nhi chậm rãi gật đầu. Chẳng biết tại sao, Cố Lan trong lòng một loại dự cảm xấu dâng lên. Sau một khắc, liền nghe phía ngoài một đạo rất quen thuộc vị được tiếng nói, "Cố công tử, chúc mừng cao trùng, hạ quan đến cho ngài chúc mừng." Cố Lan nghe xong, ngộp bức. "Đậu phúc, chúng cử." Lão Dương đầu liên tục không ngừng ra bên ngoài chạy, trên mặt bộc lộ vui mừng, "Đàn Nhi, nhanh cho công tử thay quần áo, quan lão gia đều tới, nhà ta công tử chúng rồi." "Ha ha ha." Lão Dương cực kỳ hưng phấn, một đường chạy tới cho Đậu đại nhân mở cửa. Trong thư phòng, Cố Lan còn chưa lấy lại tinh thần, Lâm Đàn Nhi đã tay chân lanh lẹ đem một thân chính phục lấy ra, cho Cố Lan thay đổi. "Thiên mệnh chi nữ vì ngươi thay quần áo, khí vận 100%. Dù là thông qua hưởng thụ phục thị đến hao thiên mệnh chi nữ khí vận, giờ phút này đều không thể bổ khuyết Cố Lan viên kia mộng bức đến cực điểm nội tâm. Thẳng đến, ngoài cửa phủ mặc quan phục nha dịch, cùng một đám xem náo nhiệt đám láng giềng tràn vào đến chúc mừng, Cố Lan mới cất đầy bụng tinh dị cất bước ra ngoài. "Cố công tử, chúc mừng chúc mừng." Đầu tiểu lão đầu mừng khấp khởi từ phía sau lấy ra một phong văn thư, đại biểu cho Cố Lan văn cử thân phận, nhét vào Cố Lan trong tay. Cố Lan há to miệng, muốn hỏi chút gì, cũng không chú ý quét qua, lại trông thấy văn thư bên trên đúng là tên của mình, thậm chí còn có một cái càng kỳ quái hơn danh hiệu. "Giải Nguyên, Lang Châu thành thi hương đầu giáp." "Cái này mẹ nó." Cố Lan con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhưng lúc này, Đậu Phúc vui vẻ ra mặt mở miệng, trực tiếp cho đám láng giềng chỉ ra ra. "Cố công tử cao trung Giải Nguyên, sau này sẽ là Cố đại nhân. Cố đại nhân tương lai phát tích, nhưng chớ có quên xuống con a. Cầu phú quý chớ quên đi, ở thời đại nào đều áp dụng." Cho nên hắn thốt ra lời này xong, chung quanh xem náo nhiệt quê nhà bách tính đều sôi trào. "Khá lắm, khó trách là huyện thái gia tự mình đến đưa văn thư, nguyên lai là chú ý Giải Nguyên. Ta từ nhỏ liền nhìn Cố gia hoa nhi này đi, là cái đọc sách vật liệu. Nếu là nhà ta hải tử tương lai có thể có cô công tử cái này tiền đồ liền tốt. Chú ý giải nguyên, vui mừng như vậy thời gian, không cho điểm tiền thưởng sao? Ha ha ha. Chúc mừng cố đại nhân a. Dân chúng càng ngày càng nhiều, nhiệt nhiệt nháo nháo chen vào trong phủ. Một phái hâm mộ tán thưởng thanh âm. Mà liền một cái chớp mắt ấy công phu. Cố Lan phát hiện Đậu Phúc vậy mà không thấy, tựa như là sợ mình đề ra nghi vấn, từ trong đám người vội vàng lui ra ngoài. Cố Lan muốn đuổi theo quá khứ hỏi. Nhưng lúc này, bên cạnh lão Dương đầu hưng phấn đứng tại chỗ cao, trực tiếp hướng trong đám người đổ một thanh đồng bạc. Một thanh lại một thanh. Dân chúng chung quanh nhóm cũng không thiếu chút tiền ấy, nhưng là cầu mong niềm vui, nghĩ dính một chút giải nguyên phúc khí, đều dùng sức cùng đi lên tranh đoạt. Cố phủ trong nháy mắt chợt như nêm tối. Cố Lan, lão Dương, các vị phụ lão hưng thần, đây là nhà chúng ta phu nhân để thưởng, nhận liền trở về a a, về sau công tử chúng ta làm đại quan, lại đến lấy thưởng. Tạ ơn Cố đại nhân. Cung chúc Cố đại nhân tương lai một bước lên mây a. Lão Dương đầu là thật vì Cố Lan cao hứng, hồng quang đầy mặt, không biết còn tưởng rằng là hắn bên trong nâng. Chuyện cho tới bây giờ, Cố Lan chỉ có thể đem trong lòng mê hoặc cùng tấm kia không hiểu thấu văn thư thu lại, chen lấn chen tiểu dung, làm ra bình thường giải nguyên lang dáng vẻ, cùng quê nhà láng giềng đàm thiếu. Cố đại nhân, nhớ không lầm ngài liền cưới một phòng đi, nhà ta còn có một người muội muội, ngài nhìn xem có thể thu cái thức không, nhà hoàng cũng thành. Cố đại nhân, đây là 100 lượng ngân phiếu, nhà ta một chút xíu ý tứ, ngài còn muốn đi thi cống, coi như lộ phí. Đưa tiền tặng người đều có. Cố phủ chiêng trống vang trời, náo nhiệt vô cùng. Mà lúc này, không người chú ý Lang Châu thành ngoài cửa. Đậu Phúc cung cung kính kính đi vào một cái lục y thiếu nữ trước mặt, không lưng nói: "Liêu đại nhân, làm xong sao?" Liêu Diệp Hi ngoái nhìn, nhàn nhạt hỏi: "Thỏa, Cố công tử thu văn thư, hiện tại là danh chính ngôn thuận giải nguyên lang." Đậu Phúc một năm một mười mà nói: "Được." Liêu Diệp Hi ném cho hắn một túi chữ nặng vàng: "Đây là đưa cho ngươi để ngủ, từ quan hồi hương đi." Đậu Phúc trong mắt lộ ra vui mừng, tiếp nhận vội vàng lại nói mấy tiếng cảm ơn, lau lau mồ hôi quay người rời đi, cùng người nhà cùng nhau lên sớm chuẩn bị xong xe ngựa. Cố phủ, nhanh đến trạm vạng tối lúc, đám láng giềng về nhà nấu cơm, náo nhiệt âm thanh lần lượt tán đi. Thư phòng. Cố Lan ngồi yên lặng, cẩn thận xem kỹ kia phong viết giải nguyên chu chữ văn thư. Hắn dù sao suy nghĩ thật lâu, mới từ chữ trong khe nhìn ra, tràn đầy một phong đều tại viết hai chữ là: Tấm màn đen. Index 48/8. Chương 49, vào kinh, nhiệm vụ chính tuyến phát động. Mặc dù không phải xã hội hiện đại, không có internet thống kê, nhưng bài thi còn tuyệt đối không đến mức lầm. Một chương bạch làm cho người giận sôi bài thi, lại nghiền ép toàn thành gian khổ học tập học sinh. Cái kia chỉ có duy nhất một cái khả năng, có người giúp mình nhờ quan hệ đi cửa sau. Cố Lan nghĩ lại tới lúc ấy Đậu Phúc cho mình cầm bảng số trắng cảnh, càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Hắn lúc ấy còn không có nhìn thấy bài, làm sao sẽ biết kia là số 295. Bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản chính là dự đoán lưu tốt. Lê Tầm A, ta cho là ngươi chính là chiếu cô ta tham gia nâng, ai bảo ngươi trực tiếp đem giải nguyên cho ta. Cố Lan giật giật khóe miệng, tức sạm mặt lại. Không hề nghi ngờ, lần này Ô Long giải nguyên tất nhiên vẫn là kinh thành cái kia thần bí triều đình đại quan khiến cho. Hắn đúng là chiếu cố chính mình. Cái này muốn đặt trên người Phạm Tiến, khẳng định phải cho người kia lập trường sinh bài vị, mỗi ngày cung cấp. Nhưng Cố Lan không muốn a. Cái này sóng giải nguyên tên tuổi một thêm, nếu là không đi kinh thành tham gia thi cống. Kia được rồi, không bao lâu nữ đế liền sẽ phái đặc sứ đến thăm hỏi mình. Đường đường một phương giải nguyên, thế mà không muốn làm đại tinh quan. Muốn chơi cửu tộc tiêu tiêu vui. Đến lúc đó tất nhiên càng là nổi tiếng thiên hạ. Ai, thật chẳng lẽ nếu ứng nghiệm Vân Long lão đạo thuyết pháp. Cố Lan nghĩ đến ngày đó lão đạo sĩ thần khắp nơi bấm ngón tay tính toán, trong lòng một trận không chắc. Bất quá đồng thời, Cố Lan đối kinh thành cái kia thần bí đại quan thân phận càng thêm tò mò. Dạng gì quân vị mới có thể chi phối một phương châu thành giải nguyên công danh? Phải biết tại loại này khoa cử trí thượng thời cổ đại, gian lận cũng không phải hủy bỏ khảo thí tư cách, mà là xét nhà xung quân a. Có cái này năng lượng, chỉ sợ ít nhất phải tam phẩm trở lên đi. Ân, có lẽ còn phải là quốc tử giám hoặc là Hàn Lâm viện người. Mẹ nó, nếu ta thực sự đi kinh thành, tất nhiên muốn đem ngươi cái này lòng tốt làm chuyện xấu ra hỏa tìm cho ra quất một phen. Cố Lan trong lòng thề. Lúc này, một Vũ Yên bưng một bát chè hạ sen đi tới, ý cười trầm rãi, đi vào Cố Lan ngồi xuống bên người, tuyết trắng tay ngọc cầm môi canh nhẹ nhàng đảo lấy cháo, đưa tới bên miệng hắn. Chúc mừng tướng công, cao trung giải nguyên, sau này sẽ là quan thân. Ừm. Cố Lan khóc không ra nước mắt gật đầu, uống vào nàng đút tới cháo. Cháo rất ngọt, nương tử cũng rất ngọt, chính là cái này không hiểu thấu chúng cử có chút chán. Tướng công không vui sao? Một Vũ Yên nhíu nhíu mày, đôi mắt trong suốt như nước, nhịn cười hỏi. Ha, sao có thể phá vỡ lông mày không lưng quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan. Cố Lan nắm chặt nàng lạnh buốt mềm mại tay, một mặt chân thành nói, ta không muốn vì quan, chỉ muốn cùng nương tử tư thủ cả đời. Đồng đốc, làm quan mới có thể chân chính cùng ta tư thủ cả đời a. Một Vũ Yên mặt mày ôn nhu, thầm nghĩ trong lòng, nếu là thật sự chỉ cùng Cố Lang trong Lang Châu thành sinh hoạt, ngược lại là tuế nguyệt tinh tốt, nhưng sớm muộn có phần mở một ngày. Đế vương nhập hồng trần cũng không phải là kết cục, chỉ là bắt đầu thôi. Cho nên muốn đem mỹ hảo khúc dạo đầu kéo dài đến cuối cùng, chỉ có giúp Cố Lang ngồi vào đầy đủ cao vị trí bên trên mới có thể phá cục. Nữ đế đối với cái này lại quá là rõ ràng. Thướng công, trời cho không lấy phản thụ tội lỗi. Một Vũ Yên nóng nhìn Cố Lang con mắt, kiên nhẫn khuyên nhủ, huống hồ đoạn thời gian trước tướng công không phải cũng nói chúng ta muốn rời chỗ ở đến địa phương khác ở. Bây giờ cái này giải nguyên văn thư vừa đến, không phải là dọn đi kinh thành thời điểm tốt sao? Dọn đi kinh thành? Cố Lan sửng sốt. To gan như vậy ý nghĩ hắn thật không nghĩ qua. Từ mấy ngày nay hồi ức nguyên tắc nội dung đến xem, gia khánh 5 năm, cũng chính là sang năm 1 năm tròn kinh thành cũng sẽ không tiếp tục yên tĩnh. Nhất là cuối năm, kinh thành sẽ phát sinh từng kiện rất lớn đổ máu sự cố. liên lụy đến không ít triều thần, huân quý. Mặc dù nhân vật chính cây kia gậy quấy phân heo muốn tại gia khánh 6 năm mới có thể đi hướng kinh thành, nhưng này vị nữ đế thế nhưng là ngon nhân. Đối với bất trung bất nghĩa triều thần, đồ đao rơi gọi là một cái sảng khoái, toàn thành gió tanh mưa máu. Kinh khủng nhất là, ở trong đó bởi vì có chút lòng dạ khó lường hạng người vu oan, còn giết nhầm không ít. Những này biến cố làm cho trong triều người người cảm thấy bất an, đại tinh bất bên. Vì tương lai Tĩnh quốc những cái kia tồn lưu trung thần bị sợi của nhân vật chính thu mua, càng là chôn xuống vụ bút. Suy nghĩ thu hồi, cứ việc trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng Cố Lan phát hiện, nương tử nói rất có đạo lý. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Tiếp tục ở tại Lan Châu, sẽ chỉ làm nhà mình chọc tới chú mục càng ngày càng nhiều, nhất là mấy ngày nay khắp nơi đều là đến cảm ngộ mình kiếm ý, thương ý tu tiên giả. Nghĩ không ra, quả thật bị lao đạo kia nói trúng. Cố Lan bật cười lắc đầu, lấy ra kia một sấp kinh thành khế đất, đưa cho một Vũ Yên, nếu như thế, làm phiền nương tử tuyển một tuyển đi, tận lực chọn một chút ngoại vi phủ đệ. Luận thực lực tu vi, chính hắn là không sợ cuốn vào triều đình. Nhưng rời xa vòng xoáy trung tâm, là cho sau lưng người nhà một tầng vô hình bảo hộ. Dù sao thi có ngay tại năm sau đầu xuân, chờ đến lúc đó rơi xuống bảng, Lang Châu bên này tin tức liên quan tới chính mình cũng lạnh không sai biệt lắm, vừa vặn lại rời trở về. Lần này đi kinh thành, cũng coi là tránh đầu sóng ngọn gió đi. Cố Lan nghĩ thầm. Nhưng mà, hắn vừa mới quyết định chủ ý, trong đầu đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Ngài thu hoạch công danh, mở ra người đọc sách nhiệm vụ, khoa cử. Sau đó, ngài mỗi một lần thu hoạch được công danh đồng lộc, cũng hoặc người đọc sách phương diện thành tựu, đều sẽ đạt được đặc thù văn đạo tăng thêm cùng ban thưởng. Hả? Cậu tại Lang Châu đương cá ước muối lâu như vậy, không nghĩ tới khảo thí lại là mình muốn phát động nhiệm vụ chính tuyến. Khóa lại đều một năm mới phát động, hệ thống ba đoán chừng đều muốn nghẹn nổ đi. Cố Lan trong lòng ngạc nhiên muốn. Một Vũ Yên gặp hắn đáp ứng, cong lên như nguyệt nha con người, cười nói, "Tốt, tướng công ngươi trước nghỉ một lát, thiếp thân chọn tốt liền bảo ngươi." Lúc này, kinh thành, một chỗ xây dựng rộng lớn phủ đệ, dương trúc dòng suối cái khác bốn góc trong lương đình. Có ba người chính thấp giọng thương thảo Tĩnh quốc gần nhất đại sự. Bọn thị nữ cách rất xa, đều cúi đầu, không dám nhìn cũng không dám nghe, thần sắc rất là cung kính. Tuy là thị nữ, nhưng các nàng mặc trên người ăn mặc cũng so tầm thường nhân gia tiểu thư tốt, đủ để nhìn ra người phụ chủ này người địa vị chi cao. Trong lương đình ba người, hai vị lão giả ngồi tại quý vị khách quan, một vị trung niên nam nhân ngồi tại chủ vị. Lão giả bên trong một vị tướng mạo hiền lành, sinh mặt mũi hiền lành, một vị khác thì là người mặc ma bào, giữa lông mày khắc lấy một cỗ bức người chính khí. Trung niên nam nhân tướng mạo thu kịch, bộ đao liền đặt ở sau lưng, dường như tổng quân người. Tô Thái Phó, Lang Châu phát sinh đại sự như vậy, nghe nói còn có đại vũ hoàng tộc xuất hiện vết tích. Bệ hạ lâu tại thâm cung, chẳng lẽ không có đối với cái này có chỗ biểu thị sao? Trung niên nam nhân hướng phía kia tướng mạo hiền lành Thái Phó hỏi, hắn cố ý đem lâu tại thâm cung bốn chữ này cắn nặng, lông mày sâu nhăn. Ha ha, bệ hạ không nói, thần tử không hỏi. Lão Thái Phó híp mắt cười nói, chúng ta làm thần tử không thể hỏi, ngươi còn không hỏi. Ngươi là nàng ân sư, từng có hỏi tư cách. Trung niên nam nhân có chút cả giận nói. Lão Thái Phó lần này nhìn hắn một cái, dứt khoát cười cười không có ngôn ngữ. Thấy thế, trung niên nam nhân hít sâu một hơi, ánh mắt có chút tức giận bất bình, chậm rãi mở miệng nói, năm đó chúng ta theo tiên đế, thật vất vả đem cái này Tĩnh quốc ổn định, mới có nàng hôm nay. Nàng ngược lại tốt, suốt ngày hưởng lạc thâm cung, không hỏi thế sự. Lúc trước liền không nên. Trung niên nam nhân trừng mắt tự mình nói. Ma bảo lão giả tại lúc này mở to mắt, hợp thời xen vào đánh gãy. Vũ tướng quân, nói cẩn thận. Quân thần có khác, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, đừng để hạng giá áo túi cơm thừa cơ loạn triều cương, liền không uổng phí bệ hạ cùng tiên đế tin nặng, không phải sao? Nói ra hạng giá áo túi cơm lúc, ma bảo lão giả cũng tận lực cắn nặng mấy phần. Được xưng vũ tướng quân trung niên nam nhân sắc mặt giận mình, chậm nhìn về phía hắn cả giận nói, tướng quốc, quân thượng như thế, ngươi làm bách quan đứng đầu, không đi gián luôn, chẳng lẽ nguyện ý một mực vì nàng trông coi triều đình, nguyện ý một mực theo nàng dạng này phóng túng hồ nháo xung dưới? Loại này chùi đít thu thập cục diện rối rắm sống, hắn là mệt mỏi. Hắn thấy, tướng quốc khẳng định cũng đã làm đủ. Nhưng mà, sau một lát, ma bảo lão giả, cũng chính là Tư Mã Tần, nâng chén trà lên chậm rãi nhấp một miếng, hướng hắn cười nhạt một tiếng. Ta nguyện ý. Index 49.8. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, từ biệt Lang Châu. Tốt, các ngươi vẫn mông chiều đi. Vũ Phiền thở mấy hơi thở hổn hộc, ánh mắt chìm chìm, giơ lên chén trà tiễn khách, hôm nay trò chuyện cũng không ít, ngày khác ta lại đi tướng quốc phủ thượng tiếp. Ừm. Tư Mã Tần nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lưu, cùng Thái Phó cùng một chỗ đứng dậy cáo tử. Vũ tướng quân, Lang Châu sự tình bệ hạ đã có thánh tài, làm chúng ta không thể nhúng tay. Hy vọng ngài chớ có tự tác chủ trương cho thỏa đáng. Biết. Vũ Phiền có chút không kiên nhẫn, khoát khoát tay trở về nhà. Bệ hạ thánh tài. Ha ha, khẳng định là ngươi Tư Mã Tần tại xử lý đi. Hắn cũng không tin nữ hoa kia trong cung cũng không thấy đại thần, liền có thể làm ra cái gì anh minh quyết đoán. Đi đến nội thất, Vũ Phiền liếc nhìn một vòng, quát hỏi bên cạnh thị nữ, Uyên Nhi đâu, từng ngày không ở nhà, lại đi nơi nào quỷ hỗn? Thị nữ vội nói, hồi lao ra, công tử đêm qua tại rượu âm cắt chưa về. Mẹ nhà hắn, để hắn cút ngay lập tức trở về gặp ta. Vũ Phiền tức giận mắng, phát cáo đuổi đi thị nữ. Lúc này, trong phòng rốt cục chỉ còn hắn một người. Thật lâu, Vũ Phiền ánh mắt lấp lóe, từ trên giá sách vuốt ve ra một viên lệnh phủ, tự lẩm bẩm, liệt tổ liệt tông ở trên, ta sau đó phải làm sự tình, hy vọng các ngươi đừng trách tội, đây cũng là đương thần tử hành động bất đắc dĩ. Đã nàng không thể hảo hảo hợp lý vị hoàng đế này, vậy liền để ta đến quét sạch một lần triều chính, cho dù là mượn nhờ ngoại lực. Phủ tướng quân bên ngoài, Tư Mã Tần cùng Tô Thái Phó không có ngồi xe ngựa, hai cái tuổi quá một giáp lao nhân sóng vai đi tới, chậm ung dung hồi phủ. Trên đường đi, hai người đều giữ yên lặng, thẳng đến người đi đường giải giáp địa phương, Tư Mã Tần tựa hồ nhịn không được, mới trước tiên mở miệng. "Thái phó, Vũ Phiền nói không phải không có lý a. Chính ngài học sinh, liền không sợ ngộ nhập lạc lối?" "Ai ngờ." Lời này vừa ra, Thái phó ngược lại híp mắt nở nụ cười, ý vị thâm trường nhìn về phía hắn. "Tướng quốc, ngươi đang thử thăm dò lão phu?" "Chuyện này..." Tư Mã Tần xấu hổ cười một tiếng, lau mồ hôi. "Hừ, chính như ngươi nói, lão phu chính mình học sinh, lão phu còn có thể không biết nàng bản tính." Thái phó vuốt vuốt râu dài, ung dung nói, "Ngài cũng đoán được." Tư Mã Tần trầm mặc một lát, hỏi, "Nàng không ở nơi này, ta sớm liền biết." Lão thái phó gật gật đầu, chậm rãi đi về phía trước. Nhưng lão phu không sẽ hỏi nàng đi nơi nào, muốn đi làm cái gì, chỉ hy vọng tại cái này sinh thời. Có thể thấy được nàng thực hiện nguyện vọng của mình, có thể thấy được nàng hoàn thành trong lòng mình suy nghĩ. Lão phu cái này học sinh a, từ khi đăng cơ về sau, trong cung cũng rất ít cười qua. Gió thu quyển rơi vài miếng la vàng, chiếu xuống thái phó trắng tuần áo choàng bên trên. Tư Mã Tần nhìn hắn bóng lưng, nổi lòng tôn kính. Không ngờ thân cư chức quan nhàn tản không hỏi triều chính thái phó, đều có thể như vậy tin tưởng vững chắc bệ hạ. So sánh dưới, một mực làm quan cầm quyền Vũ Phiền còn có trong triều một chút quyền thần, lại phập phồng không yên chất vấn nữ đế. Nhưng kém đến quá xa. Cuối tháng 10, một Vũ Yên đã chọn tốt khế đất, là kinh thành cổng đông trực cửa phụ cận một chỗ tứ hợp viện. Mấy ngày nay, Liêu Diệp Hi, Lâm Đàn Nhi cùng lão Dương bận bịu tứ phía, rốt cục đem phụ thượng trang phục thu thập xong, chỉ chờ thuê bên trên tiêu cục người đến đưa đến kinh thành là đủ. Lang Châu thành bên ngoài gió đã có mấy phần lạnh ý. Sáng sớm hôm đó, Cố Lan ba người dắt ngựa đi vào ngoài cửa thành, cùng người nhà cáo biệt đi đầu. "Nương tử, ta đi trước dẫm dẫm mạnh điểm, các ngươi chờ nửa tháng sau tái xuất phát, đến lúc đó ta tại cổng đông trực cửa nơi đó tiếp ứng các ngươi." Cố Lan lôi kéo một Vũ Yên mềm mại tay nhỏ, ôn hòa nói, "Cố Lang, kỳ thật chúng ta có thể đợi chờ tiêu cục cùng đi. Xa như vậy con đường, liền xem như cưỡi ngựa cũng muốn 3 ngày hành trình." Một Vũ Yên có chút không yên lòng. "Không thành." Nương tử nghe lời. Cố Lan nhìn xem tấm kia thiên kiều bá mị tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay chạy qua nhu thuận tóc xanh, thấp giọng nói, "Nếu là bàn bạc không tốt, còn muốn nương tử cùng ta bên ngoài buôn ba chịu khổ. Ta đi trước, dạng này ổn thỏa một chút." "Cố Lang." Một Vũ Yên cắn cắn môi, không thôi nhìn qua hắn. Cố Lan cười cười, chỉ mình gương mặt, "Đến một ngụm, chúng ta lấy đi, không phải đến tôi ở không đến khách sạn." "Mua." Một Vũ Yên không chần chờ đưa lên môi thơm, đôi mắt đẹp như nước, nói khẽ, "Vậy thì tốt, nhiều nhất sau nửa tháng chúng ta liền đến kinh thành, không thể để cho Cố Lang một người bận bịu lâu như vậy, dù sao ngươi còn muốn chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân." "Kỳ thi mùa xuân chính là thi cống." Nghe được cái từ này, Cố Lan bận bịu sờ lên cái mũi che giấu chột dạ. "Kỳ thật, lần này hắn đi đều không mang theo tứ thư ngũ kinh loại kia tác phẩm vĩ đại chuẩn bị kiểm tra điện tịch. Lão Dương lưng trong hành lý, liền mấy quyển loạn thất bát tao tạp thư, còn có trên người mình thăm dò một bản không có chép xong thi tập 300 thủ, cũng là vì gia tăng tu vi dùng. Về phần kỳ thi mùa xuân thi cống, Cố Lan dự định đến lúc đó nhìn xem, nếu như lại xuất hiện thẻ số loại này không hợp tối thường ngầm thao tác, hắn dứt khoát trực tiếp vứt bỏ thi. Nếu là không có tấm màn đen, vậy liền lại giao một đợt giấy trắng. Không tin còn rơi không được bảng. Nghĩ xong, Cố Lan gật gật đầu, tung người lên ngựa, chào hỏi hạ Lao Dương đầu cùng Lâm Đàn Nhi, cùng một chỗ hướng kinh thành phương hướng không nhanh không chậm tiến đến. Đợi bọn hắn bóng lưng biến mất, một Vũ Yên thần sắc không muốn mới dần dần hòa hoãn, nhẹ nhàng thở ra, quay người đối đứng yên thị nữ phân phó nói: "Tiểu Hi, chúng ta cũng lập tức ngự kiếm tiến về kinh thành. Cử nhân vào kinh thành quá trình ngươi hẳn là đều quen thuộc, đặt chân về sau, ngươi tới trước những cái kia dễ dàng xuất sai lầm một chút bên trên vì Cố Lang trải đường." "Rõ." Liêu Diệp Hi đáp ứng nói, trong lòng còn có một tia không hiểu hứng phấn. Thời gian qua đi hơn một năm, bệ hạ rốt cục muốn về cung sao? Bất quá so với lúc rời đi buồn khổ, gả cho công tử sau bệ hạ thế nhưng là vui vẻ nhiều đâu. Lần này tiến vào bệ hạ hoàn thành, công tử sợ là muốn chạy đều chạy không được. Lúc chạm vào tối, Cố Lan ba người tại một cái khách sạn bên trong ở lại. Cùng nhà mình trà lâu, lâu một là nghỉ chân mà ăn cơm chỗ ngồi. Ba người tại riêng phần mình gian phòng quẳng xuống hành lý, liền muốn một bàn cơm tối. Đồ ăn còn chưa lên, bàn bên mấy nam nhân tựa như uống say, sắc mặt cùng hầu tử cái mông giống như đỏ. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Cố Lan bàn này Lâm Đàn Nhi, liền không ngừng chăm chú nhìn. Cô nàng này dáng dấp điện nước đầy đủ a, mông lớn mắn đẻ, ta khối này cũng không có gặp qua như thế cực phẩm cô nàng. Bên cạnh nàng tiểu tử thật có phúc, mẹ nó. Mấy đạo tiếng cười dâm đãng truyền vào trong hai. Lâm Đàn Nhi nghe được sắc mặt đỏ bừng, mắt nhìn Cố Lan, không muốn cho hắn gây phiền toái, nhân tiện nói, công tử, ta không nói bụng, đi nghỉ trước, ăn cơm trước. Cố Lan giữ chặt nàng thản nhiên nói, tựa như căn bản không có chú ý tới mấy người kia. Lâm Đàn Nhi trong lòng không hiểu một trận an tâm, há to miệng, lại cuối cùng không nói ra cái gì tới. Lúc này, mấy cái hán tử say gặp bọn họ thờ ơ, càng thêm làm cản, bắt đầu đối ba người chỉ trỏ. Kia ra miệng thịt mềm tiểu cô nương, đại gia nơi này có tiền, đêm nay thì không cân nhắc đến đại gia nơi này chơi đùa. Chúng ta cam đoan để ngươi thoải mái. Ha ha ha. Lâm Đàn Nhi càng thêm sắc mặt đỏ bừng, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Cố Lan. Mẹ nó, được một tấc lại muốn tiến một thước. Cố Lan chỉ là lắc đầu, cũng không có để nàng rời đi, nhẹ nhàng để đũa xuống, như có như không ánh mắt hướng bên kia lướt qua. Mấy cái hán tử say tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, vốn định đùa cợt một phen, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể bọn họ quỷ dị sợ run cả người, vài đôi con mắt dần dần hoảng sợ, chậm rãi chạy xuống hai đạo nhàn nhạt huyết lệ, cả ba người thần sắc đều trở nên mười phần ngốc trệ. Ra mang thức ăn lên chủ quán thấy choáng, cung kính tại Cố Lan trên bàn buông xuống thức ăn về sau, ánh mắt căn bản không dám loạn nghiêng mắt nhìn, liền liên tục không ngừng chạy về đi. Mà lúc này, Lâm Đàn Nhi cùng lão Dương đầu cũng còn không hay biết cảm giác bàn kia người dị dạng. Ánh mắt của bọn hắn đặt ở mới bên trên đồ ăn bên trên. Cố Lan im lặng nhấp một ngụm trà nước, Những cái kia hán tử say liền vô thanh vô tức đổ vào trên mặt bàn, giống như là say chết rồi.
Index 58. Chương 51, Hỏa Linh đan tới tay, Vân Long đạo trưởng trấn kinh. Ngài âm thầm trợ giúp Thiên Mệnh chi nữ giải quyết phiền phức, khí vận 200. Tiện tay mà thôi liền có lông dê có thể hao, có cái Thiên Mệnh chi nữ đương thị nữ thật đúng là thoải mái. Cố Lan cười thầm, không khỏi mắt nhìn Lâm Đàn Nhi. Công tử thế nào?
Không có việc gì, ngươi ăn nhiều đồ ăn.
A nha. Lâm Đàn Nhi gật gật đầu, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn xuống bàn kia hán tử say phương hướng, khuôn mặt nhỏ ngậm nhiên nghi hoặc.
Kỳ quái, những này buồn nôn tiểu quỷ một khắc trước còn tại khiêu khích, làm sao một lời bất hòa liền đã ngủ?
Bất quá không có bởi vì chính mình cho công tử trọng phiền phức, đã là rất may mắn.
Bóng đêm dần dần sâu, Cố Lan trong khách sạn lật sách. Trải qua những ngày này giấu tài, hắn lại thông qua hệ thống thu hoạch được không ít ban thưởng.
Ngài đọc Tiên Kim Phương một tiền, tu vi 10 năm, ý đạo cảm lộ 1.
Ngài sách kinh thi một tiền, tu vi 20, thu hoạch được hoàng phẩm dưỡng nhan đan đan phương.
Ngài viết, mặc dù ban thưởng thượng vàng hạ cám, đối với đế cảnh Cố Lan tới nói ý nghĩa đã không lớn, nhưng trong đó mấy thứ vẫn có chút hữu dụng.
Dưỡng nhan đan đan phương, ngày sau cho nương tử ăn vào.
Tráng cốt đan, cho lão Dương đầu ăn, hắn không tu tiên cũng có thể kéo dài tuổi thọ.
Cố Lan phân loại, đem những cái kia hữu dụng cất kỹ.
Lúc này, trước bàn ánh đến phiêu nhiên khẽ động, cửa sổ chưa mở, Cố Lan lại cảm giác được phía ngoài người tới.
Tới thật đúng lúc.
Cố Lan hiểu ý cười một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Thân hình khẽ động liền xuất hiện tại khách sạn nóc phòng bên trên, khoan thai tĩnh mịch dưới ánh trăng, ánh mắt lặng lặng ngóng nhìn chân trời.
Không lâu, một lớn một nhỏ hai đạo mặc đạo bảo bóng người bay tới.
Ha ha ha, đạo hữu thần nhiệm mạnh, quả thật bần đạo cuộc đời ít thấy.
Vân Long lão đạo nhân chưa đến mông ngựa tới trước, cười tủm tỉm vuốt vuốt hoa dâm râu dài.
Bất quá hắn nói ngược lại là lời nói thật, đế cảnh về sau, Cố Lan cảm giác lực đã đạt tới phương viên trăm dặm khoảng cách, bình thường tu giả căn bản không dám tưởng tượng.
Hai người kết thúc.
Cố Lan mắt nhìn một mực có chút ngủ không tỉnh trọng nhân tiểu đạo sĩ, cười nói, lão đạo ngươi có thể tính đến thật chuẩn a, ta vừa rời nhà liền đưa tới cái này tiểu đạo sĩ, nóng lòng như thế.
Vân Long đạo trưởng nghe ra được hắn trong lời nói phần nản, cười làm lành nói, đều là ông trời chú định sự tình, cùng bần đạo lời nói không quan hệ nha.
Mà lại đạo hữu yên tâm, đoạn đường này kinh thành chuyến đi, lấy đạo hữu tu vi vô kinh vô hiểm, đều có thể xem như một trận nhân gian trò chơi.
Lão đạo này mặc dù như cái thần côn, nhưng coi bói bản sự vẫn là đệ nhất thiên hạ.
Cố Lan gật gật đầu, xông trọng nhân tiểu đạo sĩ vây vây tay.
Đi thôi, đem cái này cũng giao cho đạo hữu.
Vân Long đạo trưởng lật bàn tay một cái, để đồ đệ cầm lên một viên bình ngọc đi vào Cố Lan trước mặt.
Đạo hữu, thứ ngươi muốn.
Trọng nhân tiểu đạo sĩ ngửa đầu, từng chữ nói ra giao cho Cố Lan.
Cố Lan mở ra miệng bình, một cỗ tinh thuần vô cùng hỏa nguyên tố năng lượng dâng lên mà ra, mình thánh thể giờ phút này đều có chút bị dẫn động.
Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, đổi nguyên áp, vê đút vê đút vê đút.
Hoan hỷ hệ nạp.
Com lắp đặt mới nhất bản.
Đây là
cựu truyền hỏa linh đan.
Chính là, hết thảy hai cái.
Vân Long đạo trưởng mỉm cười gật đầu.
Cố Lan sự tình hắn cũng không dám lười biếng, từ khi nhận phó thác về sau, liền lập tức chuẩn bị nguyên vật liệu khai lò luyện đan.
Lúc đến hôm qua, rốt cục đan thành.
Đa tạ đạo trưởng.
Cố Lan gật đầu, trong mắt không che giấu được hưng phấn ánh sáng.
Bằng cái này đan hương đan sắc, lại không cần hệ thống ban thưởng những đan dược kia chính lệnh, đủ để chứng minh Vân Long đạo trưởng đan đạo trình độ.
Mà lại hai cái cựu chuyển hỏa linh đan,
không có gì ngoài cho chứng phượng hoàng đến một viên, mình còn có thể hấp thu một viên, đối hỏa nguyên tố thể chất là cực lớn cải thiện.
Đúng rồi, đạo trưởng lần trước tặng ta vọng khí thuật, bây giờ đã là thánh giai sơ phẩm bí pháp, hôm nay cùng nhau trả lại.
Cố Lan từ không gian bên trong lấy ra viên kia ngọc giản.
Vân Long đạo trưởng hai mắt sáng lên,
đem vất chân hất lên, ngọc giản chậm rãi bay vào trong tay hắn.
Vậy mà thật tấn thăng phẩm cấp, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng.
Đạo hữu là như thế nào làm được?
Vân Long đạo trưởng đã kiểm tra về sau, khiếp sợ con mắt trừng lớn.
Bí pháp này tại Thiên Cơ Các trong nội môn truyền thừa hơn ngàn năm.
Nhưng tại ngàn năm trước, một nhiệm kỳ được trời ưu ái các chủ trong tay tấn thăng tiên giai về sau, liền lại không người có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Vân Long đạo trưởng bản đem hy vọng ký thác tại trọng nhân trên người.
Không nghĩ tới,
Cố Lan một cái mới học mấy tháng người ngoài ngành, liền trực tiếp làm được.
Đương nhiên,
Vân Long đạo trưởng còn không biết, bí pháp này kỳ thật sớm tại vừa giao cho Cố Lan mấy ngày về sau, cũng đã tấn thăng thánh phẩm.
Bất quá là hôm nay mới cho hắn nhìn mà thôi.
Đối với cái này, Cố Lan cũng không nhiều giải thích, chỉ khẽ cười nói, nước chảy thành sông thôi, may mắn đột phá, kéo theo đạo này bí pháp tu tập.
Lời này vừa nói ra, Vân Long đạo trưởng càng là ánh mắt giật mình.
Đột phá?
Cố Lan tu vi gì cảnh giới?
Trước đó lần thứ nhất gặp mặt lúc, liền cảm giác Cố Lan ẩn ẩn ở trên hắn, mà hắn cũng đã vô địch thế gian nhiều năm, đứng hàng tiên đỉnh.
Cố Lan đột phá, chẳng lẽ là từ tiên giai tấn thăng thánh giai,
hoặc là từ thánh giai đột phá?
Nhưng thánh giai phía trên lại là cái gì cảnh giới?
Hắn không biết,
thậm chí phiến đại lục này trong lịch sử đều không nhất định sẽ có ghi chép.
Yêu nghiệt ta yêu nghiệt.
Vân Long đạo trưởng tâm thần chấn động, vội vàng đem suy nghĩ thu hồi, nhịn được thầm nghĩ muốn truy vấn ngọn nguồn nghi hoặc.
Đạo hữu Hồng Phúc Tề Thiên, cũng thế.
Cốt linh 20 có thừa, liền có thể đạt tới bần đạo theo không kịp cảnh giới, kéo theo vọng khí thuật tấn thăng cũng không kỳ quái.
Vân Long lão đạo nhìn xem Cố Lan trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, cùng một tia hâm mộ.
Kinh hỉ là vui tại Cố Lan đã là thiên cơ các cung phụng, hắn khí vận thực lực đều có thể làm nhà mình ô dù.
Có Cố Lan tại, có thể đoán được thiên cơ các thiên hạ chí cường tông môn uy danh, tương lai như cũ có thể kéo dài mấy ngàn năm.
Chỉ là như vậy vừa đến, ta thiên cơ các lại thiếu đạo hữu một bút đại nhân tình.
Vân Long đạo trưởng cười khổ nói,
thiên cơ các đã tu thiên đạo, nặng nhất nhân quả,
trả không hết, liền muốn đến thiên đạo phản vệ.
Cố Lan nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một sấp giấy đến, thản nhiên nói, vậy liền lại làm phiền đạo trưởng giúp ta đem những này đan dược luyện đi, coi như đưa ta nhân tình.
Vân Long đạo trưởng tiếp nhận xem xét.
Dưỡng nhan đan, tráng cốt đan.
Những đan dược này đạo hữu đã không cần đi, hẳn là vì người khác mà luyện.
Ừm, nương tử của ta, còn có mọi người trong nhà của ta.
Cố Lan thẳng thắn nói.
A, nguyên lai đạo hữu đã kết hôn.
Vân Long đạo trưởng mỉm cười gật gật đầu, đạo hữu yên tâm, lúc đó ta liền trở về luyện chế, loại đan dược này không dùng đến nhiều ít thời gian.
Cố Lan lời ấy, để hắn cảm thấy hết sức vui mừng, cũng có chút kinh ngạc.
Dạng này cao thủ tuyệt thế, nhiều đạm mạc bạc tình.
Dù sao tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, hẳn là bệ nghệ thiên hạ chi tư, ngoại trừ tự thân, người bình thường sẽ không để ở trong lòng. Tọa trấn thiên cơ các mấy trăm năm, loại kia cao ngạo lương bạc cao thủ gặp nhiều. Nghĩ không ra, lại là lần đầu gặp Cố Lan dạng này trọng tình trọng nghĩa. Vậy mà dùng thiên cơ các cân tình, đến cho nương tử cùng người nhà luyện đan. Cái này trong cõi u minh không khỏi làm Vân Long đạo trưởng cảm thán, lôi kéo hắn làm thiên cơ các cung phụng, tuyệt đối sẽ là một hạng vô cùng lựa chọn chính xác.
Đưa tiễn Vân Long lão đạo.
Cố Lan mang trọng nhân về đến phòng.
Đạo hữu, ta buồn ngủ.
Trọng nhân tiểu đạo sĩ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ăn ngay nói thật.
Đi ngủ đi, ta đêm nay muốn hấp thu sư phụ ngươi đan dược.
Cố Lan chỉ vào giường, nhắc nhở, còn có A tiểu đạo trưởng, đừng cứ gọi ta đạo hữu đạo hữu, chúng ta thân ở thế gian phải khiêm tốn làm việc.
Về sau, ngươi kêu ta đại ca, ta bảo ngươi trọng nhân lão đệ, được chứ?
Ừm.
Tốt, Cố đại ca.
Trọng nhân tiểu đạo trưởng đông cảm giác vị này cao thủ tuyệt thế không hiểu thân thiết, chậm rãi lộ ra tiểu dung, đáp lại nói.
Index 51.8.
Chương 52, rất hung tỉ tỉ, diệu âm các hoa khôi.
Bóng đêm yên lặng, ánh trăng như xa.
Trên giường tiểu đạo sĩ cùng áo thiết đi.
Trước bàn,
Cố Lan trước tìm ra một kiện vật chứa, đem một viên cựu chuyển hỏa linh đan nghiên thành dược dịch, đem không gian bên trong trứng phượng hoàng ngâm đi vào.
Vừa tiếp xúc với dược dịch, trứng phượng hoàng bên trên tinh xảo rườm rà đường vân sáng lên, ẩn ẩn có thể cảm giác được, dược dịch bên trong hỏa nguyên tố năng lượng tại bị nó cấp tốc hấp thu.
Xem ra, hẳn là còn muốn hấp thu một hồi.
Cố Lan thừa dịp này thời gian, lại lấy ra một cái khác mai cựu chuyển hỏa linh đan, trực tiếp ăn vào.
Sau một khắc, tinh thuần lại táo bạo năng lượng điên cuồng tràn vào toàn thân.
Bành bành,
thể nội thánh thể đều tại bị cố năng lượng này cải tạo, tiêu hóa, mà Cố Lan cũng là tại loại này tứ ngược hạ đột phá gông cùng xiềng xích. Nếu không phải Long Dương thánh thể, chỉ sợ giờ phút này muốn bạo thể mà chết.
Cố Lan tự lẩm bẩm, may mắn thể chất của mình đoạn thời gian trước thu được tăng lên cực lớn.
Không phải liền xem như trước đó kỳ dương tiên thể, lúc này sợ là cũng muốn 10 phần khó chịu, căn bản không có như bây giờ thông dong tự tại.
Một nén nhang sau, thể nội lửa nóng dần dần trừ khử.
Thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái.
Cố Lan chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía viên kia trứng vượng hoàng.
Nhưng mà, vỏ trứng cũng không vỡ vụn, thậm chí không có một chút cải biến, chỉ là dược dịch giống tuyết, bị hấp thu sạch sẽ.
Mẹ nó,
thần thú chính là hố hàng a, một viên thánh phẩm đan dược đều cho ăn không no ngươi.
Cố Lan im lặng lắc đầu, tức giận dùng tay đập nó một chút.
Đồng nhiên, trong đầu thêm ra một thanh âm.
Chủ nhân đừng đánh, đau.
Cố Lan sửng sốt một chút, nhưng vẫn là không xác định, thế là chậm rãi giơ tay lên, lại đi trứng vượng hoàng bên trên chợt vỗ xuống dưới.
Ba ba ba.
Ô ô, chủ nhân ngươi làm gì một mực đánh ta?
Thanh âm bị khuất lần nữa truyền đến.
Lần này xác định, thật là bên trong thức tỉnh một chút ý thức phượng hoàng.
Không có việc gì, chủ nhân cao hứng, đánh lấy chơi đùa.
Cố Lan cười khẽ, trấn an hạ nó.
Ngươi còn bao lâu có thể xuất thế?
7749 ngày.
Phượng Hoàng thành thật trả lời.
Cố Lan,
giả đi, mày liền thời gian đều nhớ chuẩn như vậy, nói như vậy dứt khoát, xác định không phải mình hiện tại không muốn ra đến.
Cần gì điều kiện có thể tăng tốc?
Cố Lan nhíu mày hỏi.
Phượng Hoàng là nguyên tắc thế giới trọng yếu nhân vật, lại là thần thú.
Coi như không cân nhắc thực lực trợ giúp, vẹn vẹn là khí vận liền có thể mang đến cho mình thật lớn một đợt gia trì.
Không có ai chủ nhân, đây là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đặc tính.
Phượng Hoàng thiên lửa tại trứng bên trong ấp ủ 49 ngày, mới có thể để cho tiểu Phượng Hoàng vừa xuất thế liền có được không tầm thường tu vi.
Tốt, vậy ngươi vẫn là đi chậm rãi ấp trứng đi.
Cố Lan nói xong đưa tay phất một cái, không còn cùng cái này tiểu Phượng Hoàng nói nhảm nhiều, liền đem nó ném vào hệ thống không gian bên trong.
49 ngày.
Tính toán thời gian,
hẳn là phải chờ tới năm nay sắp lúc sau Tết, nó mới ra đến.
Phương Đông bong bóng cá, ánh bình minh vừa hé dạng.
Cố Lan một đoàn người tại phơ phất trong gió sớm tiếp tục chạy tới kinh thành.
Trên đường,
Lâm Đàn Nhi đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đánh giá trọng nhân, nhịn không được mở miệng hỏi:
"Công tử, cái này tiểu đạo sĩ ở đâu ra?"
Cố Lan thuận miệng đáp: "Tối hôm qua nhặt, về sau mang lên hắn."
"A a, dáng dấp thật đáng yêu."
Lâm Đàn Nhi cười nói,
con mắt vẫn luôn có chút mê mẩn trừng trừng trọng nhân, giờ phút này chú ý tới Lâm Đàn Nhi, lại là mừng rỡ.
"Thiên mệnh chi nữ, kim sắc khí vận."
Trọng nhân từ nhỏ đã biết mình trên người thiên khiển, là cần người có đại khí vận đến giúp đỡ che đậy, trong mắt lập tức phun lên một cỗ cảm giác thân thiết.
Hắn trông mong tiến tới, ngửa mặt lên cười khen, tỷ tỷ ngươi cũng nhìn rất đẹp nha.
Lâm Đàn Nhi ngẩn người, vui vẻ ra mặt, đứa bé này miệng thật ngọt.
Cố Lan cười khẽ,
nghĩ không ra cái này tiểu đạo sĩ nhìn chất phác, nhưng gặp kim sắc khí vận thiên mệnh chi nữ, hành động thế nhưng là hết sức nhanh chóng à?
Cũng có thể là cùng hắn có đại khí vận che chở về sau, trạng thái tinh thần không còn như vậy hề vải có quan hệ.
Không có lừa ngươi a, giống tỷ tỷ đẹp mắt như vậy, ta chỉ thấy qua hai cái.
Bất quá ngài so sánh với một người tỷ tỷ nhìn tốt hơn nhiều.
Tiểu lão đệ nói,
nơi này tốt, đám người lại đều không có minh bạch là có ý gì.
Trọng nhân lại giải thích. Có một ngày ta ở trên núi lúc ngủ bị tỷ tỷ kia bắt bao, cho ta hảo hảo răn dạy một phen, nhìn như hung, cho nên không bằng tỷ tỷ ngài tốt.
Có thể lên Thiên Cơ Sơn nội môn nữ tử, tướng mạo cùng Lâm Đàn Nhi đẹp, lại có thể răn dạy Thiên Cơ các ít các chủ, sẽ là ai?
Cố Lan ở trong lòng yên lặng phỏng đoán, cũng không thể nhớ tới Thiên Cơ các bên trong có nhân vật này.
Lúc này, trọng nhân nhưng lại nhìn Cố Lan, hỏi Lâm Đàn Nhi nói, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, là Cố đại ca thê từ sao?
Ta không phải.
Lâm Đàn Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng giải thích cho hắn, ta chỉ là thị nữ mà thôi, phu nhân không ở chỗ này đi.
bất quá ngươi nếu là đi theo công tử, không cần nửa tháng liền có thể nhìn thấy phu nhân. Phu nhân nhưng so với ta đẹp mắt nhiều. Lâm Đàn Nhi ngược lại không có nói láo. Luận nhan giá trị, hai người bất phân cao thấp mỗi người mỗi vẻ, nhưng luận phương diện khác, bị Cố Lan một tay nuôi nấng Mộc Vũ Yên tuyệt đối toàn thắng. Nha. Trọng nhân minh ngộ, gật đầu nói, thì ra là thế nha. Có cái này tiểu đạo sĩ, một đoàn người dọc đường vừa nói vừa cười, trong lúc bất chi bất giác cũng đã đi gần nửa lộ trình. Nhiều nhất ngày mai chạm vào tối, liền có thể đến kinh thành. Kinh thành, Diệu Âm Các. Lầu 3, một chỗ hương các trước cửa. Mụ mụ, tháng này như cũ không đãi khách, chớ có để cho người ta đến phiền nhiễu. Tư thái xinh đẹp, dung nhan vũ mị Hoa Khôi một bên đóng lại cửa, một bên nhẹ giọng phân phó. "Tốt, phi nhi ngươi an tâm chính là, tuyệt đối sẽ không có người đến nhiễu ngươi." Tú bà nhìn nàng, mừng khấp khởi đáp lại, chợt quay người xuống lầu. Loại này cây dụng tiền không lắc lắc tiền cảnh tượng, nếu là đặt ở bình thường thanh lâu, tất nhiên bị mọi người chuyển vì quái sự. Nhưng trong Diệu Âm Các, không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Hoa Khôi Tiêu Phi Nhi, được vinh dự kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Từ nhập Diệu Âm Các đến nay, vẫn luôn là thanh quan nhân thân thể chưa từng đãi khách, cho dù có lộ diện, nàng cũng chỉ là tại lớn trường hợp bên trong đánh một khúc đàn, cho kinh thành công tử ca nhi nhóm vô hạn mơ màng. Tú bà xưa nay không dám có nửa điểm làm khó. Vừa đến, cho dù là không đãi khách, những cái kia mộ danh mà đến người cho Tiêu Phi Nhi đưa bảng hiệu truyền lời đều muốn hoàng kim trăm lượng, chọn vẹn đỉnh kinh thành một tòa tòa nhà. Thứ hai, nghe nói Tiêu Phi Nhi bối cảnh thâm bất khả chắc, thậm chí có người nghe nói, mới đầu Diệu Âm Các thành lập cũng là bởi vì Tiêu Phi Nhi tồn tại. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, đổi nguyên áp, vê đút vê đút vê đút. Hoan Mỹ Hê Na, con lắp đặt mới nhất bản. Nửa năm trước, một hộ hân quý người ta lão ra uống rượu quá nhiều, thừa dịp men say một đường sông tới lầu 3, đi tới Tiêu Phi Nhi trước cửa khuê phòng. Ngày thứ hai, bọn hắn cả nhà đều đi thái thị khẩu. Nhất thời người tất cả đều kinh. Biết hoa này thôi cũng không phải bình hoa, từ đây không người dám ở trước mặt nàng làm cản. Lúc này, Tiêu Phi Nhi đi vào trước bàn, hồng nhuận miệng nhỏ vừa nhấp miệng trà xanh. Ngoài phòng liền vang lên tiếng đập cửa. Tiêu Phi Nhi lông mày nhíu một cái, tức giận nói, không phải nói chớ có để cho người ta tới rồi sao? Ai ngờ, lời này vừa ra, ngoài phòng người kia lại trực tiếp đẩy cửa tiến đến. "Tiểu Phi Nhi, ta ở bên ngoài đi theo bệ hạ bốn ba, ngươi ở chỗ này qua thật là tuế nhuần a." Một đạo danh mãnh thanh âm vang lên, lại làm cho Tiêu Phi Nhi thần sắc sửng sốt. "Khi tỷ?" Tiêu Phi Nhi ngạc nhiên nhìn xem người tới, một thân áo xanh bình phục, tư thái cân xứng hiểu điệu, cũng không chính là vừa chạy đến nơi đây lặng lẽ lên lầu Liễu Diệp Hi. "Khi tỷ đều đi theo bệ hạ đi làm đại sự, các ngươi đều không mang theo ta." Nàng giả trang ra một bộ ủy khuất dạng, mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Liễu Diệp Hi, điềm đạm đáng yêu làm dáng. Liễu Diệp Hi ngồi tại đối diện nàng, cho mình rót chén trà, mắng: "Phi, ngươi cũng đừng, bên ngoài những nam nhân kia trông thấy ngươi bộ dáng này, không được muốn rút đao đi lên chém chết ta. Rõ ràng hai ta đều là hầu cận, lúc trước bệ hạ lại làm cho ngươi lưu tại cái này Diệu Âm Các, khẳng định là bất công." Index 52/8. Chương 53, Đồng Hương sẽ tiếp phong yến. Tại một Vũ Yên vẫn là hoàng nữ thời điểm, không ít quyền quý liền biết, gia khánh công chúa bên người có hai vị thị nữ. Bất quá, về phần các nàng là ai, toàn bộ kinh thành lại không người biết được. Các nàng từ nhỏ bồi tiếp một Vũ Yên lớn lên, trên danh nghĩa là quân thần, nhưng trên thực tế nói là tỷ muội đều không đủ. Chỉ là tại một Vũ Yên sau khi lên ngôi, nhiều lo lắng chính sự phải xử lý, các nàng cũng đều bị cắt cử nhậm chức, có rất ít đùa giỡn thời gian. Liễu Diệp Hi bởi vì tính cách thẳng thắn, đầu óc không có nhiều mạch kín, liền đi Huyền Thiên Ti. Tiêu Phi Nhi sinh yêu mị động lòng người, lại tu tập tâm luật, nữ đế liền xây Diệu Âm Các nâng nàng, nâng thành kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tại cái này Tam giáo cửu lưu hội tụ chi địa làm nữ đế lệ thuộc trực tiếp mà thám. Hai nữ đều tại trường khống triều chính tình báo. Chỉ bất quá một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. "Khi tỷ, ngươi chính là cái danh mãnh quỷ." Tiêu Phi Nhi nghe nàng nói như vậy, thu hồi mảnh mai thái, cắn răng tức giận nói, "Có bản lĩnh, ngươi đi cùng bệ hạ nói một câu, chúng ta ngày mai liền đổi tới. Ta còn muốn đi xem một chút, ngươi thường xuyên trong thư nâng lên nhà ta vị công tử kia là dạng gì nhân vật đâu, thế mà ngay cả bệ hạ đều mê đến thần hồn điên đảo." Liễu Diệp Hi thường xuyên cùng nàng thông tin. Ở trong thư tự nhiên không thể thiếu bệ hạ lấy chồng, cùng Cố Lan sinh hoạt có liên quan sự tình. Xuyệt. Liễu Diệp Hi vội vàng che nàng miệng nhỏ. "Đừng ồn nào, công tử không biết bệ hạ thân phận." "Ai nha, ta đương nhiên biết, sẽ không nói để lọt." Tiêu Phi Nhi tránh ra tay của nàng, ngang ngang tuyết trắng cái cằm, "Trước đó trong thư đã nói xong, Cố công tử tài hoa kinh thế, nói xong mang đến tác phẩm để cho ta một thưởng đâu." "Yên tâm, chưa." Liễu Diệp Hi ghét bỏ xoa xoa trên tay nước bọt, từ trong ngực lấy ra một bản Hồng Lâu thoại bản. "Cẩn thận nhìn a, đây là ta cùng bệ hạ quấy giày đòi hỏi rất lâu mới lấy được, làm hỏng bệ hạ đem ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước." Nói đến lúc trước cầu loại lời này bản thời điểm, Liễu Diệp Hi thế nhưng là kém chút lộ tẩy. Một Vũ Yên biết tính tình của nàng, sẽ không thích nhìn loại vật này. Nhưng tương phản, Tiêu Phi Nhi liền rất thích. Lúc trước vẫn là trong cung làm công chúa hầu cận thời điểm, nàng liền đối những cái kia hiến cho hoàng gia thơ văn cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên còn có cầm phổ, danh họa vân vân. Tóm lại là một tài nữ. Không phải tài nữ cũng làm không được hoa khôi. Tiêu Phi Nhi đang muốn không kịp chờ đợi lật xem thoại bản, lại bị Liễu Diệp Hi một thanh đè lại. "Đừng nóng lòng, còn có chính sự." "A, suýt nữa quên mất." Tiêu Phi Nhi quay người từ trong ngăn tủ lấy ra một phong tín hàm, nhìn không tệ dáng vẻ. Bên trong là gần đây đã qua một năm kinh thành phát sinh các loại sự tình, cùng chân thực nguyên nhân, ta đều chỉnh lý tốt. Liễu Diệp Hi tiếp nhận, lại lắc đầu, "Không chỉ là cái này, hôm nay ta tới, nhưng thật ra là cho ngươi thông cái tin." "Cái gì?" "Ngày mai, công tử muốn tới Diệu Âm Các." "Cái gì?" Tiêu Phi Nhi nhíu mày, cả kinh nói, "Cố Lan không phải rất yêu bệ hạ sao, sẽ đến loại này pháo hoa liếu ngõ hẻm." "Đừng hiểu lầm, công tử còn không biết đâu." Liễu Diệp Hi nhìn nàng một mặt không hiểu, lại nói,
công tử là Lang Châu thành Giải Nguyên, lúc đó tất nhiên sẽ có người lôi kéo đến ngươi chỗ này bày tiệc mời khách. Bệ hạ phân phó, ngươi muốn chiếu ứng điểm, chớ có để công tử bị ủy khuất. Đã hiểu không? Một lời nói xong, Tiêu Phi Nhi tiếu dung một lần nữa hiện, tiểu mỹ động lòng người, đã hiểu. Yên tâm, đây là của ta bản, chắc chắn sẽ không ủy khuất ta bệ hạ phu quân. Được, ta đi đây. Liễu Diệp Hi cũng không nhiều dừng lại, lập tức chạy tới nhà tiếp theo, cho Cố Lan có thể muốn đi đường trái tốt hết thảy. Hương trong các, Tiêu Phi Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, đối chưa từng gặp mặt Cố Lan cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được cầm qua quyển kia hồng lâu, tiếp lấy liền lật xem. Thời gian dần trôi qua, nàng bất chi bất giác đắm chìm vào, đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, nhìn nhập thần, thẳng đến có thị nữ đến đây đốt đèn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Phi Nhi tỷ tỷ, thấy sắc gì, như vậy mê mẩn? Thị nữ hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Tiêu Phi Nhi cười cười, đem hồng lâu thận trọng phóng tới khuê sàng bên trên, đối thị nữ nói, đúng rồi, nói cho mụ mụ một tiếng, ngày mai có thể đại khách. Chỉ trước mắt, ngày kế tiếp, hoàng hôn thời gian, Cố Lan một đoàn người ở kinh thành Nam An môn hạ ngựa, đi tại phồn hoa như gấm trên đường dài. Một bên thể nghiệm lấy tòa này đại tĩnh đô thành phong thổ, một bên tìm kiếm lấy ngủ lại khách sạn. So sánh với Lang Châu thành, kinh thành chợ đêm náo nhiệt hơn xa rất nhiều. Cố Lan đi xuyên qua trong đám người, xe như nước chảy ngựa như rồng, hai bên cửa hàng rượu chiêu tung bay, tiểu phiến giao hàng bên thai không dứt, có thể nói no bụng khen người ở giữa khói lửa cảnh sắc. Trên thực tế, kinh thành sở dĩ như thế phồn hoa, cũng không phải là không có nguyên nhân. Không giống với cái khác các đại vương triều, Tĩnh quốc dân phong từ trước đến nay lấy lễ nghi, thuần phác làm linh, chỗ trung nguyên, nhân khẩu cực thịnh. Dưới chân tòa này đô thành, trọn vẹn bao quát có 3 triệu nhân khẩu. Coi như so với kiếp trước thành thị cấp 1, đều lộ ra không thua bao nhiêu. Sắp trời đã tối, trước tiên ở nơi này chỗ tìm khách sạn, ngày mai chúng ta lại đi khế đất thương hội muốn tòa nhà. Cố Lan quay người đối mấy người nói, đều nghe Cố đại ca. Trọng nhân nam áo lam thị nữ góc áo, ngửa đầu đối Cố Lan đáp lại. Mà chính Lâm Đản Nhi thì hướng tới nhìn xem phố dài tả hữu phồn hoa, trên nét mặt có chút lưu luyến quên về. Tỷ tỷ thích nơi này, chờ về sau ta để cho ta sư phụ ở chỗ này mua một bộ tòa nhà đưa cho tỷ tỷ thế nào? Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, đổi nguyên áp, vê đút vê đút vê đút. Hoan hỷ hệ nạp, con lắp đặt mới nhất bản. Trọng nhân tiểu đạo sĩ rất liếm cho mà nói, có Cố Lan Lâm Đản Nhi hai người đại khí vận che chở, hắn không cần vì tiền khiển mà lo lắng. Tiểu hài tử thiên tính dần dần thoải mái tới. A, sư phụ ngươi có tiền như vậy a? Bất quá vẫn là quên đi thôi, ta là công tử thị nữ, công tử ở đâu ta ngày tại đâu. Lâm Đản Nhi cười nói. Ừm, cũng thế, về sau ta cũng ở Cố đại ca trong nhà. Cố đại ca, ngươi đi mệt mỏi không? Ta đi cấp ngươi đánh cái nước trà. Trọng nhân tiểu đạo sĩ đừng chuyển khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Cố Lan. Mặc dù hưởng thụ lấy thiên mệnh chi nữ khí vận mang đến cho hắn che chở, nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, đây hết thảy đều là bái nhà mình cung phụng, Cố đại ca ban tặng. Liếm, liền muốn liếm đến nhân vật mấu chốt. Không phải thế nhưng là được không bù mất. Không cần, phía trước liền đến khách sạn, chúng ta đi trong tiệm lại mua chút đồ ăn rượu đi. Cố Lan mỉm cười lắc đầu, chỉ về đằng trước nói. Vân ra khách sạn, dẫn bọn hắn ăn xong bữa cơm. Lúc này, và ở vẫn chưa tới nửa canh giờ, Cố Lan vừa định móc ra quyển kia còn chưa chép xong thi từ 300 thủ đem nó hoàn thành. Đông nhiên ngoài cửa điếm tiểu nhị tới đưa tin, nói có vị đại nhân muốn tìm Cố Lan. Người kinh thành sinh địa không quen, tại sao có thể có người tìm ta? Cố Lan cất nghi hoặc, chậm rãi đi ra khách sạn. Trước cửa, một vị mặc thường phục, gương mặt kiên nghị, màu da tương đối sâu trung niên nam nhân đang chờ mình. A, là Cố huynh đệ sao? Nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc tại Cố Lan dáng vẻ đường đường, nghĩ không ra Giải Nguyên Lang thế mà còn sinh như thế phong thần tuấn lãng, Cố hữu vấn đề này. Cố Lan nhàn nhạt gật đầu, là ta, ngài vị kia. Một câu giao lưu ở giữa, Cố Lan đã quan sát ra, trước mặt cái này nam nhân là cái người tập võ, tu vi là võ sư trung kỳ, trên tay hổ khẩu châu còn có lưu lâu dài nắm binh khí kén. Hơi đặc biệt chính là, hắn thao lấy một ngụm Lang Châu khẩu âm. Ha ha, ta gọi Ngụy Trực, là Lang Châu nhân sĩ, cùng Cố huynh đệ là đồng hương. Bây giờ cũng là chúng ta kinh thành Lang Châu đồng hương sẽ người chủ sự. Ngụy Trực cởi mở giải thích nói, sớm đi trời ta Lang Châu không ít cử nhân đã đến, liền đợi đến hôm nay chú ý Giải Nguyên đến, chúng ta cùng một chỗ bày cái tiếp phong yến. Cố huynh đệ cũng đừng chối từ, không phải lão huynh ta cùng các huynh đệ khác, cùng ta Lang Châu phụ lão hương thân nhưng không cách nào bàn giao. Index 53-8, chương 54, Diệu Âm Cát, Vũ Phủ thiếu tướng quân. Kinh thành các nơi đều có người bên ngoài sĩ ở chỗ này tổ chức đồng hương hội, hàng năm chuyên môn chiếu ứng vào kinh đi thi cử nhân, nhiều từ phú thương hoặc là ở kinh thành đảm nhiệm chức quan nhân chủ sự tỉnh. Trước mắt cái này Ngụy Trực chính là kinh thành Vũ Lâm vệ một cái đường phố làm quan, tương đương với kiếp trước giữ trật tự đô thị đại đội đội trưởng dáng vẻ. Nghĩ nghĩ, Cố Lan cảm giác mình quả thật không tốt chối từ. Tứ đại việc vui một trong liền có cái này tha hương nộ cố chi, hơn nữa còn là người ta rất nhiều người đợi mình rất lâu, thịnh tình không thể chối từ. Được, Ngụy huynh chờ một lát, ta đi cùng người nhà nói một tiếng liền tới. Cố Lan về khách sạn cùng lão Dương Đầu cùng Lâm Đản Nhi bàn giao vài câu, đổi thân điệu thấp chút huyền y liền cùng Ngụy Trực đi ra ngoài. Tuy nói là dạo chơi nhân gian, nhưng Cố Lan tuân theo có thể không giả tất liền không trang nguyên tắc, mình đã là đế cảnh, cùng một đám phàm nhân giả tất cũng không có gì khoái cảm. Bất quá, dù vậy, Cố Lan thịnh thế mỹ nhan tại đèn đuốc sáng trưng chợ đêm bên trên cũng là phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhiều ba lượng kết đội tiểu nữ tử, tại đồ trang sức cửa hàng, tiệm hoa trước đường chân, cây quạt nhỏ che mặt cười nhìn vị này tiến cảnh đi thi tuấn cử nhân. Ngụy Trực thấy cảnh này, cười nói, Cố huynh đệ tài trí bất phàm, đi vào kinh thành cũng là rất thụ người hoan nghênh a. Ha ha, loại sự tình này kinh lịch nhiều, cũng liền quen thuộc. Cố Lan cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác hỏi, Ngụy huynh, chúng ta đây là muốn đi nơi nào quán rượu? Kinh thành nổi danh nhất quán rượu,
Xuân Nguyệt lâu, chúng ta không đi nổi.
Ngụy Trực nói, vẫn là đi Diệu Âm Các đi.
Diệu Âm Các, nghe làm sao không quá đứng đắn.
Cố Lan không hiểu hỏi, Diệu Âm Các loại địa phương này, phí tổn không nên so bình thường quán rượu quý hơn.
Ha ha, Cố huynh đệ có chỗ không biết, Diệu Âm Các nếu như chỉ là uống rượu đồ ăn bày yến hội, vẫn là phải so Xuân Nguyệt lâu tiện nghi rất nhiều.
Ngụy Trực thành khẩn cười nói, huống chi Lang Châu tới cử nhân huynh đệ một đường vất vả, buổi chiều đầu tiên uống chút hoa tiểu thư giãn một tí cũng là nên mà.
Cố huynh đệ thành thân không có,
đã có gia thất.
Nha,
cái kia ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn.
Ngụy Trực lại gần thấp giọng hỏi, Tôn phu nhân không biết chúng ta đi Diệu Âm Các à?
Không biết.
Ha ha, vậy liền vô sự.
Vũng Trộm nói cho ngươi, kỳ thật
phu nhân ta cũng không biết.
Ngụy Trực vỗ vỗ hắn đầu vai, một mặt tự hào.
Cố Lan,
hai người tới Diệu Âm Các.
Tại thị nữ dẫn đầu dưới, đi vào đã sớm gói ký tiệc rượu vị trí.
Đi vào dị thế lần thứ nhất đi dạo thanh lâu, Cố Lan vẫn có chút hiếu kỳ, mặc dù nhìn không chớp mắt đường đường chính chính, nhưng thần niệm không khỏi đánh giá đến tòa lầu này hiên.
Diệu Âm Các, lầu chính phân thượng trung hạ ba tầng, không tính phía ngoài thuyền hoa du thuyền, gian phòng đã là nhiều vô số kể. Ở trong đó đã có kinh thành đệ nhất mỹ nhân, vậy dĩ nhiên cũng là kinh thành thứ nhất nhạc phường. Có lẽ là bởi vì cái này thứ nhất nguyên nhân. Cảnh tượng bên trong cũng không có kiếp trước tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong hình dung như vậy không chịu nổi, tỉ như khắp nơi đều là hai chòm râu trung niên nam nhân ôm cô nàng đùa giỡn cảnh tượng. Hiện tại thời gian vẫn là ban ngày, uống hoa tiểu thưởng múa nghe hát làm chủ. Thủy tạ ban công, ca múa mừng cảnh thái bình. Cực điểm phồn hoa trang trí dưới, từng hàng dáng người huyền chuyển vũ cơ tại mờ mịt trong sương mù nhanh nhẹn nhảy múa, tại không có trò chơi điện tử thời đại, hoàn toàn chính xác được cho nhân gian thiên đường.
Ngụy Trực dẫn Cố Lan đi vào trước bàn ngồi xuống.
Các vị huynh đệ, đây chính là chúng ta Lang Châu lần này chú ý giải nguyên, đều gặp một lần lễ đi.
Ngụy Trực rõ ràng là lão đại ca, hắn vừa nói, đang ngồi các cử nhân đều nghe theo, nhao nhao hướng Cố Lan mời rượu.
Cố huynh, nghe danh không bằng gặp mặt, quả thật là tuấn tú lịch sự.
Cố huynh, ngày khác luận bàn một phen văn thuật đại tác được chứ?
Ở trong đó có người là thật tâm bội phục, cũng có lòng người miệng không đồng nhất.
Bất quá cái này đều đối với mình không tạo được ảnh hưởng gì.
Cố Lan hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi, thong dong ngồi xuống,
dường như dung nhập cái này náo nhiệt thế gian hoa tiểu yến.
Mà giờ khắc này, lầu ba hương trong các, Tiêu Phi Nhi vẽ lấy tinh mỹ trang dung, xuyên thấu qua song cửa sổ đôi mắt đẹp hướng xuống nhìn, một chút liền thấy được thị nữ đến đây thông báo nói Cố Lan công tử. Ở trên cao nhìn xuống ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy hắn sóng mũi cao, cũng có chút lấp loé tinh mâu. Bất quá duyệt vô số người nàng vẫn như cũ có thể phẩm ra, tướng mạo này và khí chất, đúng là cái vạn người không được một mỹ nam. Sẽ còn viết loại kia để cho người ta nghiện thoại bản, khó trách có thể mê hoặc bệ hạ.
Tiêu Phi Nhi nghĩ đến tối hôm qua kèm chút suốt đêm thấy Hồng Lâu, không khỏi lộ ra vẻ hân thượng.
Bất quá, ngươi tới nơi này uống hoa tiểu uống như thế yên tâm thoải mái, xứng đáng bệ hạ sao?
Hừ, coi như hy tỷ để cho ta che chở ngươi, vậy cũng chỉ là không cho người khác khi dễ ngươi, cũng không có nói ta không thể khi dễ ngươi nha.
Tiêu Phi Nhi nghĩ đến, nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ thần sắc đắc ý.
Mặc dù cô Lan tài hoa hình dạng đều là xuất chúng, nhưng chuyện cũ kể thật tốt, trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách.
Bệ hạ là làm của người, nàng là người đứng xem.
Làm thị nữ, nàng có nghĩa vụ vì nữ đế khảo giáo một phen.
Cùng lúc đó, Diệu Âm Các ngoài cửa mấy vị thân mang cẩm bảo công tử Ca Nhi đang muốn tiến đến, trùng hợp ở chỗ này gặp nhau. Trong đó một vị trên mặt còn có mấy khối máu ứ động.
Ơ, Vũ Minh, mấy ngày không thấy làm sao bị thương?
Ai, đừng nói nữa, trong nhà lão già kia là thật đánh à, còn đạp ngựa chuyên môn từ nhỏ ra mặt.
Vũ Huyên tức giận nói,
hắn chính là đương triều Vũ Huy tướng quân Vũ Phiền công tử, Vũ Huyên.
Bởi vì thường xuyên lưu luyến thanh lâu,
Vũ Phiền chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, thường thường đánh chửi giam lại.
Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ có thay đổi triệt để giác ngộ.
Là người kinh thành tất cả đều biết bao cỏ thiếu tướng quân.
Vũ Minh tới như vậy gấp, sẽ không cũng là nghe nói Phi Nhi cô nương hôm nay đại khách tin tức đi.
Kia không phải đâu.
Nâng lên hoa khôi Tiêu Phi Nhi, hắn rõ ràng hưng phấn lên.
Hai ngày trước ta mắt thấy là phải trở thành Phi Nhi tiểu thư khách quý, đáng tiếc lao già đem ta gọi trở về nhốt cầm đoán.
Tối nay, chính là đến nổ đến Phi Nhi tiểu thư thứ nhất.
Vũ Huyên tự tin cười như điên lên nói.
Mấy người khác cười theo, trong mắt lại âm thầm bộc lộ oán hận chi sắc.
Trên thực tế, mấy người bọn hắn đêm nay cũng đều là vì Tiêu Phi Nhi lần này kiếm không dễ đại khách, mới tới Diệu Âm Các. Chỉ bất quá luận tài lực cùng quân quyết chặt lấy, đều không có Vũ Huyên người địa chủ này nhà nhi tử ngốc mạnh. Cho nên đêm nay Vũ Huyên vừa đến, cơ hội của bọn hắn thì càng nhỏ.
Đương nhiên,
Vũ Huyên thổi cái gì khách quý, bọn hắn là một chữ đều sẽ không tin.
Tiêu Phi Nhi người nào?
Kinh thành đệ nhất mỹ nữ, lại là cung thành ngự dụng nhạc công mọi người. Cả triều trên dưới chỉ cần là cái nam nhân, đều quỳ dưới váy, làm sao lại ủy thân loại cỏ này bao? Nhiều lắm là chính là cách rèm cửa uống cái rượu, nói vài lời râu ria.
Vũ Huyên liền có thể nói khoác khoe khoang một năm.
Đi thôi, tối nay tiểu gia ta tâm tình tốt, xin các ngươi.
Hoàn Cố ở giữa tâm kế rất nhạt, Vũ Huyên mơ hồ cũng có thể nhìn ra được bọn hắn ghen ghét, Xuân Phong đắc ý sải bước đi vào phía trong.
Đằng sau mấy vị công tử Ca Nhi chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đuổi theo.
Nhưng mà,
đương Vũ Huyên đi vào bên trong, nhìn thấy Cố Lan trên bàn kia ngồi đầy người lúc, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi.
Tú bà,
các ngươi Diệu Âm Các làm sao bây giờ sự tình?
Nói xong cho ta một mực giữ lại ghế, làm sao hôm nay ngồi người?
Index 54N8.
Chương 55, Hoa Khôi mời.
Vũ Huyên bất mãn vung tay hét to, dẫn tới Diệu Âm Các cái này một góc người tất cả đều nhìn về phía bên này.
Ngụy Trực bọn người không rõ ràng cho lắm,
chỉ có Cố Lan tùy ý liếc qua, liền hiểu chuyện gì xảy ra.
Màu xám khí vận, pháo hôi nhân vật phản diện chi lưu.
Cỏ, vô não thái giám văn quả nhiên không thể xuyên qua, tác giả viết nhân vật phản diện đều là thứ gì mặt hàng.
Quả nhiên,
Không bao lâu, nùng trang diễm mặt tú bà liền bước nhanh đi tới cười làm lành, đối Vũ Huyên giải thích nói, nguyên lai là Vũ công tử ngài đại gia a. Hai ngày trước không phải nghe nói tướng quân đại nhân đem ngài triệu hồi đi nha, hôm nay khách tới thật nhiều, ta nghĩ đến bàn này vị nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cầu thí, ta vị trí coi như trống không, cũng không thể cho những thứ này. Những thứ vô dụng này thối cử từ ngồi. Vũ Huyên không kiên nhẫn đẩy ra tú bà, khinh miệt quét Lang Châu các cử nhân một chút, rất là xem thường người đọc sách thần thái. Một đám Lang Châu các cử nhân lòng đầy căm phẫn, âm thầm siết chặt nắm đấm. Nhưng Ngụy Trực thấy rõ người đến bộ dáng, lại là mặt lộ vẻ khó xử. Hỏng, vậy mà chiếm vị trí của hắn, cái này cũng không tốt làm. Người kia là ai? Một đạo trong sáng tiếng nói vang lên, Ngụy Trực nhìn lại, Cố Lan Như cũng lạnh nhạt tự nhiên, giống như đối phương tư thái cùng lời nói đều không có để ở trong lòng giống như. Như vậy khí độ, cũng không phải một cái vừa mới trúng cử người trẻ tuổi có thể có. Ngụy Trực giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, thấp giọng một câu, một cái đại tướng quân công tử, trở về lại cùng Cố huynh đệ giải thích. Đó lấy, Ngụy Trực đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn đi đến Vũ Huyên trước mặt. Xin lỗi, Vũ công tử. Hôm nay thật sự là hiểu lầm, chúng ta cái này triệt hồi đem đến cái khác ghế, tuyệt đối sẽ không lại ảnh hưởng đến ngài, chờ một chốc lát thuận tiện. Nhìn xem trước mặt ăn nói khép nép Ngụy Trực, Vũ Huyên con mắt khẽ híp một cái. Không thành, các ngươi quấy rầy bản công tử nhã hứng, há lại dọn đi liền có thể làm được. Như vậy đi, đêm nay ta cho Phi Nhi tiểu thư đưa bảng hiệu tiền, liền từ các ngươi bỏ ra, việc này coi như xong. Lời này vừa ra, một đám Lang Châu các cử nhân đều là thần sắc một trận gấp phẫn. Cho Tiêu Hoa Khôi đưa một lần bảng hiệu, chí ít trăm lượng hoàng kim, coi như đem bọn hắn này đến vào kinh tất cả lộ phí tập hợp lại cùng nhau, chỉ sợ đều không đủ. Ngụy Trực đồng dạng sắc mặt khó khăn. Mặc dù còn này Bao công tử là cái phế vật, nhưng hắn cha thế nhưng là trưởng quản kinh thành Vũ Lâm vệ tổng binh tướng quân, không phải hắn một cái đường phố làm giác quan chống lại. Hắn khẩn trương nghĩ biện pháp, dù sao cũng phải để sau lưng những này đồng hương người đọc sách nhóm đêm nay thuận lợi thoát thân mới được. Lúc này, trên lầu Tiêu Phi Nhi lưu ý đến phía dưới cục diện bế tắc, lông mày nhíu một cái. Người kia là ai? Tiêu Phi Nhi xanh nhạt ngón tay ngọc điểm ngang ngược cản rỡ Vũ Huyên. Ngậy. Thị nữ có chút lúng túng trả lời, là Vũ phủ võ thiếu tướng quân a, tiểu thư quên, nửa năm này ngày qua ngày đều tại cho ngài đưa bảng hiệu. A, đưa bảng hiệu nhiều người, mặt hàng này ngày sau chớ có bỏ vào đến. Tiêu Phi Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn bệ hạ kia nho nhà an tọa phu quần, nhìn lại truy cầu mình những này ý thế hiếp người hoàn cố, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tiêu Phi Nhi nhìn xem liền khó chịu. Nhưng khi thị nữ đang muốn xuống lầu đuổi người lúc, Tiêu Phi Nhi đôi mắt nhất chuyển, lại gọi về nàng, chờ một chút, ngươi đi cùng bọn hắn nói như vậy. Vâng. Thị nữ nghe xong, ứng thanh xuống lầu. Sau lưng, Tiêu Phi Nhi vũ mị trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng tiêu dung. Giờ phút này, dưới lầu còn tại giằng co. Bên cạnh bàn Cố Lan đã dập đầu một thanh hạt dưa. Đám người nhìn thấy đi tới thị nữ về sau, đều là hơi sững sờ. Kia Vũ Huyên trên mặt đối Lang Châu cử nhân khinh thường cũng lập tức chuyển biến thành cung kính thành khẩn chi sắc. Bọn hắn đều nhận ra, đây là Tiêu Phi Nhi thị nữ. Lan cô nương. Vũ Huyên một giới phủ tướng quân đại công tử, lại đối một cái thị nữ xoay người thở dài nói, Phi Nhi tiểu thư thế nhưng là đã bị kinh động. Ừm. Bị kêu là Lan cô nương thị nữ nhàn nhạt từ một tiếng, hiển nhiên đối vị này quan cư tứ phẩm thiếu tướng quân không nể mặt mũi. Ai ngờ, Vũ Huyên không những không khí, tư thái ngược lại là thả thấp hơn. Đều là tại hạ không tốt, tại hạ cái này đem những này cái thối cử tử đuổi đi ra, miễn cho Phi Nhi tiểu thư không vui. Khá lắm, đây chính là liếm chó bản thân tu dưỡng nha, trọng nhân cũng còn đến theo ngươi học một học. Cố Lan một mặt xem náo nhiệt thân sắc. Giảng thật, gần nhất một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách truy càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vê đút vê đút vê đút. Hoan Ngụy hệ nạc. Con ăn nở do quả táo đồng đều nhưng. Ngụy Trực bọn hắn sắc mặt nhìn không tốt. Tiệc rượu còn chưa uống xong, liền bị hoanh ra ngoài, việc này nếu là chuyển ra bọn hắn cũng không ở kinh thành đất cắm rủi. Nhưng mà, Lan cô nương lại khoát tay chặn lại ngăn lại Vũ Uyên, nói ra, tối nay, Phi Nhi tiểu thư để Vũ công tử đi du lịch hồ thuyền hoa thượng đẳng. Du lịch hồ thuyền hoa, bình thường có hoa khôi một chỗ khác khuê phòng. Ý tứ của những lời này, tại mọi người nghe tới không khác Tiêu Phi Nhi đêm nay phải bồi hắn. Vũ Uyên kích động cùng hỉ. Phía sau hắn một đám công tử ca nhi nhóm nhưng cũng không dám tin tưởng, một mặt sinh không thể luyến, nội tâm lạnh lạnh. Không, cái này chẳng lẽ chính là có tiền có thể ma xui quỷ khiến sao, cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Tốt, Phi Nhi tiểu thư rốt cục chịu tiếp nhận ta cái này đi, cái này đi. Vũ Uyên hưng phấn khoa tay múa chân, trong mắt dục vọng đều muốn dâng lên mà ra. Tại tu bà dẫn đường hạ, hắn lâng lâng đi ra rượu âm các lầu chính. Lúc này, Ngụy Trực bọn hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Hô, còn tốt có chuyện này cả lại, không phải chúng ta đêm nay chỉ sợ không dễ chịu. Ai, chính là đáng tiếc Phi Nhi tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, thế mà lại hủy thân loại người này. Có thể thoát thân cũng không tệ rồi, thỏa mãn á huynh này. Người đọc sách bên trong, hận đời có, vì hồng nhan cảm thấy không đáng giá cũng có. Bất quá giống nhau chính là, bọn hắn cũng không thể thay đổi gì. Tài tử giai nhân giai thoại chỉ tồn tại ở thoại bản, Tiêu Phi Nhi dạng này quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, cùng bọn hắn những này áo trắng cả đời cũng sẽ không có gặp nhau. Đang lúc rượu âm các bên trong trở về trạng thái bình thường lúc, Lan cô nương lại chưa đi, ngược lại là phủi tay, cười yếu ớt nói, "Tốt, hiện tại tiểu thư người đáng ghét đã đuổi đi, có thể tiếp đãi một vị khách nhân." Đáng người. Sau một lát, ngậm bức bên trong kinh thành công tử ca nhi nhóm trở lại mùi vị đến, từng cái trên mặt dần dần bộc lộ vui mừng. Ha ha, liền biết Phi Nhi tiểu thư làm sao có thể coi trọng Vũ gia kia ngu xuẩn, ta mới là lương phối mà. Ngươi đi luôn đi. Đến Lan cô nương, đưa bảng hiệu ngân lượng ta đã chuẩn bị tốt, làm phiền hỗ trợ chuyển đạt một cái đi. Phú quý đám công tử bột đoạt bể đầu đưa tiền. Một bàn Lang Châu các cử nhân mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Để tên kia đi thuyền hoa thượng đẳng, cũng không có nói Phi Nhi cô nương mình ngay tại thuyền hoa, Phi Nhi cô nương hảo hảo thông minh a.
Thì ra là thế, Phi Nhi cô nương là cố ý vì chúng ta giải vây đi, thật sự là người mỹ tâm thiện. Các cử nhân chuyển biến tốt cải trắng không có bị heo trà đạp, đều là thoải mái uống. Mặc dù trong lòng cả đám đều ngưỡng mộ giai nhân, khát vọng đạt được ưu ái, nhưng về phần tiếp xuống Tiêu Phi Nhi sẽ tiếp đại ai, bọn hắn bất lực cũng quan tâm không dậy nổi. Dù sao đưa bảng hiệu liền muốn trăm lượng hoàng kim, mỹ nhân trung quy là không có duyên với bọn họ. Đến, uống rượu. Phi Nhi cô nương thiện hạnh, đáng ra tại hạ uống cạn một chén lớn. Lang Châu các cử nhân cảm động con mắt đỏ bừng. Từng câu từng chữ bên trong, Cố Lan cũng không còn quan tâm việc này. Mặc dù vừa mới vị kia hoa khôi cử động lộ ra không rơi tục khí, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng mình đối hoa dại cỏ dại lại không nhiều ít hứng thú. Húng chi móc bạc ngủ hoa khôi là như vậy dễ thấy đâu. Nhất thời ăn uống linh đình ở giữa. Đã thấy, kia Lan cô nương tại vây tới một đám công tử ca nhi nhóm chậm rãi đi ra, vậy mà hướng bên này bàn tròn đi tới. Sau đó, nàng tại rất nhiều ánh mắt nghi hoặc bên trong, nhẹ nhàng nói ra một câu thỉnh cầu. Cố Lan công tử, Phi Nhi tiểu thư ngưỡng mộ ngài tài hoa đã lâu, nghị xin ngài lên lầu một lần. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ rượu âm các đều tại thời khắc này yên tĩnh. Chương 56, ngoại trừ nương tử, người âm đạo ngã không hứng thú. Thẳng đến Cố Lan bị Lan cô nương mang lên lầu đi, tiến vào kia ngàn vạn nam nhân hướng tới nho nhỏ hướng các. Nguyên Điệu bưng lấy ngân phiếu kinh thành bọn công tử còn chưa giải trừ hóa đá trạng thái. Đương nhiên, bên cạnh bàn còn có một đám mắt trừng chó ngốc Lang Châu cử nhân. Sau một hồi lâu, bọn hắn rất có ăn ý đều ngồi xuống, chua chua nhìn qua lầu ba hoa khôi khuê phòng, đầy mắt ước ao ghen tị. Huynh đài, các ngươi là Lang Châu cử nhân sao? Vừa mới lên đi vị kia Cố Lan công tử, là các ngươi nơi đó giải nguyên lang. Đúng vậy a. Không nghĩ tới tài hoa thật có thể xúc động mỹ nhân tâm. Thật hối hận lúc trước không có đi học cho giỏi, không phải hiện tại khả năng chính là ta. Cũng không cần quá khó chịu chứ vị, ngẫm lại Vũ gia người công tử kia, hiện tại không thể so với chúng ta thảm nhiều. Cảm giác Phi Nhi tiểu thư khả năng chính là đối vị này Cố Lan công tử có chút hiếu kỳ thôi, tất cả mọi người là thư sinh nghèo, Phi Nhi tiểu thư không có khả năng thật ủy thân cùng hắn. Đúng đúng. Chúng ta chờ chút, Cố công tử chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Một đám lang châu áo trắng, giờ phút này cùng kinh thành quyền quý bọn công tử lại có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, thường thường nhìn một chút đỉnh đầu linh lung hương cát. Một bên trong lòng yên lặng chua, một bên lẫn nhau liếm láp vết thương lẫn nhau an ủi. Trải rộng hương hoa khuê các bên trong, Cố Lan đánh giá cái này mời mình đi vào một lần hoa khôi. Tiêu Phi Nhi thân thể nõn nang, da thịt trắng hơn tuyết, tinh xảo tiểu xảo ngũ quan, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa có loại đa tình vũ mị cảm giác, nhất là giờ phút này chính nhiều hứng thú nhìn xem chính mình. Cái này câu hồn phách người ánh mắt, chỉ sợ đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều cầm giữ không được. Nhưng là, giờ phút này, Cố Lan nhìn nàng ánh mắt lại cũng không sốt ruột, thậm chí còn có chút đạm mạc. Bởi vì chỉ cần tiến hoa khôi gian phòng, mặc kệ có làm hay không cái gì, hấp dẫn cừu hận là khẳng định, hoa này khôi giống như cũng không vì chính mình suy nghĩ qua. Phi Nhi tiểu thư, không biết gọi đến tại hạ chuyện gì? Cố Lan nhìn qua nàng đôi mắt hỏi. Công tử thật biết chê cười, nô là Diệu Âm Vương nữ tử, ngài là đến uống hoa tiểu khách quan, nô mời ngài nhập khuê các, còn có thể là chuyện gì đâu? Tiêu Phi Nhi cười duyên dáng, sáng lấp lánh cặp mắt đào hoa đồng thời cũng đang thẩm vấn xem Cố Lan. Mặc dù ngoài miệng hoa hoa, trêu chọc lấy nhà lãnh công tử, nhưng trong lòng lại là có chút ngạc nhiên. Gia hỏa này đối với mình lãnh đạm ánh mắt, còn có loại này kiêu căng thần thái, có vẻ giống như không phải trang. Thật không có hứng thú cùng dối trá làm dáng, nàng vẫn có thể một chút phân biệt. Tại hạ nhưng không có những công tử kia đưa bảng hiệu tiền a. Cố Lan cười khẽ. A, nô trong sạch thân thể, chẳng lẽ tại công tử trong mắt, thật là có thể dùng tục vật vàng bạc có thể cân nhắc mua bán sao? Tiêu Phi Nhi dùng ra ngày bình thường đối Liêu Diệp Hi đều rất là có tác dụng tuyệt kỹ, điềm đạm đáng yêu phảng phất sau một khắc liền có thể ủy khuất khóc lên. Đổi lại dưới lầu đám kia nam nhân, lúc này cũng không đến liên tục đánh miệng mình, vội vàng đi lên xin lỗi luôn a. Nhưng ai biết, Cố Lan sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi ngược lại. Không phải sao? Tiêu Phi Nhi. Khụ khụ, Phi Nhi tiểu thư, tại hạ đã có gia thất, chỉ sợ không thể ứng tiểu thư sở cầu. Cố Lan trọng chỉnh hạ ngôn ngữ, giải thích nói. Ai, sinh một bộ tuyệt thế thần nhan quả thật buồn rầu a, khắp nơi đều có thèm ta thân thể người. Tiêu Phi Nhi lúc này mới rốt cục ngọc trai, làm bộ lau lau khóe mắt, nhẹ nhàng a một tiếng. Bất quá, nghe được Cố Lan nói như vậy, Tiêu Phi Nhi trong lòng ngược lại là nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Có thể cự tuyệt đưa đến bên giường hoa khôi, gia hỏa này định lực cũng không tệ lắm, xem như không có cô phụ bệ hạ. Đã công tử không muốn, kia nô cũng không dám cưỡng cầu. Tiêu Phi Nhi bước liên tục nhẹ nhàng đi đến một trường cổ cầm bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, ngón tay ngọc nhỏ dài đặt ở dây đàn bên trên. Nô muốn vì công tử khẽ một bản, công tử có bằng lòng hay không nghe sao? Dùng tiền sao? Cố Lan hỏi. Không tốn. A, có thể. Cố Lan khoát khoát tay, ra hiệu ngươi tiếp tục. Tiêu Phi Nhi nhịn xuống lòng tràn đầy rãnh nhà không ra, lặng lặng gảy lên dây đàn, vì hắn bắn lên một bài rung động đến tâm can từ khúc. Dưới lầu, Lang Châu đám học sinh nghe nói này khúc, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Cái này tựa như là Phi Nhi tiểu thư thành danh từ khúc người ấy nước mắt ta. Ông trời ơi, tối nay không có uổng phí đến, thậm chí có may mắn đến nghe này khúc, nên uống cạn một chén lớn. Bọn hắn còn tại tán thưởng này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nghe được như si như say thời điểm. Bên cạnh kinh thành bọn công tử lại đầu tiên tỉnh ngộ lại. Các ngươi cảm hoài cái giám a, chúng ta chỉ là trùng hợp nghe được mà thôi, Phi Nhi tiểu thư căn bản không phải đạn cho chúng ta nghe. Phi Nhi tiểu thư cái này từ khúc, nghe nói thế nhưng là chỉ cấp bệ hạ đã qua, bây giờ nàng lại vì Cố Lan công tử một người độc tấu. Thoại âm rơi xuống, đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hiền khổ. Ngoa tạo, không thể nào, chúng ta kinh thành đệ nhất mỹ nhân thật chẳng lẽ độc tình. Không phải nói Cố Lan công tử một hồi liền sau đó tới a? Không, đạo này để quá khó khăn, ta sẽ không làm.
bọn hắn nghe người ấy nước mắt tan nát cõi lòng thành hương. Thật tình không biết, tại hương trong các Cố Lan cũng đã nghe được buồn ngủ. Thật lâu, Tiêu Phi Nhi một khúc đánh xong, khoe miệng nhộn nhạo ý cười, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía Cố Lan. Vốn cho là hắn coi như không bị túi ra hấp dẫn, cũng sẽ bị cái này một khúc kinh diễm tài hoa trô đả động. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này dùng tay chống đỡ đầu, con mắt có chút nhắm lại, lại sắp trên bàn đã ngủ. Ghê tởm a. Tiêu Phi Nhi tức giận không thôi, từ khi 16 tuổi năm đó trở thành kinh thành thứ nhất nhạc công về sau, nàng còn chưa hề gặp làm nhục như vậy. Cho dù là bệ hạ phu quân cũng không được. Cố công tử, nô từ khúc. Đạn rất khá. Cố Lan không chờ nàng nói xong, liền cười cười, vượt lên trước bình luận, nước chảy mây trôi, ngưỡng mộ núi cao, rất dễ nghe. Ân rất dễ nghe. Giọng điệu này đương nhiên là qua loa. Tiêu Phi Nhi nghe được nắm đấm đều cứng rắn. Nhưng mà, nàng không biết là, làm người xuyên Việt Cố Lan, kiếp trước nghe qua tốt từ khúc, tốt ca dao thật sự là rất rất nhiều, cho dù là cổ cầm giai điệu, cũng không phải thế giới này có thể so sánh. Văn chép một lần quảng lang tán, lập tức liền có thể nghiền ép nàng. Nói không chừng còn có thể giống trong tiểu thuyết, để Hoa Khôi đối với mình lau mắt mà nhìn, sau đó ôm ấp yêu thương, cuối cùng tin tức ở kinh thành lưu truyền sôi sùng sục, danh tiếng vang xa. Nhưng Cố Lan không muốn làm như vậy. Chép văn giả tất, ta chỉ cấp nhà mình nương tử nhìn. Về phần ngươi ông đạo, ta không có hứng thú. Lúc này, Cố Lan chắc tay, từ khúc cũng nghe xong, Phi Nhi tiểu thư còn có chuyện gì sao? Nói bóng gió, không có việc gì ta liền đi. Công tử đừng nóng nội. Công tử đã thưởng qua nô âm đạo, nô mến đã lâu công tử giải nguyên chi danh, còn muốn mở mang kiến thức một chút ngài văn đạo đại tài đâu, chính là không biết có hay không cái này vinh hạnh. Tiêu Phi Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang. Hừ, coi như ngươi thật đối từ khúc không có hứng thú, kia cho tới ngươi am hiểu phương diện, cũng không thể lại che giấu đi. Ngươi viết thoại bản ta đều suốt đêm xem hết, mà lại nàng đã sớm nghe Liễu Diệp Hi nói, Cố Lan có thể lối ra thành thơ, đặt bút thành từ, trong nhà viết tùy tiện xuất ra một bài đều là thiên cổ danh ngôn. Dạng này tài hoa, cô gái nào không khát vọng kiến thức một phen đâu. Index 56N8. Chương 57, có chút xấu hổ, vô năng đấu kỵ phân đám người. Thật có lỗi Phi Nhi tiểu thư, tại hạ tài sơ học thiện, là thật là hữu danh vô thực, không có cái gì tác phẩm có thể đem ra được. Cố Lan vô cùng chăm chú từ chối. Bất quá nhìn xem cái này Tiêu Hoa Khôi, nội tâm của hắn hơi nghi hoặc một chút. Làm sao luôn cảm giác nữ nhân này giống như biết chút ít cái gì? Hắn dứt khoát lý do thoái thác, để Tiêu Phi Nhi triệt để nghẹn phải nói không ra nói đến. Cho đến ngày nay, nàng mới biết được, nguyên lai một cái đối ngươi không có hứng thú nam nhân, cự tuyệt là có thể dạng này vô tình. Ngươi rõ ràng viết nhiều lời như vậy bản, ta đều nguyện ý để ngươi chơi, ngươi cũng không nguyện ý lấy ra. Bệ hạ ánh mắt quả thật là không có vấn đề, là ta quá lo lắng. Tiêu Phi Nhi cắn môi, âm thầm tự đủ, lần này liền có thể yên tâm. Cũng không có lý do, trong lòng vẫn là một trận thất lạc. Lúc này, Cố Lan gặp nàng hào hứng thấp, liền thản nhiên đứng dậy, đã Phi Nhi tiểu thư không sao, vậy tại hạ liền cáo tử. Lạch cạch. Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Cố Lan trong ngực một quyển sách rơi ra đến rơi xuống mặt đất. Đương nhiên đó là hắn hai ngày này chưa viết xong thi từ 300 thủ. Tốt xấu hổ a. Hương trong các yên tĩnh vô cùng. Tiêu Phi Nhi, nàng con ngươi như nước ngạc nhiên nhìn về phía Cố Lan, có chút không thể tin được. Gia hỏa này có đồ tốt là thật dấu a, thật một điểm cùng mình giả tất dục vọng đều không có sao. Nhiều năm như vậy đến, trong nội tâm nàng lần thứ nhất có loại cảm giác như đưa đám. Bất quá Tiêu Phi Nhi nhìn xem quyển kia đóng sách tinh xảo thi từ, nghĩ đến Cố Lan có thể viết ra đẹp như thế thoại bản. Trong lòng lại bất tranh khí có chút nữa. Trong này đều là Cố Lan viết thơ. Nếu là thật sự như Liễu Diệp Hi lời nói là thiên cổ danh ngôn, cái kia có thể nhìn một chút cũng tốt à. Khu khu. Cố Lan yên lặng nhặt lên, giả bộ như vô sự phát sinh một lần nữa nhét về trong ngực. Tiêu Phi Nhi nhịn không được, Cố công tử, sách này. Nô gia có thể nhìn một chút sao? Đối mặt nàng kia ngập nước mắt to, Cố Lan trực tiếp lắc đầu, không có ý tứ Phi Nhi tiểu thư, đây đều là tại hạ viết cho nữ tử. Tốt quả quyết, lại là vô tình tự tuyệt. Tiêu Phi Nhi trong lòng một trận chua chua cảm giác, lại cũng chỉ phải thu hồi tay, thở dài. Là nô mạng muội, công tử đi thong thả. Cố Lan nhẹ gật đầu, không để cho Lan cô nương đưa mình, mà là thỉnh cầu từ hương các cửa sau ra ngoài, không đi trải qua rượu âm các lúc đến một góc. Nếu là bị những người kia vây quanh, khẳng định phải để ra nghi vấn một chút ở bên trong làm cái gì. Nếu như Cố Lan nói thật, tiến vào Tiêu Phi Nhi khuê phòng lại chỉ là nghe ngóng từ khúc, tất nhiên cũng bị người hoài nghi không bình thường. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Sớm một chút về khách sạn, ngày mai sớm đi đi thương hội đổi khế đất mới là chính sự. Cố Lan sau khi đi, Tiêu Phi Nhi đổi lại một thân y phục dạ hành, bay bổng dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế, đi vào tới gần bên ngoài cửa sổ bên này. Lan Nhi, chờ một lúc như cũng phân phát lầu dưới khách uống rượu là được, nếu là mụ mụ đến hỏi, liền nói ta thân thể không thoải mái đã ngủ rồi. Tiêu Phi Nhi dặn dò. Vâng. Lan cô nương nhu thuận ứng thanh. Tiêu Phi Nhi ẩn nấp thân hình, nhìn qua tán lạc một chút ánh trăng bầu trời đêm, tràn trọc thân pháp, một cái chim én xuyên vân liền biến mất mà đi. Nàng đi quá khứ phương hướng, chính là cung thành. Một màn này nếu là bị rượu âm các bên trong những người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ rất là giật mình. Dù sao ai có thể nghĩ đến, ngày bình thường nũng nịu kinh thành đệ nhất mỹ nhân, vậy mà cũng là tiên tiên cảnh cao thủ đâu. Lầu 1, tiệc rượu còn chưa tan đi đi. Mọi người tại tiếng đàn dừng lại sau trong khi chờ đợi, nhìn quanh lầu 3 hương các số lần càng phát ra tấp nập. Trong đó mấy cái công tử ca nhi uống cũng đã gần không được, còn không chịu đi, nói đêm nay nhất định phải nhìn xem Cố Lan từ Tiêu Hoa Khôi trong phòng ra. Ta cũng không tin, Phi Nhi tiểu thư đêm nay thật muốn lần thứ nhất lưu nam nhân qua đêm. Hoa, ta tình nhân trong mộng a, đêm nay thật liền bị đêm ô. Vì cái gì? Mượn rượu giải sầu sầu càng sầu. Bọn hắn nghĩ đến, còn không bằng là bị Vũ Huyên đạt được nữa nha, ít nhất là cái so với bọn hắn có tiền hơn quý tử lệ. mà một bên Lang Châu các cử nhân ghen ghét chi tình cũng không kém nơi nào. Cùng là Lang Châu áo vải xuất thân, người ta đến kinh thành buổi chiều đầu tiên liền có thể ngủ hoa khôi, bọn hắn lại kém chút bị kinh thành ương ngạnh thiếu tướng quân đánh, quá không công bằng. Cả ba người sửng sốt nhìn chằm chằm Hương các cửa, lại uống hai canh giờ. Chỉ có Ngụy Trực tâm tính khá tốt, dù sao hắn một không có tiền hai không học thức, có tự mình hiểu lấy, giờ phút này còn tại thỉnh thoảng khuyên tất cả mọi người trở về. Nguyệt treo chính giữa lúc, Lang cô nương xuống tới thanh trang tử, trông thấy từng cái thư sinh, công tử đều say không còn biết gì trên bàn, không khỏi lắc đầu. Bọn này toan nho hoàn cố, cùng với công tử nhưng chênh lệch quá xa. Nàng bất động thanh sắc, đối duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh Ngụy Trực nói, Cố Lan công tử sợ bọn họ dây dưa, liền đi về trước, để cho ta cho Ngụy đại nhân nói một tiếng. Lang cô nương là Tiêu Hoa Khôi thị nữ, đối với nàng cái này âm thanh đại nhân, Ngụy Trực thân là nho nhỏ đường phố làm quan thật là có điểm thụ sủng nhược kinh. Hắn quét mắt trên bàn tê liệt ngã xuống những này cử tử, liền vội vàng đứng lên cười nói, à, Cố huynh đệ trở về thuận tiện, có thể hiểu được. Ngụy đại nhân cũng sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Lang cô nương vẫy vây tay, để rượu âm các bọn hạ nhân giúp đỡ đem những này say rượu ra hỏa đưa trở về. Cùng trong thành, yên lặng một năm dư dưỡng tâm điện, tối nay bỗng nhiên sáng lên ánh đến. Nơi này là nữ đế phê tấu chương tẩm cung, không ít có chút quyền vị thái giám cung nữ nhìn thấy, đều trong lòng thất kinh, vội vàng lặng lẽ kết đội tới thỉnh an. Cuối cùng đều bị cổng Liễu Diệp Hi cản lại. Bệ hạ đang nhìn tấu chương, các ngươi lại trở về đi, quyền đương tối nay cái gì cũng không thấy. Liễu Diệp Hi dựa theo nữ đế phân phó nhàn nhạt hạ lệnh. Vâng, các cũng đều đường cũ trở về. Sau một lát, bọn hắn ở phía xa thanh âm xì xào bàn tán mới cẩn thận vang lên. Liễu đại nhân đều ở chỗ này, xem ra bệ hạ là thật trở về. Vừa trở về liền phê tấu chương, bệ hạ thật sự là đủ cần cù. Còn không phải sao, ngoại nhân không biết chúng ta còn có thể không biết, ta Đại Tĩnh khai triều đến nay là thuộc đương kim nhất chuyên cần chính sự, niên kỷ còn nhỏ. Liễu Diệp Hi vừa thở phào, lúc này lại gặp chân trời bay tới một người áo đen. Ai? Hi tỷ, là ta. Tiêu Phi Nhi lấy xuống khăn che mặt, lộ ra vũ mị khuôn mặt nhỏ. Đêm hôm khuya khoắt, bệ hạ đang nhìn sổ gấp đâu, người đến làm gì? Đây không phải nghĩ bệ hạ mà. Tiêu Phi Nhi một năm không thấy một Vũ Yên, trong lòng cũng là quả thực rất nhớ. Liễu Diệp Hi nhìn nàng một cái, nỗ bĩu môi, đi vào chung đi. Hai nữ cùng nhau đi vào dưỡng tâm điện. Đại điện dựa vào bắc tường trước, một Vũ Yên còn mặc y phục hàng ngày, đang ngồi tại một trương long án lật về phía trước nhìn xem chồng chất như núi tấu chương, trong đó còn có Tiêu Phi Nhi hôm qua những cái kia mật báo. Trước án trưởng đến, tĩnh mịch chập chờn. Phi Nhi a, ngồi đi. Một Vũ Yên ngước mắt liếc mắt nhìn, chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Tam nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy là quân thần nhưng cũng không có nhiều như vậy câu nệ. Liễu Diệp Hi ngoan ngoãn tìm cái băng ghế ngồi xuống, nhìn xem cựu biệt đại điện hoài cựu. Tiêu Phi Nhi lại trực tiếp đi vào một Vũ Yên ngồi xuống bên người, mềm mại áp vào một Vũ Yên trên cánh tay, có chút ủy khuất cáo trạng. Vậy hạ, Cố Lan khi dễ ta. Index 57-8. Chương 58, nữ đế trở về, đêm duyệt tấu chương. Tiêu Phi Nhi lúc đến trên đường một mực nhớ lại Cố Lan tại Hương trong các mỗi tiếng nói cử động. Một đoạn thời khắc, nàng chợt nhớ tới. Tại Cố Lan chỗ lấy thoại bản Hồng Lâu bên trong, chương 01, kiếp nổ rõ ràng chính là một bài rất xúc động lòng người khúc đàn. Lúc ấy mình còn kinh diễm tới. Nhưng đến nhìn thấy Cố Lan lãnh đạm về sau, nàng lại đem chi tiết này đem quên đi. Suy nghĩ lại một chút nói viết cho bệ hạ thơ tình. Cái gì thơ tình có thể viết dòng dã 300 thủ? Rõ ràng chính là không muốn cho nàng nhìn lý do. Tiêu Phi Nhi càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, giờ phút này đi vào một Vũ Yên bên người, nhanh cáo ngự hình. Liễu Diệp Hi nghe nàng giật mình, vội vàng ánh mắt ra hiệu nàng đừng nói lung tung. Ngươi bị công tử khi dễ loại sự tình này mình vụng trộm vui là được rồi. Còn cố ý nói cho bệ hạ, nghĩ như thế nào? Nhưng mà, một Vũ Yên hiển nhiên rất tín nhiệm Cố Lan, thả ra trong tay tấu chương, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt xuôi Tiêu Phi Nhi chóp mũi, cười nhạt nói, hắn làm sao khi dễ ngươi, nói nghe một chút. Tiêu Phi Nhi một năm một mười đem sự tình kể xong. Liễu Diệp Hi nhẹ nhàng thở ra, yên lặng trợn nhìn Tiêu Phi Nhi một chút. Công tử trong lòng chỉ có bệ hạ, đây không phải rất bình thường mà lại công tử ngay cả bệ hạ cũng không biết đã ăn bao nhiêu trở về, sẽ thèm ngươi. Dừng a, không có tự mình hiểu lấy. Lúc này, một Vũ Yên nghe xong, chậm rãi nắm tay từ nàng khuỷu tay cùng dãy núi bên trong rút ra, nhàn nhạt kết luận, chấm đánh giá là Cố Lang khi dễ tốt. Tiêu Phi Nhi miệng nhỏ một xẹp, làm ra vẻ nói, bệ hạ ngươi thay đổi, trước kia ngươi cũng lấy ta làm phi tử sủng. Một Vũ Yên kiểu mị liếc mắt. Một lát, Tiêu Phi Nhi rốt cục không kèm được, lập tức tràn ra một vòng tiêu dung, hướng nữ đế trên thân ôm đi. Kỳ thật, Tiêu Phi Nhi biết mình không có chiếm lý, như vậy cố tình gây sự, bất quá chỉ là tìm lý do vung núng nịu, đến tìm nữ đế thân cận một chút. Thuận tiện nhờ vào đó sự tình nguyện chuyển nói cho nữ đế, đêm nay Cố Lan tình trạng cùng đi hướng. Cùng, hắn rất thủ nam đức chuyện này. Cái này ý ở ngoài lời cũng liền Liễu Diệp Hi nghe không hiểu. Một Vũ Yên gặp nàng bộ dáng này, đương nhiên sáng tỏ, nghe nói Cố Lan sở tác sở vi, trong lòng không khỏi ấm áp. Lập tức vẻ mặt ôn hòa nói với nàng, ngươi nếu là muốn nhìn Cố Lan thơ, ngày khác chấm đi lấy mấy thiên, cho ngươi mở khai nhang giới. Nói đến, một Vũ Yên nũng nịu bản sự vẫn là từ trên thân Tiêu Phi Nhi học. Bất quá, có nữ đế thân phận trói buộc, nàng nũng nịu vẫn là không có giống Tiêu Phi Nhi như thế thuận buồm xuôi gió. Tốt, ta ơn bệ hạ. Tiêu Phi Nhi kinh hỉ nói, mặc dù mới bị khuất khuất là giả vờ, nhưng muốn kiến thức Cố Lan đại tài lại là thật. Có thể nhìn thấy bệ hạ đều cùng tán thưởng thơ văn, cũng là nàng bình thản nhàm chán hoa khôi tiếp sống bên trong một kiện chuyện vui. Bất quá muốn chờ sau nửa tháng. Tối nay các ngươi trước giúp chấm phê tấu chương. Một Vũ Yên mắt nhìn số không hết tấu chương, ngón tay ngọc khẽ bóp mi tâm. Tốt, giống như trước đây, khi tỷ đến nhiệm, bệ hạ quyết sách, để ta làm phê đỏ. Tiêu Phi Nhi giơ tay nhỏ cười nói, cùng trước kia tại Đông Cung, rất nhanh liền phân tốt công. Nào đó khác, Tiêu Phi Nhi niệm xong một đạo Huyền Thiên Ti ám vệ mật báo, là liên quan đến cổng đông trực cửa cư dân phụ cận trên đường có một nhà hư hư thực thực chợ đen tắc phường sự tình. Một Vũ Yên mắt vượng lóe lên, phá lệ chú ý tới nơi này địa điểm, phân phó nói, chờ một chút, lại đem đạo này sổ gấp niệm một lần. Tiêu Phi Nhi hơi nghi hoặc một chút. Công tử muốn rời nhà vào chỗ tại cổng đông trực cửa phụ cận trên con đường này. Liêu Diệp Hi giải thích nói, a nha. Tiêu Phi Nhi gật đầu, liền lại chục chữ lặp lại một lần. Đại khái chính là giảng một nhà tựa hồ phía sau có mấy phần thế lực chợ đen tắc phường, bên trong cũng không biết đang làm cái gì, chỉ là rất thần bí, bị Huyền Thiên Ti ám vệ hoài nghi đến. Chợ đen tắc phường, cái này ở kinh thành cũng là không hiếm lạ. Một Vũ Yên trầm ngâm nói, kinh thành khắp nơi trên đất thế gia, nhà ai đều có chút màu xám suy nghĩ, chỉ cần không phải rất quá đáng, triều đình cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá, nhà này mở tại cổng đông trực cửa không được, liền xem như bình thường mua bán, cũng không thể có ảnh hưởng đến cố phủ phong hiểm. Một Vũ Yên ánh mắt lóe lên, quyết định nói, ngày mai vào chiều, ưu tiên xử lý việc này, đem đạo này sổ gấp lấy ra đi. Tốt. Màn đêm vô tận, trăng sao dần dần rời. Ba canh giờ quá khứ, ánh đến bất chi bất giác đã đến ngọn nguồn. Liêu Diệp Hi mông lung mở mắt ra, kéo lấy mọi mệnh bộ pháp tìm rễ mới sắp đối liền, nhìn lại, Tiêu Phi Nhi đã sớm ghé vào long án nơi hẻo lánh bên trên ngủ thiết đi. Chỉ có một Vũ Yên còn tại mắt phượng lấp lánh nhìn xem, lặng lẽ cầm qua Tiêu Phi Nhi cầm bút, vừa nghĩ vừa phê họa. Vậy hạ, ta đến giúp ngài viết đi. Không cần, ngươi mang Phi Nhi xuống dưới, cũng cùng đi nghỉ ngơi. Một Vũ Yên nói, các ngươi tu vi đều tương đối cạn, tinh lực không có chấm sung túc. Đợi đến ngày mai tảo chiều, còn phải vào chiều, còn lại những ngày đêm mai chúng ta lại xử lý cũng có thể. Tốt ta. Liêu Diệp Hi không chịu nổi, bất quá còn tốt tu chính là võ đạo, mà không phải Tiêu Phi Nhi đồng dạng nhu nhược cầm đạo. Gật gật đầu, một thanh nâng lên nàng liền đi bên cạnh trên giường ngủ. Hôm sau, sáng sớm, trên Kim Loan Điện, một đám mặc lam bảo đề phẩm quan viên lần lượt cầm con bài ngà rào bước tiến lên đến, ngáp liên thiên, điện dưới thềm mới là sớm đã đi tới áo bào đỏ từ đại quan. Nữ đế hơn một năm không vào triều, đều là từ tướng quốc Tư Mã Tần đến chủ trì đại cục. Trong lòng bọn họ đã sớm tản mạn. Lúc này, Tư Mã Tần đằng sau một thân ảnh liếc nhìn đằng sau, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem chậm ung dung đi tới quần thần, trách mắng: "Chư công, đây là tảo triều. Các ngươi như thế hứng hở, tổn hại lễ nghi, đưa triều đình ở chỗ nào, đưa bệ hạ ở chỗ nào?" Quần thần liếc hắn một cái, thấy là cái thất phẩm ngự sử, liền không có nhiều để ở trong lòng, chỉ là cầm con bài ngà đứng ở vị trí của mình. Mỗi ngày trong triều đình, bình thường đều là lấy những này ngự sử ngôn quan mở phun vì mở đầu, mọi người quá quen thuộc. Lý do gì đều có thể, hôm nay chính là một năm qua này thường dùng nhất lời dạo đầu. Như thế tản mạn, đưa bệ hạ ở chỗ nào? Nữ đế dù sao đều không tại. Bọn hắn thậm chí ngay cả tranh luận, phun trở về, dục vọng đều không có. Nhưng giờ phút này, một bên Vũ Phiền quay đầu mắt nhìn, phát hiện vừa mới mở miệng chính là Tư Mã Tần môn sinh. Hắn trầm ngâm một lát, buồn bã nói: "Lưu ngự sử, phải chăng gần nhất lòng có không thuận a, cớ gì đem tính tình phát tiết đến trừ công trên thân?" Tiếng nói tại kim điện trên vang vọng, chúng thần cảm thấy ngạc nhiên. Vũ Phiền chính là từ nhị phẩm đại tướng quân, tại võ chức bên trong tương đương với tướng quốc vị trí, không nên đối một cái thất phẩm tiểu ngôn quan lời dạo đầu tiến hành khiển trách bắt ca. Lưu ngự sử hiển nhiên cũng không nghĩ tới, rụt cổ một cái, không dám lên tiếng nữa. Tư Mã Tần không để lại dấu vết quan sát Vũ Phiền một lát, cười nói: "Vũ tướng quân lời này sai, triều thần thất lễ, bách tính đều có thể nói, huống chi chúng ta những ngày này tự cẩn thận." Vũ Phiền nhìn về phía hắn, thô kệch cười nói: "Tướng quốc, bệ hạ đều không tại triều bên trong, những quy củ này không trả đều là ngươi định đoạt sao?" Lời này vừa ra, quân thần lập tức thanh tỉnh, nhao nhao bộ dạng phục tùng nhìn về phía văn võ hai phái lão đại. Suy nghĩ hôm nay Vũ Uy tướng quân hỏa khí này có chút nặng à, làm sao trước kia nhịn lâu như vậy không phát tác, hôm nay đột nhiên liền cùng tướng quốc đòn khiêng lên. Ngay cả đi qua giới hạn như thế lớn tội danh đều chụp. Tư Mã Tần ý thức được Vũ Phiền không thích hợp, con mắt nhắm lại lên, chậm rãi chuyển hướng hắn. "Bệ hạ không tại, quy củ này cũng không phải ta có thể định. Chỉ là hôm nay nhìn, Vũ tướng quân tựa hồ có tốt hơn đề nghị." "Ha ha." Vũ Phiền miết miệng lên, liền chờ Tư Mã Tần câu nói này đâu. Đã sớm không muốn để cho hắn một người tay nắm triều chính, làm cho chư công đều đối nữ đế ngu ngốc nhìn như không thấy, nhiều lần dung túng. Hôm nay, hắn Vũ Phiền liền muốn đổi một cái triều đình này bên trên nhật nguyệt, không tiếp tục để tướng quốc đảng làm sằng làm bậy xuống dưới. Vũ Phiền đi vào kim điện trung ương, lời mới vừa ra miệng, ta xác thực có cái đề nghị. Nhưng mà lúc này, lại nghe phía sau một đạo thanh lãnh thanh âm uy nghiêm vang lên. "Vũ tướng quân có gì đề nghị, không bằng nói thẳng cùng chấm nghe một chút." Index 58/8. Chương 59, Tư Doanh Phường, bệ hạ thật là tốt ý tứ. Nghe được một Vũ Yên thanh âm, triều đình chúng thần thân thể đều là chấn động. Bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đầy mắt không thể tin được nhìn về phía điện trên bậc. Vũ Phiền cũng xoay người lại, giữ tợn giao thoa nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Chỉ gặp một Vũ Yên mặc văn ngũ thải kim long cẩm tú váy dài, đầu đội ngọc châm kim châm cài tóc, nghiêng nước nghiêng thành ngọc nhan bên trên, mắt phượng không giận tự uy, giữa lông mày một điểm chu sa từ hiện ung dung hoa quý. So với một năm trước biến mất lúc tới nói, thời khắc này nàng không thể nghi ngờ càng có loại kia phong hoa tuyệt đại mỹ lệ khí tượng. Nàng chậm rãi từ bọc hậu bước đến, ngồi vào giống một năm dư trên long ỷ. Quân thần thấy ngây người. Đây là theo như đồn đại cái kia không để ý tới triều chính nữ đế a. Thế nào thấy một điểm ngu ngốc thất bại dấu hiệu đều không có, ngược lại là thượng vị giả khí tức nhanh ép tới người không thở nổi. Đương Tư Mã Tần dẫn đầu kịp phản ứng quỳ xuống về sau, trong điện kim loan mới liên tiếp vang lên ngôi hoàng vạn tuế triều bái âm thanh. Vũ Phiền ánh mắt siết chặt, cũng đi theo cuống quýt quỳ xuống. "Bình thân." Một Vũ Yên quan sát triều chính, khẽ hé môi son. "Chúng thần tạ ơn, mới dám chậm rãi thẳng sống lưng." Lúc này, một Vũ Yên thanh lãnh ánh mắt tiếp tục rơi xuống Vũ Phiền trên thân, hỏi: "Vũ Uy tướng quân, mới vừa nghe nói ngươi có tốt hơn đề nghị, không như thế khắc nói một chút?" Quần thần không hẹn mà cùng nhìn về phía Vũ Phiền, trong mắt lộ ra vẻ đồng tình. Đều biết hắn ngày bình thường đối nữ đế bất mãn, nghĩ không ra, giờ phút này chính đâm vào trên họng súng. Bệ hạ nói đùa, ngài đều tới, vi thần nào còn dám có cái gì đề nghị. Vũ Phiền sắc mặt xích hồng cười cười. Hắn là thức thời hạng người, cho dù trong lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể trước chịu đựng, không dám nhận lấy nữ đế mặt phát tác. Dù sao, coi như nữ đế là thật ngu ngốc, nhưng cũng là hàng thật giá thật kiếm tiên tu vi a. Tốt, nếu như thế, triều hội như thường lệ tiến hành. Một Vũ Yên không có làm khó hắn, hướng Liễu Diệp Hy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Điện dưới thềm Liễu Diệp Hy ngầm hiểu, bước ra khỏi hàng nói, "Bệ hạ, Huyền Thiên Ti gần đây có phát hiện, cổng đông trực đường phố phụ cận có vừa làm vương." Nàng đem nữ đế đã nói xong sự kiện kia nói ra. Một Vũ Yên để quần thần nghe xong, trực tiếp làm nói, "Chư công, đây là ai bí mật suy nghĩ, không như thế khắc liền nhận như thế nào? Chẳng có thể từ nhẹ xử lý." Lời này vừa ra, triều thần khẩn trương hai mặt nhìn nhau, đều đang hồi tưởng lấy nhà mình có phải hay không có chỗ này suy nghĩ. Biệt nữ đế trở về lần thứ nhất khai đao, liền đem nhà mình nhận không ra người sinh ý cho bắt được. Vậy nhưng thật sự là gặp xui xẻo. Không ai nhìn thấy. Vũ Phiền cùng phía sau hắn một cái quan viên túi đầu, giờ phút này lại là ánh mắt đồng thời chấn động. Đợi nửa ngày, vẫn như cũ không ai thừa nhận. Một Vũ Yên cảm thấy không kiên nhẫn thở sâu, thản nhiên nói, đã không phải chư công sai, kia chấm liền không do dự. Tướng quốc, ngươi đến xử lý việc này. Tư Mã Tần gật đầu cung kính nói, thần tuân chỉ. Việc này xử lý xong. Nữ đế sau lưng thái giám nhìn một chút tình thế, đi ra một bước nhọn tiếng nói hô, có việc lên đấu, vô sự bãi triều. Lúc này, công bộ thượng thư cầm con bài ngà ra khỏi hàng, bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Một Vũ Yên nhìn về phía hắn, không biết bệ hạ vẫn là không nhớ kỹ, mấy tháng trước để Liễu đại nhân mang tới một chút nông cụ bản vẽ. Những cái kia bản vẽ công bộ phòng chế một nhóm, bây giờ ở kinh thành Tây ngoại ố trong ruộng dùng đến, thu hoạch rất dồi dào. Thần khẩn cầu, tăng lớn những này nông cụ sản xuất, nếu là phổ cập đến dân gian, không ngoài một năm ta Đại Tĩnh quốc khố tất nhiên có thể lật trải qua. Quân thần nghe nói như thế, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nông cụ? Bệ hạ ở lâu thâm cung, thế mà còn có thể nghiên cứu ra nông cụ đến? Chẳng lẽ cũng không phải là trong cung vui đùa, mà là họa nông cụ bản vẽ? Huống hồ, dạng gì mới là nông cụ, có thể để cho công bộ thượng thư nói ra những lời này? Nhìn công bộ thượng thư bộ kia chăm chú dáng vẻ, không giống như là tại định mà ta. Triều thần nghi hoặc ở giữa, một Vũ Yên nghe được việc này, không khỏi lại nghĩ tới Cố phủ bên trong, Cố Lan lúc trước cho nàng giảng giải những cái kia tinh diệu phát minh tình cảnh. Ba ngày không thấy, thật đúng là rất muốn hắn đâu. Nữ đế tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên nở rộ một vòng say lòng người nét mặt tươi cười. Vậy hạ, vậy hạ. Liêu Diệp Hy nhìn ra nàng không thích hợp, vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Một lát sau, một Vũ Yên lấy lại tinh thần, ngọc nhan lại khôi phục thông dòng, khục, vật này xác thực tinh diệu vô cùng, chấm lúc ấy tốn kém đầu óc. Đề nghị của ngươi chấm chuẩn, để công bộ vung tay đi làm đi. Tạ bệ hạ. Công bộ thượng thư hài lòng đứng trở về. Triều thần nhìn xem hắn một mặt lập công bộ dáng, trong lòng hồ nghi càng sâu. Không phải đâu, bệ hạ thật sự có phát minh tinh xảo nông cụ. Sản lượng còn có thể lật trải qua. Cái này, nữ đế tiềm cư thâm cung, lại là đang vì thiên hạ thương sinh như phúc chỉ, cũng không tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Trong triều chỉ có Liêu Diệp Hy một cái người biết chuyện, vụ trộm liếc nhìn nữ đế, thầm nghĩ bệ hạ thật đúng là có ý tốt, công tử kinh thế hai tục phát minh, thế mà cứ như vậy chiếm làm của riêng, chà chà. Một Vũ Yên chú ý tới ánh mắt của nàng, có chút chột dạ giận một chút, sắc mặt đỏ lên. Sau nửa canh giờ, trong điện lại thương nghị một chút tính quốc đại sự, bao quát cùng yêu giới đánh lâu dài tranh, cùng cái khác ba cái vương triều quan hệ trở. Mặc dù không có minh xác hạng mục công việc có thể nhìn ra tính quốc biến hóa, nhưng trải qua lần này tạo triều, quân thần đều là không hiểu cảm giác được, tính quốc tựa hồ cùng một năm trước nữ đế biến mất thường có chút không đồng dạng. Nguyên bản suy vi quốc vận, giống như tại bị một cái tay lặng yên thay đổi. Lúc này, Cố Lan Tử Vân khởi trong khách sạn tỉnh lại. Đơn giản sau khi rửa mặt, hắn đánh tỉnh trọng nhân, mang lên tiểu lão đệ cùng ra ngoài. Đi vào khế đất thương hội giao phó, có một vị trung niên nam nhân vẻ mặt tươi cười ra vì hắn dẫn đường, lúc trước hướng cổng đông trực cửa phụ cận nhìn một chút tòa nhà. Cố Lan đối tòa nhà ngược lại là không có bao nhiêu yêu cầu. Bất quá là nhìn xem gian phòng có đủ hay không nhiều, có thể hay không dung nạp xuống cái này cả một nhà người liền tốt. Đến lúc đó, tòa nhà coi như sạch sẽ, là một tòa ba tiến ba gia phủ đệ. Tu sửa ngoại hình cùng phụ cận hàng xóm không sai biệt lắm, cũng không trương dương dễ thấy. Còn có thể, ngươi đi đi, chúng ta ở chỗ này dạo chơi. Cố Lan xông nam nhân gật đầu biểu thị hài lòng. Sau đó cùng trọng nhân tại phủ thượng bắt đầu đi dạo. Tiểu lão đệ tựa hồ cũng thật thích nơi này. Cảm thán nếu như mọi người ở tiền đến, vậy nhưng so Thiên Cơ Sơn bên trên náo nhiệt nhiều. Cố Lan dẫn hắn đi vào đông sương một gian khách phòng, nói cho hắn biết về sau liền ở lại đây. Sát vách chính là Lâm Đàn Nhi gian phòng, cùng mình cùng nương tử phòng ngủ chính, khí vận đầy đủ giúp hắn che đậy thiên khiển chi lực. Trọng nhân dùng sức gật đầu. Đột nhiên, hắn nhướng mày, nhún nhún cái mũi nhỏ, hướng phía đông chân tường chỗ người qua đi. Thế nào? Cố Lan nhấp một ngụm trà nước, không hiểu hỏi. Cố đại ca, ngươi có hay không nghe được? Một cỗ đốt cháy khét hương vị. Ngươi nói bụng à? Cố Lan cười khẽ. Không phải à, là một loại khác đốt cháy khét, giống ăn tiết đốt pháo thời điểm, trong không khí tràn ngập thứ mùi đó. Trọng nhân nhíu mày, vẻ mặt thành thật nói. Cố Lan che giấu tiếu dung, cũng hít hà trong không khí mùi, tại phía đông gần cửa sổ phương hướng, tựa hồ thật chuyển đến một cỗ nhàn nhạt, mùi lưu mình. Loại thời điểm này, tại sao có thể có làm pháo đây này? Cố Lan tự lẩm bẩm, lắc đầu. Nhưng từ đối với người nhà an toàn cân nhắc, hắn dự định tiếp lấy liền đi làm rõ ràng mùi vị kia nơi phát ra, cho nên khi tức lôi kéo tiểu lão đệ ra tòa nhà. Không ngờ, tòa nhà cổng lại đâm đầu đi tới 3 năm cái mang theo đao võ tu, đi theo một cái nổi giận đùng đùng cầm y công tử trẻ tuổi. Vậy công tử thấy rõ Cố Lan bộ dáng, bước chân nhanh hơn, sợ hắn chạy, ba năm người vội vàng tới đem Cố Lan cùng tiểu đạo sĩ vây quanh.
Index 59.8. Chương 60, trọng nhân đánh tơi bời hoàn khố, nương tử của ta là người bình thường.
Liên ngươi gọi Cố Lan đúng không, còn nhớ rõ tiểu gia ta sao? Vũ Huyên nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đêm qua bị người đang vẽ phẳng bên trên phơi một đêm, thẳng đến lúc sáng sớm mới run rẩy đi hướng rượu âm các. Không ngờ, cổng hạ nhân lại trực tiếp đem hắn ngăn lại, nói đêm qua Phi Nhi tiểu thư hạ lệnh, ngày sau đều không muốn gặp lại hắn. Vũ Huyên về sau từ cái khác công tử ca nhi trong miệng mới biết được hắn đã triệt để biến thành trò cười. Đêm qua, chính là trước mắt cái này Cố Lan tiến vào Tiêu Phi Nhi khuê các, trả lại hắn A7 hắn một đạo. Đùa nghịch ngươi là Tiêu Phi Nhi, cũng không phải ta. Cố Lan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vũ Huyên hứ một ngụm, gần như cuồng loạn quát, khẳng định là ngươi ở sau lưng xui khiến, Phi Nhi tiểu thư rõ ràng đều nhanh đáp ứng ta. Cố Lan lắc đầu. Màu xám khí vận chính là màu xám khí vận, đừng nói đầu óc có hay không, liền ngay cả loại này không hiểu thấu tự tin, đều là để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Giao cho ngươi, lão đệ. Cố Lan vỗ vỗ tiểu đạo sĩ đầu vai. Được rồi, đại ca lại nhìn xem thuận tiện. Trọng nhân có chút hưng phấn, mà quyền sát trưởng. Từ khi trở thành thiên cơ các ít các chủ về sau, trên đời liền không người dám đối với hắn bất kính, liền xem như đánh nhau cũng là đồng môn sư huynh đệ bồi luyện. Căn bản không có thật động thủ tới thoải mái. Vũ phủ mấy cái tùy tùng, thấy cảnh này sửng sốt một chút, hướng nhà mình công tử ném đi ánh mắt hỏi thăm. Nhìn ta làm gì? Đánh. Vũ Huyên đỏ mắt nói, dù sao kể bên này lại không người, coi như khi dễ tiểu hài nhi cũng sẽ không có người biết. Hai người đều phải hung hăng đánh, không đánh gãy mấy cây xương cốt, nan giải mối hận trong lòng ta. Mấy cái võ sư cấp bậc tùy tùng nghe xong, không do dự nữa, trực tiếp hướng hai người nào tới. Gió lùa phất qua thanh sam, Cố Lan thân hình bất động, ánh mắt tiến tĩnh. Vũ Huyên nghe răng cười, còn dám giả đâu? Ngươi Lang Châu giải nguyên đúng không? Ta hôm nay liền để ngươi biết, chỉ là một cái thối cử nhân cùng ta thiếu tướng quân chênh lệch. Hắn thấy, rất nhanh mấy cái hạ nhân là có thể đem Cố Lan chế phục, sau đó liền có thể mặc cho mình làm đủ. Nhưng mà, ngay tại kia ba năm cái tùy tùng vừa rỗi ra quyền cất lúc, một đạo ấu tiểu thân ảnh trong bọn hắn ở giữa xuyên thẳng qua, thậm chí cũng còn không có thấy rõ đối phương xuất thủ không có, bọn hắn liền toàn bộ bay rất ra ngoài. Đao kiếm trong tay binh linh bàng lang rơi xuống một chỗ. 3 giây đồng hồ sau, nhìn qua tầm mắt bên trong một chuỗi mơ hồ tàn ảnh, Vũ Huyên con ngươi đột nhiên rụt lại. Mà cái kia đạo ấu tiểu thân ảnh giờ phút này cũng tới đến hắn trước mắt. Một thân đạo bào rộng lớn, có chút hài nhi mập mang trên mặt giống như Cố Lan người vật vô hại tiểu dung. Mẹ nó, quỷ a. Vũ Huyên vô ý thức cảm thấy đó là cái phản lão hoàn đồng yêu quái, một cái dám cũng không dám thả, nhanh chân liền muốn chạy. Nhưng mà sau một khắc bị tiểu đạo sĩ lòng bàn tay luồng khí xoáy khẽ hấp, liền nhấn trên mặt đất. Vũ Huyên triệt để sợ ngây người. Loại thủ pháp này, hắn giống như gặp trong quân võ vương dùng ra tới. Bất quá giống như đều không có cái này tiểu đạo sĩ như thế thuận buồm xuôi gió. Cố đại ca, muốn hay không hảo hảo giáo huấn một lần hạ giận? Trọng nhân cao giọng hỏi. Vũ Huyên đáy lòng run lên. Cố Lan khoát tay một cái nói, không cần, phụ cận không ai, đánh gãy mấy cây xương cốt ném xa một chút liền tốt, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Loại này nhỏ nhân vật phản diện, không có thể để cho Cố Lan sinh ra tâm tình chập chờn tư cách. Giang giác. Trọng nhân rất được Vân Long đạo trưởng thân truyền, chỉ cần có việc tuyệt đối không kéo, chỉ dùng nhục thân lực lượng một quyền liền đem Vũ Huyên đánh cho ngất đi. Xương sườn gãy mất mấy cây, liên quan mới bay ra ngoài mấy người, bị trọng nhân cùng nhau vứt xuống xa xa rừng hoàng tử bên trong. Đi thôi, đi xem một chút hương vị kia đầu nguồn là cái gì. Cố Lan cùng trọng nhân dọc theo đường phố nhắm hướng đông đi. Mãi cho đến một nhà tác phường giống như trước cửa mới dừng lại. Bất quá, nhà này tác phường xây rất chặt chẽ, đối diện bên ngoài cửa sắt rất nhỏ rất dày, cao cao tường vây xây lên, tựa hồ bên trong có cái gì nhận không ra người bí mật. Cố Lan cho tiểu lão đệ một ánh mắt. Sau một khắc, hai người cùng nhau xuất hiện tại cái này tác phường nhà chính nóc phòng bên trên. Xốc lên một mảnh ngói, gây mũi mùi lưu hình mà từ bên trong xông ra. Trọng nhân vội vàng nhíu mày bóp cái mũi, thấp giọng nói, "Cố đại ca, giống như thật là lưu hình thuốc nổ loại hình a." "Ừm." Cố Lan gật gật đầu. Nhìn bốn phía một cái hoàn cảnh, đều là kinh thành dân xá, ấn lý thuyết, công bộ thuốc nổ trải là tuyệt đối không dám ở nơi này loại người miệng dày đặc địa phương làm thuốc nổ. Trên thế giới này mặc dù không có súng ống, nhưng thuốc nổ uy lực vẫn là bị khai phát một chút. Hỏa súng, thổ lôi các loại vũ khí, cho dù là phàm nhân đối mặt tu tiên giả cũng có thể trong chiến đấu dùng ra, đưa đến xuất kỳ bất ý sát thương hiệu quả. Lại nhìn kỹ bên trong mang theo mặt nạ bận rộn người, chính là tại chế tác một chút thuốc nổ loại vũ khí, mà không phải ăn tết thả pháo. Đi. Cố Lan trầm ngâm một lát, lôi kéo tiểu lão đệ thân ảnh lóe lên, một lần nữa trở lại trên đường dài. Hồi khách sạn đi. Cố Lan dẫn hắn đường cũ trở về. Trên đường, trọng nhân tiểu đạo sĩ có chút không hiểu, ngửa đầu hỏi, "Cố đại ca, cái chỗ kia giống như không phải Tĩnh Quốc triều đình làm cho?" "Ừm, kia là cái Hắc Hỏa Tát Phượng." Cố Lan ánh mắt thâm trầm, nhẹ gật đầu. Hắn đang hồi tưởng trong nguyên tắc đến cùng là ai mở như thế một nhà thuốc nổ trại, lại muốn dùng nó tới làm cái gì? Hắc Hỏa thuốc nổ, cũng không thể là sưởi ấm a. Cái này Hắc Hỏa Tát Phượng ngay tại chúng ta phủ trên con đường này, đại ca vừa mới vì sao không trực tiếp bưng nó? Đại ca xuất thủ động tĩnh quá lớn, sẽ dẫn tới toàn thành đều biết. Phải đợi ngày mai làm chút nguy trang, lại đến nổ nó. Cố Lan cười khẽ, sờ lên đầu hắn. Nha. Trọng nhân gật đầu, hắn đối Cố Lan tin tưởng không nghi ngờ. Nhà mình cung phụng động thủ, kia tất nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, toàn bộ đại tĩnh hoàng thành đều muốn bỏ lổm lổm run rẩy. Chỉ là, Cố đại ca vì sao muốn sợ bị người phát hiện đâu? Trọng nhân điểm ấy không nghĩ ra. Lấy Cố Lan thực lực, thế giới này hoàn toàn có thể đi ngang, thậm chí hắn có thể một lần nữa chế định một bộ pháp tắc để chúng sinh tuân thủ. Trên thế giới này còn có rất nhiều ẩn thế cường giả, chúng ta phải khiêm tốn làm việc, hiểu không? Cái này gọi là dấu tài. Cố Lan nói bổ sung, đúng rồi.
Chớ học sư phụ ngươi, vừa ra tay người trong thiên hạ đều biết là Thiên Cơ Các Vân Long Các chủ giáng lâm, giả tất mười phần ngược lại là. Nhưng bây giờ Thiên Cơ Các không phải cũng là bị tất cả môn phái đều nhìn chằm chằm, hận không thể thay vào đó sao? Trọng nhân hình như có sở ngộ, nha. Đại ca mặc dù làm việc lỗi lạc, nhưng sợ bị người âm. Không sai, những cái kia nhân vật chính nhưng mỗi một cái đều là lao ngân tệ tới. Cố Lan tán thưởng nhìn xem hắn, có thể hiểu như vậy. Vậy ta đã hiểu, về sau cũng phải cùng đại ca đồng dạng. Dấu tài. Thiên Cơ Các ít các chủ giống như sắp bị ta bồi dưỡng thành cầu đạo bên trong người, không biết Vân Long lao đạo biết sẽ nghĩ như thế nào. Ân, bất quá cũng không có gì không tốt. Cố Lan mang tiểu đạo sĩ mau trở lại đến khách sạn lúc. Trọng nhân chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Cố đại ca, phu nhân tỷ tỷ đến cùng là hạng người gì, nàng có biết hay không ngươi lợi hại như vậy à? Nương tử của ta a." Cố Lan trong lòng hiện ra một Vũ Yên ôn nhu ầm dung tiếng mạo, nhẹ giọng trả lời: "Nương tử của ta là cái rất đẹp lương thiện nữ tử, nhưng cũng là người bình thường. Cho nên ngày sau trong nhà, ta không thể đề cập tu vi của ta, càng không thể bại lộ thân phận của ngươi. Không phải sợ là sẽ phải hù đến nàng." Chương 61, Hắc Hỏa Phường, chuyện xảy ra. Ngày hôm đó tản tảo chiều, bách quan lần lượt từ cung trong thành ra. Tư Mã Tần thì chưa có trở về phủ, mà là đi trước kinh thành Vũ Lâm vệ, dự định điều động kinh thành tuần phòng binh mã đến hiệp trợ mình đi thanh tra tịch thu cái kia cổng đồng trực cửa tắc phường. Cung cửa thành. Nhìn xem Tư Mã Tần xe ngựa hướng binh bộ mà đi. Một cỗ màu đen nhánh chạch trong xe ngựa. Vũ Phiền sắc mặt tương đương khó coi, mà ở đối diện hắn ngồi, chính là mới hướng lên trên đứng sau lưng hắn vây cánh, hộ bộ cấp sự Trung Trương Lam. "Đại tướng quân, Tư Mã Tần đã bắt đầu điều tra, chúng ta làm sao bây giờ?" Trương Lam ánh mắt thâm trầm, thấp giọng hỏi. Hồi phủ thượng lại nói: "Vũ Phiền chỉ sợ hai vách mạch rừng, để mã phu tranh thủ thời gian lên đường trở lại Vũ Uy phủ tướng quân." Nhưng mà, hai người vừa mới xuống xe, liền thấy trước cửa phủ mấy cái hạ nhân chính khập khiễng giơ lên một cái bốn góc gánh trở về. Gánh bên trên còn nằm bất tỉnh nhân sự Vũ Uyên. Đây là có chuyện gì? Vốn là phiền muộn Vũ Phiền thấy cảnh này, lông mày vận thành lũ cục. "Hồi, về lao ra, công tử hôm nay mang ta lên nhóm đi cùng người đánh nhau, không ngờ bên cạnh người kia có một cái phản lão hoàn đồng đại cao thủ. Chúng ta đều bị đánh ngất xỉu quá khứ." Một cái sắc mặt xanh lét xương người hầu tới, run sợ nói xong trọng nhân đánh tơi bởi chuyện của bọn hắn. "Chờ chúng ta tỉnh lại thời điểm, liền thấy công tử đã dạng này, mà người kia cũng đã chẳng biết đi đâu." Vũ Phiền nghe xong, lên cơn giận dữ, một cước đem người hầu này đạp bay ra ngoài, mang Nguyên Nhi trở về phòng, sau đó đi mời thái y đi. "Tiếp xuống một tháng này, không có ta thủ lệnh, tuyệt đối không thể rồi thả hắn ra." Phủ tướng quân cổng. Vũ Phiền gào thét như sấm. Hôm nay nữ đế trở về, còn muốn điều tra hắn tự mình kinh doanh mưu đồ bí mật nhiều năm Hắc Hỏa Phường, nay đã rất nhiều không thuận. Tiểu tạp trùng này còn không biết trêu chọc phương nào cao thủ. Nếu không phải hắn đã bị người đánh cho tan phế, Vũ Phiền đều muốn tự mình động thủ. Lắng lại trong chốc lát ưu phiền táo bạo tâm tư, Vũ Phiền rốt cục cùng Trương Lam đi vào nhà mình trong mật thất. "Đại tướng quân, bây giờ bệ hạ phát hiện đã là kết cục đã định, lại là để Tư Mã Tần tự mình đi tra, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào ứng đối việc này?" Trương Lam nhíu mày hỏi. Ở trong đó lợi hại hắn làm tướng quân đảng lão nhân đương nhiên biết, những quan viên khác điều tra cho ít tiền còn thì thôi, hết lần này tới lần khác tra chuyện này chính là Tư Mã Tần, triều thần bên trong văn phái lãnh tụ. Ngày bình thường vì triều đình cùng Vũ Phiền coi như có thể hợp tác, mặt ngoài có thể cộng sự tới, nhưng hôm nay nữ đế trở về, một khi bị hắn đuổi kịp Vũ Phiền tay cầm, vậy khẳng định là không có khả năng làm việc thiên tư trái pháp luật. Hắc Hỏa Phường tuyệt đối không thể bị tra ở. Vũ Phiền trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái này Hắc Hỏa Phường bên trong hắc hỏa không tính là gì, có thể chế tác những vũ khí kia người, nhưng tất cả đều là đại vũ công tượng. Nếu như trong đó có người bị bắt, vậy thì đồng nghĩa với chứng thực ta thông đồng với địch bán nước tội danh. Gia Khánh nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Đại Vũ am hiểu súng đạn. Sớm tại nửa năm trước, Vũ Phiền liền cùng Đại Vũ âm thầm kết giao, bố trí ở chỗ này hạ súng đạn, binh khí chế tạo điểm. Mà lại tại kế hoạch của hắn bên trong, chỉ cần nữ đế tái xuất 3 tháng không hiện thần, vậy hắn còn có thể mượn dùng Vũ Hoàng khiến triệu tập lên Đại Vũ xếp vào tại Tĩnh Quốc kinh thành mật thám tử sĩ, tạo thành một chi sức chiến đấu có chút khả quan tư binh. Đến lúc đó, vô luận là thanh tẩy triều chính, vẫn là ủng lập tân hoàng, hắn đều có thể một người định đoạt. Trương Lam là biết hắn toàn bộ kế hoạch. Giờ phút này lắc đầu, thở dài nói: "Đúng vậy à, bệ hạ nếu như biết chúng ta mưu đồ, tất nhiên muốn chu diệt chúng ta cựu tộc. Nhưng hôm nay, nàng gái này xuất kỳ bất ý trở về, thực sự để chúng ta xoa tay không kịp, lập tức vẫn là phải trước hết nghĩ ra ứng đối chi pháp à." Vũ Phiền phẫn nộ thở một ngụm, một quyền nện ở ghế bạch đàn trên lan can. Không có biện pháp, muốn che khuất chuyện này, chỉ có thể trong đêm đi chuyển không nơi đó. Thực sự không kịp, liền dứt khoát dẫn bạo đi. Vũ Phiền cắn răng, ánh mắt phẫn hận nói: "Dẫn bạo? Một tòa hắc hỏa tắc phường, nếu quả như thật dẫn bạo, chỉ sợ kia toàn bộ cổng đồng trực trên đường đem sinh linh đồ thán, phàm nhân bách tính tất nhiên tử thương vô số." Nghe vậy, Trương Lam ánh mắt giật mình. Bất quá hắn cũng người biết chuyện không hung ác đứng không vững đạo lý. So với không quan hệ bách tính sinh mệnh, vẫn là mình cựu tộc trọng yếu một chút. Huống hồ, nếu quả như thật dẫn bạo, phụ trách điều tra việc này Tư Mã Tần tất nhiên sẽ bởi vì hành sự bất lực bị liên lụy, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Trương Lam nhìn xem Vũ Phiền ánh mắt lấp lóe mấy lần, gật đầu nói: "Tốt, thuộc hạ tối nay phải việc này. Xem trước một chút có thể hay không bình yên rút lui, nếu là không thể, vậy liền đành phải theo đại tướng quân lời nói." "Ai vậy?" Đêm hôm khuya khoắt liền đến Vũ Lâm doanh. Ngụy Trực đêm nay ngay tại đàn trực, buồn ngủ trong mông lung, liền nghe đến có người trầm ổn tiếng đập cửa. Chúng lên áo choàng đi ra ngoài xem xét, lại là một vị người mặc tử sắc áo choàng, đầu đội nhất phẩm ô xà quan lão nhân. "Tướng quốc đại nhân." Ngụy Trực buồn ngủ biến mất, vội vàng bài kiến: "Không cần đa lễ, bệ hạ nắm ta kê biên tài sản một cái tư doanh tác phường, ngươi mang lên thủ hạ tuần phòng tướng sĩ, cùng nhau đi theo ta đi."
Tư Mã Tần lo lắng nói. Hiện tại sao? Ngụy Trực có chút giật mình, nào có đêm hôm khuya khoắt ban sai. Ừm, việc này không nên chậm trễ. Tư Mã Tần không có giải thích thêm cái gì. Lúc ban ngày hắn liền muốn tốt, nhất định phải tối nay động thủ. Nữ đế trên triều đình lời nhắn nhủ sự tình, coi như không ai thừa nhận, kia tất nhiên cũng là đại thần trong triều gây nên. Mà ban ngày đối phương đã biết muốn bị tra, khẳng định sẽ sớm chuyển không. Tối nay, tuyệt đối chính là ngăn chặn bọn hắn thời cơ tốt. Tư Mã Tần thân là tướng quốc, nữ đế trở về phân phó chuyện thứ nhất, đương nhiên chuyện quan trọng tất tự mình làm, nhanh chóng giải quyết, mới có thể cho nữ đế một cái vì bách quan làm gương mẫu bàn giao. Lúc này, Ngụy Trực đốt lên 100 tuần phòng nhân mã, chép phát hỏa đem, liền theo Tư Mã Tần hướng cổng đồng trực cửa phương hướng đi đến. Cố đại ca, ngươi bây giờ liền muốn đi sao? Gặp Cố Lan mang lên một góc khăn mặt màu đen, chỉ lộ ra thâm thúy có thần tinh mục, còn mặc vào một thân y phục dạ hành. Tiểu đạo sĩ có chút hưng phấn hỏi thăm, ta có thể cùng ngươi một khối sao? Ngươi chớ có đi, tại khách sạn giúp ta ứng phó ngươi đàn nhi tỷ tỷ và Lao Dương đầu, nếu là bọn họ hỏi, liền nói ta ra ngoài giải sầu. Cố Lan cười cười, an bài nói, nếu là chuyện bình thường, mang theo tiểu lão đệ đi xem một chút cũng không sao. Nhưng trải qua hắn nhìn ra kia dòng dã một cái tát phường hắc hỏa, nếu như xảy ra ngoài ý muốn bạo tạc, chỉ sợ trọng nhân vương cảnh tu vi cũng tránh không được sẽ phải chịu liệt lụy. Đáp ứng Vân Long lão đạo chiếu cố đệ tử của hắn, vậy liền không thể để cho hắn mạo hiểm. Trọng nhân như có điều suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, nhà. Cố đại ca cái này sóng liền gọi. Dấu tài, đúng không? Ngạch. Từ giống như không phải ý tứ này, bất quá từ vững vàng góc độ tới nói, cũng không có gì không đúng. Cố Lan gật gật đầu, đập vô hắn ghi mút bê bùi tóc đầu, giúp ta coi chừng tốt hai người bọn họ, ta đi một chút liền về. Tốt. Cổng đông trực trên đường. Hắc hỏa tác phường bên trong. Đều chuyển nhanh lên, trước hừng đông sáng xử lý không hết, chúng ta liền phải bỏ qua rơi những này thành quả đi. Trương Lam trầm thấp quên quần. Hắn đánh giá bên trong. Sáng mai nếu như còn không có thu thập lưu loát, vậy liền trực tiếp dẫn bạo hắc hỏa phường, là ổn thỏa nhất biện pháp. Lúc kia, Tư Mã Tần hẳn là còn chưa kịp đến, coi như mang theo tuần phòng doanh tới, vậy lưu cho hắn cũng chỉ có một vùng phế tích. Nhìn xem lưu hình, Diêm Tiêu một xe hướng mặt ngoài trên xe ngựa chuyển vận. Trương Lam nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Index 61.8. Chương 62, ý muốn mưu phản. Nhưng mà, Trương Lam còn không có an tâm bao lâu. Ngoài cửa câu hồn đồng dạng gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa, Vũ Lâm vệ thông lệ tra án. Ngụy Trực gào to. Trong phòng Trương Lam đồng tử co rụt lại, nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Làm sao lại nhanh như vậy? Trước đừng núp đích. Trương Lam trừng to mắt, kêu dừng trong phòng vận hắc hỏa những cái kia đại vũ công tượng. Trong đầu suy nghĩ bách chuyển. Điên cuồng nghĩ đến kế thoát thân. Nếu như hắn bị bắt lại ở chỗ này, nhân tăng đều lấy được, thông đồng với địch phản quốc tội danh vừa đưa ra, kia tất nhiên là khám nhà diệt tộc hạ chẳng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dù là ngày thường chấn định Trương Lam, giờ phút này trên trán cũng thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mà phía ngoài tiếng đập cửa càng phát ra kịch liệt. Ngụy Trực, người ở bên trong nghe, lại cho các ngươi 10 cái đếm được thời gian, nếu không mở cửa, ta Vũ Lâm vệ liền phá cửa phá án. 10, 9, 8. Tại hắn đếm tới 2 thời điểm, nặng nghề cửa nhỏ một tiếng quạt kẹt mở. Trương Lam một mặt bồi tiếu bộ dáng lộ ra. Ngụy Trực sững sờ, "Trương đại nhân." Trương Lam cười với hắn một cái, trên mặt vẻ khẩn trương đã bị cực lực tiếp tục che giấu, sau đó ánh mắt dừng lại ở đằng sau lúc lấy tay áo Tư Mã Tần trên thân. "Tướng quốc, nghĩ không ra ngài sớm như vậy liền tới. Hộ bộ Trương Lam, nơi này đúng là ngươi tư doanh tác phường." Tư Mã Tần tựa hồ không có nhiều ngoài ý muốn, chỉ là con mắt híp híp, nhìn xem Trương Lam ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Vào ban ngày nữ đế đều nói nếu là sớm thừa nhận có thể từ nhẹ xử lý, khi đó hắn cũng tại, vì sao theo không mở miệng đâu? Ha ha, hạ quan cũng là nhất thời hồ đồ, không nghĩ tới bệ hạ nhanh như vậy liền chú ý tới, lúc đầu nghĩ đến đêm nay sớm một chút dọn đi, liền sẽ không có việc, không nghĩ tới tướng quốc tới sớm như vậy. Trương Lam một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng. Ngươi còn muốn trong lòng còn có may mắn, ngươi a. Thật sự là hưởng là ta đại tinh quan viên. Tư Mã Tần nhìn hắn tính toán này thẳng thắn bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có chút đau lòng gian dạy nói, mà còn sót lại kia một chút xíu hồng nghi, cũng bởi vậy bỏ đi xuống dưới. Đúng đúng, tướng quốc dạy phải. Trương Lam cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Ngươi nơi này là âm thầm kinh doanh cái gì? Tư Mã Tần hỏi, sau lưng văn thư đã tại làm ghi chép. Cũng không có gì, chính là tìm người làm chút quần áo, điểm tâm a. Hạ quan kỳ thật chính là muốn chạy trốn điểm thuế má, không nghĩ tới xui xẻo như vậy, hạ quan nhận phạt. Trương Lam lại cười, trên mặt mang thân bất do kỳ thần sắc. Biết sai liền tốt, đi, vào xem một chút đi. Tư Mã Tần cất bước đi vào. Tướng quốc, binh còn mang vào sao? Ngụy Trực ổn thỏa lý do, hỏi. Tư Mã Tần do dự một chút. Trương Lam trong mắt tinh mang lóe lên, vội vàng cười nói, "Đừng a Ngụy đại nhân, ta cái này tác phường bên trong không gian nhỏ, xê dịch không ra nhiều người như vậy. Lại nói ta đều lại ngài dưới mí mắt, còn có thể đùa nghịch hòa chiêu gì hay sao?" Ngụy Trực là người, cảm giác hắn nói rất thành khẩn, mà lại bản thân hắn lại không có tu vi, giống như xác thực đùa nghịch không được mánh khỏe. Liên Ngụy Trực cùng Văn Thư huynh đệ, hai người các ngươi theo tới đi, cái khác Vũ Lâm vệ đồng liêu ngay tại chỗ nghỉ ngơi là đủ. Tư Mã Tần nhàn nhạt mở miệng. Ba người đi ở phía trước, quan sát đến cái này xưởng nhỏ bốn phía. Trương Lam theo ở phía sau, đếm lấy bước số. Đột nhiên, trên mặt hắn toát ra một vòng âm trầm cười. "Ra đi." Trương Lam ra lệnh một tiếng, tầm 10 đạo bóng đen từ nơi hẻo lánh bên trong lao ra, cầm trong tay cặp gấp than, thủ sắt một loại công cụ. Lai lịch lập tức bị ngăn chặn. Đoàn bọn hắn đoàn vây quanh Tư Mã Tần ba người. Mà cùng lúc đó, một đạo trận pháp thạch bị Trương Lam dùng sức bóp nát. Vô hình năng lượng màn sáng bao phủ tại cái này xưởng nhỏ trên không. Ngụy Trực mí mắt nhảy một cái, một cố dự cảm không tốt dâng lên, cách âm cái giới. "Ngụy đại nhân hảo nhãn lực, không tệ, chính là cách âm thạch."
phòng ngừa các ngươi tiếp xuống loạn hô gọi bậy, nhao nhao đến quê nhà nghỉ ngơi. Trương Lam nhếch miệng lên, đến thời khắc này triệt để dỡ xuống ngụy trang, nụ cười trên mặt dữ tợn vô cùng. Cố Lan ngụy trang tốt, tại bên đường trong vũng nước lại xác nhận một phen, rốt cục an tâm đi đến cổng đông trực trên đường. Gió đêm thổi qua, quần áo phân vật, hắn thân ảnh như mị, tựa như một tôn chuẩn bị thu hoạch sinh linh ma thần. Chỉ bất quá, Cố Lan vừa tới đầu đường vị trí, liền phát hiện chỗ kia hắc hỏa tác phường không thích hợp, có kết giới. Cố Lan thần niệm quét qua, nhìn thấy đạo nặng nề thấp bé trước cửa sắt, chừng 100 hảo vũ lâm vệ ngay tại nghỉ ngơi, liền minh bạch bên trong nhất định xảy ra chuyện gì, mà lại bên trong chuyện phát sinh, bên ngoài những này tướng sĩ còn không biết. Nếu như là triều đình kê biên tài sản, làm sao lại để vũ lâm vệ không biết rõ tình hình? Cố Lan không làm kinh động bất luận kẻ nào, mang theo trong lòng nghi hoặc, bước chân điểm nhẹ, thân hình liền xuất hiện tại hắc hỏa tác phường nhà chính nóc phòng, cùng ban ngày vị trí đồng dạng. Nhưng lần này nhìn thấy, thế nhưng là so ban ngày muốn sốt sáng nhiều cục diện. Ngụy huynh thế mà cũng ở bên trong, nhìn giống như bị người bao vây đâu. Cố Lan đối Ngụy Trực ấn tượng không tệ, nhìn thấy người quen hơi kinh ngạc xuống. Ánh mắt của hắn tiếp lấy rơi xuống mặc áo bào tím Tư Mã Tần trên thân, lại không biết người kia là ai. Bất quá trong mắt thanh quang chạy qua, vọng khí thuật thăm dò một phen. Cố Lan ngạc nhiên phát hiện lão giả này đúng là màu lam phẩm cấp khí vận. Lúc này, Tư Mã Tần chỉ nhìn liếc xung quanh, liền biết Trương Lam dự mưu, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm hắn. "Trương Lam, ngươi từ mới ra ngoài đón chúng ta, liền đã nghĩ kỹ muốn hạ sát thủ rồi." "Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, đã không cần thiết giấu giếm." Trương Lam càn rỡ ngả bài, "Không có cách, ai bảo tướng quốc đại nhân ngươi nóng lòng như thế, sáng mai lại đến cha không tốt sao, nhất định phải đêm nay đi tìm cái chết." "Khá lắm, lão nhân này là Tư Mã Tần a, khó trách khí vận cao như thế." Cố Lan trầm âm, hồi tưởng lại trong nguyên tắc đối với hắn giới thiệu, Tư Mã Tần, trung dũng chi thần, quan đến nhất phẩm tướng quốc vị, trong triều hy vọng cực cao, nhưng thứ nhất sinh đều đang vì Tĩnh quốc quốc sự vất vả, không có bởi vì bất luận kẻ nào làm việc thiên tư trái pháp luật qua. Có thể nói nếu như không phải hắn chủ trì đại cục, trong triều vận chuyển nói, chỉ sợ tại nữ đế tin vào lão giám chính tiên đoán xuất cung về sau, đại Tĩnh căn bản không chống được mấy tháng, quốc vận liền sẽ đi đến cuối cùng. Ngược lại là một người tất cả đều biết vị quan tốt. Cố Lan trong lòng có đất lượng, mà lại nhìn về phía dưới. Trương Lam lòng lang dạ thú vạch trần về sau. Tư Mã Tần ung dung thở dài, tiếc hận ánh mắt nhìn về phía hắn, "Trương Lam, ngươi bất quá là phạm vào tư doanh tội, làm sao đến mức này a? Hôm nay ngươi giết ta, Tĩnh quốc sẽ không còn ngươi đất dung thân. Tội gì khổ như thế chứ? Không bằng cùng ta hồi triều, cùng bệ hạ nhận cái sai. Đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không xách ngươi tối nay lên sát tâm." Lời này vừa ra, Trương Lam sửng sốt một chút, chợt phình bụng cười to. Tư Mã Tần cùng Ngụy Trực đều nhíu mày. Lúc này, lại nghe Trương Lam cười nói, "Tướng quốc đại nhân, ngươi sẽ không thật sự cho rằng đằng sau những cái kia là quần áo, điểm tâm à? Ngươi còn có thời gian, không bằng tự mình đi nhìn xem là vật gì." Lần này đến phiên Tư Mã Tần ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Ngụy Trực đẩy ra che khuất mặt bàn miếng vải đen, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là Lưu Hình cùng Diêm Tiêu. "Ngươi lại âm thầm chế tác súng đạn." Ngụy Trực một lời xem thấu, kinh ngạc hô. Tư Mã Tần cũng là cau mày, "Trương Lam, ngươi dám tại công bộ bên ngoài mở hắc hỏa phường, ngươi nghĩ mưu đồ bí mật tạo phản sao?" "Ha ha, phải thì như thế nào? Hiện tại các ngươi hai vị có thể làm minh bạch quỷ lên đường a." Trương Lam khỏe miệng bắt ra, không cần thiết cùng bọn hắn giải thích quá nhiều. Che lấp ánh mắt ra hiệu hạ thân sau đám thợ thủ công. Đám thợ thủ công tiếp tục hướng phía trước tới gần mấy bước. Ngụy Trực rút đao bảo hộ ở Tư Mã Tần trước người, ánh mắt lạnh lùng nói, "Trương Lam, ngươi sẽ không coi là chỉ mấy người các ngươi người bình thường, có thể ở trước mặt ta tổn thương tướng quốc đại nhân a?" "Ba." Vừa dứt lời, một cái cây châm lửa trong đêm tối thắp sáng. "Để ngươi ở chỗ này đều là đáy lòng siết chặt." Trương Lam giơ cây châm lửa, chậm rãi tới gần đống kia đủ để cho tất cả mọi người nổ thành cho tàn thuốc nổ, ngựa khi âm lãnh mà nói, "Hừ, ta đương nhiên không trông cậy vào bọn hắn có thể giết ngươi. Bọn hắn chỉ bất quá vì ta ngăn chặn ngươi là được. Ngụy Trực, Tư Mã Tần, nếu như các ngươi không muốn để cho ta hiện tại liền nổ rất con đường này, ta khuyên các ngươi liền chớ có làm vô vị chống cự." Index 62-8. Chương 63, Đại Vũ Tử Sĩ dẫn bạo hắc hỏa phường. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ hắc hỏa phường bên trong yên tĩnh ý mắng. Ngụy Trực nắm đấm nắm chặt, ánh mắt đã đem Trương Lam thiên đao vạn quả vô số lần. Có người nhìn từ bề ngoài là đại tính hộ bộ cấp sự trùng, kỳ thực lại là chính công xuất sinh, lợi dụng toàn bộ cổng đông trực đường phố dân chúng vô tội sinh mệnh, đến buộc bọn họ đi vào khuôn khổ, đơn giản chính là không bằng heo chó. Nóc phòng bên trên Cố Lan nghe nói lời ấy, đều là nhíu nhíu mày, nội tâm dâng lên một cỗ ác hàn. "Trương Lam, ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Tư Mã Tần nhìn thấy trong tay hắn minh hỏa nhảy vọt, tuy thời đều có thể chôn vùi mấy trăm nhà bách tính sinh mệnh, cũng không khỏi cực kỳ trương. "Các ngươi tự vẫn ở đây, ta liền bỏ qua trên con đường này người." Trương Lam ăn chắc hắn, nhếch miệng lên, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, gằn từng chữ một. "Không có khoan nhượng sao?" Tư Mã Tần thở dài, nhìn xem hắn. "Không có." Trương Lam nghe răng cười, "Đêm nay qua đi, vô luận như thế nào ta đều phải đảm mệnh đi. Nếu là không có các ngươi, ta sao lại chật vật như vậy?" Lúc đầu hắn chỉ muốn che lấp vết tích, nhưng đã Tư Mã Tần phát hiện, hắn nhất định phải giết người diệt khẩu, cũng là để phát tiết một chút hắn lập tức sẽ chạy trốn đến tận đầu phẫn nộ. Thoại âm rơi xuống, Tư Mã Tần đã mất kế khả thi. Đứng trước tình thế chắc chắn phải chết, hắn giàn mua hai mắt bên trong cũng không có bên cạnh Ngụy Trực khẩn trương, cũng không có sau lưng cái kia tiểu văn sách sợ hãi. Hắn rất bình tĩnh. Dù là cái này trong bình tĩnh, mang theo một chút như vậy sứ mệnh chưa xong nối tiếp. "Ngụy Trực, đưa đao cho ta đi." "Không thể." "Tướng quốc." Ngụy Trực vội vàng lui ra phía sau mấy bước, con mắt một nháy mắt đỏ lên, "Ta mang ngài giết ra ngoài, ta cũng không tin cái này tạp toái thật dám nhóm lửa thuốc nổ." "Nhóm lửa thuốc nổ, hắn cũng phải chết." Nghe tiếng, Trương Lam sửng sốt một chút, bị Ngụy Trực nói trúng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn đi đồng quy vu tận chiêu số. Bất quá giờ phút này, Trương Lam như cũng ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem chúng ta tướng quốc đại nhân có dám hay không dùng cái này một đường phố bách tính đến ta cực mệnh. Ta cũng chỉ cho ngươi 10 cái số, đến tới số không lửa này thuốc liền sẽ nổ. 10, 9, 8. Nghe hắn đến ngược, Ngụy Trực mau đưa răng cắn nát. Thế nhân đều quá biết Tư Mã tướng quốc uy hiếp, câu nói này nói chuyện, chuyện kết cục tất nhiên sẽ không còn có quay lại. Tuyệt vọng lúc, Ngụy Trực mắt nhìn lúc đến cửa sắt vị trí. Hắn hy vọng nhiều giờ phút này phía ngoài tướng sĩ có thể xuống tới, hy vọng nhiều có thể có thượng vị cường giả đến cứu bọn hắn, hy vọng nhiều kết giới này có thể vỡ vụn. Đáng tiếc, cũng không có. Giờ phút này trời tối người yên, căn bản sẽ không có người chú ý tới cái này nho nhỏ tác phường bên trong phát sinh âm vũ chuyện xấu. Còn có 3 số lượng, mau mau tự sát, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Trương Lam thúc giục nói. A, đã việc đã đến nước này, vậy liền để ti trước đi tại tướng quốc đại nhân phía trước đi. Ngụy Trực cười thảm, biệt khuất hành đao hướng cái cổ, đang muốn tìm lại. Nhưng mà, lúc này ánh mắt của hắn trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn qua phía trước, chợt phát hiện Trương Lam phía sau, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Người kia mặc một thân y phục dạ hành, nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cặp mắt kia đồng rất là trong suốt, giống nhau. Trong tay hắn thanh trường kiếm kia hàn quang. Hô. Sau một khắc, Cố Lan thăm dò trực tiếp thổi tắt Trương Lam trong tay lửa. Ngụy Trực. Trương Lam. Ngoa tạo, diệt. Trương Lam tưởng giáng gió, cuốn quýt lại luống cuống tay chân muốn đi đánh lấy. Nhưng lúc này, nặng nghề hồng mông kiếm đã đặt tại đầu vai của hắn. Trong mắt dư quang có thể tại thân kiếm phản chiếu trông được đến, hắn giờ phút này tấm kia dùng mình mặt. Phía sau có người. Trương Lam đột nhiên bừng tỉnh, tâm sắc từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn không biết Cố Lan là khi nào tiến đến, lại là làm sao vòng qua cái giới, vô thanh vô tức đi vào phía sau mình. Mà nhìn đối diện, Tư Mã Tần cùng Ngụy Trực đều là một mặt chấn kinh mở mịt thần sắc. Bọn hắn giống như cũng không biết, cái này sao có thể? Trương Lam cực độ hoảng sợ bên trong, đầu óc đã có chút đường ngắn. Hắn run run rẩy rẩy thấp giọng hỏi thăm, "Các hạ là người nào? Chúng ta không oán không cừu, làm gì đao kiếm tương hướng? Đây là ta cùng bọn hắn hai người sự tình a." Cố Lan cười lạnh một tiếng, trầm thấp tiếng nói, "Ồ, ngươi vừa mới nhưng là muốn nổ nhà ta, cái này còn gọi không oán không cừu?" Trương Lam sững sờ, chợt mồ hôi lạnh như mưa. Đáng chết, cái này cổng đông trực đường phố lúc nào lại có bực này cường giả ở lại? Ta thật không biết các hạ nhà tại trên con đường này. Hiểu lầm. Ha ha. Cố Lan không hứng thú nghe hắn cầu xin tha thứ, cười nhạt nói, như vậy đi, ta cũng không phải không nói lý người. Ngươi đem chỗ này Hắc Hỏa phường phía sau bí mật, chủ nhân, cùng các ngươi hiệu trung thế lực toàn diện nói cho ta. Ta liền cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, như thế nào? Lúc đến hồi tưởng một đường, Cố Lan cũng không nghĩ lên trong nguyên tắc cái này cộng đông trực trên đường Hắc Hỏa phường là ai thu hút. Có thể là quá chi tiết nhỏ, không có nhớ kỹ. Nhưng bây giờ nó ngay tại nhà mình bên cạnh, hiểu rõ đến cái này phía sau toàn bộ âm mưu vẫn là tương đối có cần phải. Trương Lam nghĩ nghĩ, ánh mắt giảm đạm cười khổ nói, các hạ, chuyện này ta thật không dám nói. Người nhà của ta đều còn tại bị người khống chế. Hắn một nhà lao tiểu đều tại phủ tướng quân trong tay. Nếu như phản bội, kia cả nhà cũng khó khăn trốn vũ phiền tra tấn. Nghe nói lời ấy, Cố Lan cười nhạo lên tiếng. Lúc này biết sợ. Vừa mới cầm một đường phố mấy trăm nhà dân chúng vô tội áp chế Tư Mã Tần tự vẫn thời điểm đâu. Một khi trung dũng, nếu không phải mình ở đây, liền bị ép tại chỗ tự vận. Cố Lan không có nghe hắn giải thích, lạnh lùng nói, ngươi thích cho người ta đếm xem có đúng không, ta cũng chỉ cho ngươi 10 cái đếm được thời gian cân nhắc, nếu như không nói, chính là chết. Cố Lan tiếng nói vô cùng bình thản. Tựa như cự nhân đối mặt sâu kiến, tùy thời có thể lấy ấn chết, cũng sẽ không có mảy may để ở trong lòng. Cố này coi thường chúng sinh ngữ khí, để đối diện Tu Võ Ngụy Trực sợ hãi cả kinh. Quan sát tỉ mỉ lên Cố Lan thân ảnh, mặc dù che mặt, mà lại thực lực của đối phương cảnh giới tuyệt đối cùng mình là khác nhau một trời một vực, nhưng hắn luôn có loại cảm giác khó hiểu, tựa hồ hắn ở đâu gặp qua vị cường giả này đồng dạng. Tư Mã Tần trên mặt thì là buông lỏng một chút, có chút tán thưởng nhìn về phía Cố Lan. Đại Tinh Yên lặng hồi lâu, trẻ tuổi nhất đại tầm thường vô vi, nhưng chưa từng nghĩ kinh thành còn có dạng này gặp chuyện bất bình thiếu niên như khách. Quả thật đại tinh chi phúc a. 10, 9, 8, 7. Cố Lan trục chữ thổ lộ, chính là Diêm Vương lấy mạng câu hồn âm thanh. Trương Lam cảm thụ được cần cổ hàn mang, tại tuyệt cảnh trong sự sợ hãi, ánh mắt đông nhiên bộc lộ một vòng tử trí. Mẹ nó, ta vô luận như thế nào tuyển đều là chết, vậy ta còn không nếu như để cho ta một nhà lao tiểu còn sống. Hắn khuôn mặt vặn mèo, đã là minh bạch Cố Lan ý đồ đến. Cố Lan chính là đến giết người. Đương hồng mông kiếm đặt tại trên cổ một khắc kia trở đi, hắn bất kể thế nào tuyển, kết cục đều là chết. Duy nhất khác biệt chính là chết tại trong tay ai thôi. Chỉ bất quá, giờ phút này, hắn còn chưa dứt lời điện. Phốc phốc một chút, đầu lâu lại trước nhanh như chớp lan xuống. Cố Lan kiếm mang một cái chớp mắt tức thì, xuất thủ chi quả quyết, đương trôi qua người Trương Lam thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Ngụy Trực đều không có thấy rõ, máu tươi liền đã nổi lên cao ba thước. Tư Mã Tần một giới quan văn, càng là chưa từng gặp qua khủng bố như thế chẳng cảnh, nhịn rất lâu mới không có phương ra. Nhưng sự tình đến đây còn chưa kết thúc. Cố Lan thần niệm một mực chú ý đến tác phường bên trong, những cái kia cầm cặp gấp than đám thợ thủ công. Tại Trương Lam sau khi chết, bọn hắn trong đó phần lớn đều không có đào tẩu, ngược lại là hướng phía Tư Mã Tần nào tới, như toan trước khi chết kéo cái đệm lưng. Đúng là tử sĩ a. Cố Lan giơ lên hồng mông kiếm, từng đạo kiếm khí kích xạ, tới gần Tư Mã Tần mấy người trái tim trong nháy mắt bị xuyên thủng. Bịch bịch. Từng cỗ thi thể ngã xuống đất, Hắc Hỏa phường bên trong máu chảy thành đố. Một lát sau, Hắc Hỏa phường bên trong yên tĩnh lại. Nhìn, giống như hết thảy đều kết thúc rồi. Ngụy Trực nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vừa lộ ra buông lỏng thiếu dung, đang muốn tiến đến cùng Cố Lan chào hỏi đạo cái tạ. Nhưng vào lúc này, một cỗ gây mũi mùi thuốc súng mà lại tại cái này tác phường phía sau phóng lên tận trời. Đây là mùi vị gì? Ngụy Trực bước chân dừng lại, náo hải tái đi. Tư Mã Tần dẫn đầu kịp phản ứng, chau mày, cho Cố Lan hô, không được. Thiếu hiệp, là những cái kia đào tẩu tử sĩ. Bọn hắn đem hắc hỏa phường nội bộ thuốc nổ đốt lên. Nghe vậy, Cố Lan trong lòng đồng dạng giật mình. Đảo mắt nhìn lại, bạo ngược kinh khủng ánh lửa đã chiếu rọi tại trong con mắt của hắn, chính phi tốc thôn phệ lên trước mắt thế giới. Index 63N8. Chương 64, công đức Kim Vân, Hồng Mông kiếm lại xuất hiện kinh thành. Thuốc nổ uy lực ở thế giới nào đều không thể khinh thường. Cái này hắc hỏa phường, lâu dài tháng dài không biết chôn giấu nhiều ít hắc hỏa, giờ phút này bị nhen lửa, bạo tạc năng lượng có thể nói oanh thiên liệt địa. Vượt xa ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Gạch ngói vụn, bức tường trong nháy mắt vỡ ra, tứ tán bay vụn. Cách âm kết giới cũng là đột nhiên sụp đổ. Bên ngoài ngay tại nghỉ ngơi Vũ Lâm vệ, giờ phút này nghe được một tiếng này tiếng vang, nhao nhao kinh hoàng nhìn quanh. Xong. Đây là Tư Mã Tần cùng Ngụy Trực trong đầu sau cùng ý nghĩ. Hắc hỏa phường cuối cùng vẫn là bị dẫn nổ. Bọn hắn đều sẽ chết. Nhưng trọng yếu nhất chính là, phu cận cái này cả một đầu cổng đông trực đường phố thậm chí tòa này kinh thành, chẳng mấy chốc sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Mấy khối to lớn gạch đá hướng bọn họ chỗ này bay tới. Ngụy Trực cơ hồ là theo bản năng, đem Tư Mã Tần ngã nhào xuống đất hạ. Nhưng vào lúc này ở giữa, lấy hắn mẫn cảm võ giả cảm giác phát hiện, chung quanh thời gian giống như trở nên có chút không giống. Bạo tạc bên trong hướng bầu trời tóe lên đất đá mảnh vỡ, quy tích trở nên 10 phần rõ ràng, liền ngay cả hắc hỏa dẫn đốt sau kia quần quần dâng lên khói đặc, đều là một sợi trở nên có thể thấy được. Không chỉ có như thế, Ngụy Trực còn chú ý tới, động tác của mình đều trở nên chậm. Nguyên bản chỉ cần một nháy mắt bay nào, trọn vẹn trên không trung bay mấy tức mới hoàn thành. Toàn bộ thế giới thời gian, tại thời khắc này giống như ngưng trệ nặng nề rất nhiều. Ngụy Trực có chút ngộng. Thẳng đến, một đạo tựa như đi bộ nhàn nhã thân ảnh tại hắn tầm mắt bên trong bắt đầu chuyển động, cầm trong tay ba thước thanh phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Đây là mới vị kia thiếu hiệp. Bộ nhào trước cuối cùng một nháy mắt, Ngụy Trực thần sắc có chút sửng sở. Bởi vì hắn nghe được, Cố Lan giống như tại khẽ ngâm cái gì. Phương viên trong vòng 10 dặm, thời gian trở nên chậm gấp đôi. Cố Lan mở miệng, dùng ra ngôn xuất pháp thủy. Tốc độ của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Bất quá lần này khu vực bên trong năng lượng quá mức bạo tạc, hắn cũng không dám dùng ra cấp bậc quá cao chân ngôn, không sau đó tục phản vệ tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Thời gian trở nên chậm gấp đôi, đối với Cố Lan tới nói, hẳn là đầy đủ vãn hồi lần này tai nạn. Cố Lan đi vào giữa không trung, nhìn thấy kinh khủng ngọn lửa cùng khói đen lôi cuốn, đang điên cuồng nuốt hết lấy mảnh đất này. Tác phường bên trong phòng ốc nhà ngói, sụp đổ hóa thành bụi bặm hư ảo. Mà bốn bề phố dài nhà bên vi lạc, lập tức liền phải bị tác động đến. Phía tây, gần nhất. Cố Lan ngưng mắt trước nhìn về phương tây, nhìn chuẩn hắc hỏa sắp lan tràn đến địa phương. Một kiếm chém xuống. Cong. Hồng Mông kiếm dày đặc thân kiếm phát ra liệu càng tiếng kiếm reo. Một kiếm này, ngưng tụ Cố Lan đế cảnh tu vi. Bởi vì tình thế cấp bách, cho nên là không giữ lại chút nào một lần xuất thủ. Ngập trời màu xanh kiếm quang khoảnh khắc quanh đến mặt đất. Mặt đất từng khúc xé rách, toàn bộ kinh thành đều tại tùy theo đung đưa kịch liệt. Lăng lệ bá đạo kiếm khí chốc qua, không gian bất ổn, gần như sắp sụp đổ thành mảnh vỡ. Cố Lan tâm niệm điều khiển kiếm quyết, kiếm khí màu xanh hóa thành bình chướng, đem như một con cự xà ngay tại lan tràn hắc hỏa, một kiếm chặt đứt. Giờ phút này, sắc trời đã hơi sáng. Phía ngoài Vũ Lâm vệ lờ mờ nhìn thấy, trên bầu trời đứng lặng huy kiếm thẳng tắp thân ảnh, tựa như thiên thần lâm phàm. Một kiếm xuống dưới, đất rung núi chuyển. Đây là cái gì cường giả tuyệt thế, thế mà cũng tại cái này tư doanh tác phường bên trong. Tướng quốc đại nhân cùng Ngụy đại nhân còn tại bên trong đâu, làm sao bây giờ? Một đám Vũ Lâm vệ biểu hiện ra đối mặt cường giả lúc bản năng khủng hoảng. Mà phụ cận bách tính, các tu sĩ cũng thế. Bọn hắn nghe được một tiếng này đinh thai nhức óc trầm đục, tranh thủ thời gian đi ra ngoài nhìn xem tình huống, lại nhìn thấy cổng đông trực trên đường một màn này giống tận thế giống như cảnh tượng. Hắc hỏa, khói đặc, phong vân biến ảo. Cố Lan mỗi lần vung ra một kiếm, phương viên trong dặm thiên địa linh khí đều muốn bị rút khô. Giây lát về sau, hết thảy bốn đạo hồng nông kiếm khí như lạch trời giáng lâm, hóa thành bích trướng lồng giam, đem hắc hỏa phường bên trong tản ra tất cả cuồng bạo năng lượng đều chặt đứt, vương vức hóa tại nơi đây không gian. Ma ơi, ngủ một giấc làm sao lại thành dạng này rồi? Lửa cung khói bên trong cường giả kia là ai? Nhìn giống như không phải chúng ta kinh thành nhân sĩ a. Cảnh tượng này cũng làm cho ta nhớ tới trước đó vài ngày, nghe nói Lang Châu địa giới từng có thiên địa dị tượng, tựa như là hai vị thế gian trí cường cao thủ đại chiến đưa tới. Đám người kinh nghi bất định nhìn một lát, theo Cố Lan thở phào. Nguyên bản hắc hỏa muốn đưa tới hủy diệt tính tai nạn, giờ phút này đã hóa đến gần như là không. Lúc này, giữa thiên địa, từng đạo dị tượng lại chậm rãi ngưng tụ. Từng chùm kim sắc thần hy xuyên thấu qua đầy trời đám mây, vậy hướng Tĩnh Quốc đô thành ở trong. Ngoa tạo, các ngươi mau nhìn, vậy tựa như là công đức Kim Vân. Công đức Kim Vân, thật là không nghĩ tới lão phu sinh thời có thể tận mắt thấy. Tu sĩ bên trong không thiếu có du lịch thiên hạ các châu, kiến thức bất phàm. Một đám bách tính không biết công đức Kim Vân là cái gì, ngay sau đó liền nghe đến biết được loại này dị tượng người, dùng có chút rung động ngữ khí giải thích nói, công đức Kim Vân cũng không phải phổ thông dị tượng, kia là nhất định phải đối người ở giữa làm ra cống hiến to lớn cường giả mới có thể có được, là thần tiên phổ độ chúng sinh thể hiện. Công đức gia thân, khí vận lên nhanh. Nhìn thấy những cái kia công đức kim quang không, nghe nói nó về hướng địa phương, liền có thể thu hoạch được trong lúc vô hình thiên đạo che chở. Trên phiến đại lục này một lần xuất hiện công đức Kim Vân, vẫn là 4000 năm trước Xí Dương Thánh Quân một người đốt giết 10 vạn yêu binh, đem Xí Dương mệnh mạch từ yêu đế trong tay bảo vệ thời điểm. Nghe người biết chuyện kích động giải thích,
Những người khác giờ phút này nhìn xem chấn động không gì sánh nổi công đức dị tượng, cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nói như vậy, chẳng lẽ mới vị cường giả kia vô hình ở trong độ hóa chúng ta một lần? Kia không phải đâu. Ngươi nghe vừa rồi tiếng nổ, nếu như không phải vị cường giả kia xuất thủ, cảm giác chúng ta lúc này khả năng đều xong. Đúng vậy à, chỗ kia viện lạc đều bị tạc không có, nếu là vị kia thần tiên không xuất thủ, chúng ta ở tại nơi này phụ cận người, hậu quả khó mà lường được. Chơi phù hộ đại tinh a. Chúng ta rốt cục cũng ra một vị tương đương với 4000 năm trước Xí Dương Thánh Quân nhân vật. Kinh thành dân chúng tràn đầy may mắn kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo áo đen thân ảnh. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy tắm rửa tại công đức kim quang bên trong Cố Lan, bọn hắn không hiểu có loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Bên kia, Cố Lan hưởng thụ lấy thiên đạo lực lượng ôn nhuận. Hắn nắm chặt lại quyền, có thể rõ ràng cảm giác được mình khí vận ngay tại phi tốc kéo lên. Mà lại lần này tốc độ nhưng so sánh bình thường hao thiên mệnh chi nữ lông dê thực sự nhanh hơn nhiều. Ngay cầm kiếm thủ hộ một phương bách tính, công đức gia thân. Thu hoạch được, công đức kim bảo, phẩm giai không biết. Khí vận 1000-1000. Cung thành bên trong, một vũ yên thần lên tại thị nữ hầu hạ phía dưới rửa mặt xong, đang muốn tiến đến dưỡng tâm điện phê duyệt tấu chương. Đồng nhiên, mặt đất bắt đầu lay động, toàn bộ kinh thành đều theo run rẩy. Đây là thế nào? Nhanh bảo hộ bệ hạ. Mấy tên thái giám thất kinh hô. Không cần, các ngươi chú ý tốt chính mình. Một vũ yên chân mày cao lại, mắt phượng ngưng lại nhìn về phía Cố Lan vị trí, ẩn ẩn thấy được vài tia dâng lên khói đen. Hơi dùng chân lực đỡ lấy bên cạnh ngã trái ngã phải thị nữ thái giám. Nữ đế một bộ phượng váy bóng hình xinh đẹp, xuất hiện tại cung thành cao nhất trên lầu các, dựa vào lan can quan sát. Theo sát lấy, Liêu Diệp Hi cũng bị kinh động, tranh thủ thời gian đi vào nữ đế bên người. "Vậy hạ, kia là công đức kim vân." Liêu Diệp Hi hí mắt, kinh ngạc nói. Từng đóa công đức kim vân phiêu đến. Đầy trời khí vận hoa sen vẩy hướng kinh thành, nhìn lộng lẫy, vô cùng thần thánh. "Đích thật là." Một Vũ Yên khẽ bước cằm, cau mày nói. Công đức kim vân hiện thân đại tĩnh, vốn là có chút cao hứng sự tình, nhưng thời khắc này một Vũ Yên trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Có thể có như vậy năng lực, lại là một cái thực lực không tại trong phía dưới. Ta đại tĩnh đến cùng chiếm cứ nhiều ít yêu nghiệt cường giả. Nàng có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, lập tức đôi mắt đẹp tụ lại linh quang, hợp thành thần nhìn về phía bên kia. Giờ phút này không trung đã mất bóng người, có lẽ dẫn xuất thiên địa dị tượng vị cường giả kia đã rời đi. Nhưng ở nơi đó trên mặt đất, có bốn đạo màu xanh kiếm cương đúc thành tường dây, ngăn cách trong đó vô cùng cuồng bạo năng lượng. Một Vũ Yên ngưng thần nhìn xem kia bốn đạo bá đạo nặng nề kiếm cương. Thật lâu, nàng con ngươi có chút co rụt lại. Đây là Hồng Ngông kiếm kiếm khí. Index 64N8. Chương 65, hai loại khả năng, có ta ở đây hắn không chết được. Ban đầu ở Lang Châu lúc, một Vũ Yên từng đi qua ngoài thành, đến vị kia thiên cơ các cung phụng cùng Vũ Hoàng nơi giao thủ tìm tòi hư thực. Thân là kiếm tu, đối Hồng Mông kiếm kiếm khí nhớ kỹ đương nhiên quan tất. Bây giờ, nhưng chưa từng nghĩ Hồng Mông kiếm chủ lại xuất hiện trong kinh thành. Hắn thiên cơ các đường đường đại cung phụng, tại Lang Châu an cư không phải tốt, lại ngàn dặm xa xôi đến kinh thành làm cái gì? Nghĩ đến chỗ này, một Vũ Yên đôi mắt đẹp hiện lên một tia hồ nghi, trong lúc nhất thời tâm như thay đổi thật nhanh. Tại loại này nàng mười phần mẫn cả mười phần quan tâm sự tình bên trên, rất nhanh liền nghĩ đến hai loại khả năng. Một, thiên cơ các cung phụng thực lực đã cao tuyệt thế gian, nhàn vân giá hạc, liền đến chỗ loạn đi dạo cùng người đánh nhau. Trong khoảng thời gian này trùng hợp ở kinh thành, xác suất có nhưng không lớn. Hai, hắn đến kinh thành là có mục đích, mà mục đích này rất có thể cùng nàng cùng Cố Lan có quan hệ. Đây cũng không phải một Vũ Yên nghi thần nghi quỷ, mà là đến thiên cơ các cung phụng loại kia cấp độ. Ngoại trừ mình kiếm tiên tu vi, cũng chỉ có Cố Lan loại kia thông hiểu cổ kim năng lực có thể hấp dẫn đến hắn. Mà hai loại khả năng bên trong, lại lấy Cố Lan bị chú ý tới khả năng càng lớn. Dù sao, hội chùa đêm đó Cố Lan vì giúp nàng xuất khí, trước mặt mọi người vạch trần đại vũ hoàng tử thân phận, cái này về sau mấy ngày không bài trừ vị kia cung phụng khả năng chú ý tới. Một Vũ Yên nghĩ đến chỗ này, trong lòng một trận tự trách. Sớm biết đêm đó liền nên mình trước hết giết Thác Bạc Mặc, cũng không có về sau nhiều như vậy rời chỗ ở sự tình, còn cho tướng công mang đến một chút không cần thiết phong hiểm. Chờ chút, phong hiểm. Một Vũ Yên đôi mắt đẹp trừng một cái, đột nhiên tỉnh thần, chỉ vào công đức kim vân phương hướng, "Tiểu Hi, bên kia là địa phương nào?" Liêu Diệp Hi gặp nữ đế bỗng nhiên trở nên khẩn trương, nhíu nhíu mày. Ngay sau đó đột nhiên cũng trợn tròn trong mắt. Bệ hạ, tựa như là cổng đông trước cửa." Một Vũ Yên không lo được lại nói với nàng một câu nói, thân thể mềm mại nhoáng một cái. Giữa lông mày hiện hiện một cỗ nồng đậm lo lắng, lập tức nhắm hướng đông thẳng cửa tiến đến. Công đức kim vân đã dần dần tản ra, nhàn nhạt tử khí từ đông phương mà đến, bao phủ tại Tĩnh Quốc kinh thành trên không. Kim quang làm nổi bật, như mộng như ảo. Mà một cái khách sạn bên trong, tiểu đạo sĩ ghé vào bên cửa sổ, nhìn lấy thiên địa dị tượng, lẩm bẩm nói, Cố đại ca quả nhiên là thế gian trí cường, so sư phụ ta nhưng lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa còn hiểu giấu tài loại này học vấn, thật sự là đủ ta học thật lâu đâu. Trọng nhân, sáng nay có nhìn thấy hay không công tử a? Lâm Đàn Nhi đi vào bên cửa sổ hỏi hắn. Nhìn thấy cái này dị dạng cảnh đẹp, nàng cũng không nhịn được ngơ ngác một chút. Không có a, đại ca. Hắn hẳn là ra ngoài mua bữa ăn sáng a. Trọng nhân lời nói này có chút nói lắp. Lập tức hắn cũng cảm giác cùng Cố Lan chênh lệch rõ ràng hơn. Cố đại ca bình thường liền cùng phổ thông thư sinh không khác chút nào, một điểm sơ hở cũng sẽ không để người khác nhìn ra. Ai, chung quy là ta giấu tài bản sự không đủ thâm hậu. Cũng may lần này Lâm Đàn Nhi bị trời biên vân hà hấp dẫn, cũng không có đối với hắn ngựa khí sinh ra hoài nghi. Thật đẹp ánh bình minh a, nghĩ không ra kinh thành còn có dạng này một phen phong cảnh. Vậy tỷ tỷ vẫn là nắm chặt cơ hội xem một chút đi, loại này. Ngạch, ánh bình minh cũng không phải nói có là có. Phương Bắc, khoảng cách kinh thành đã không đến 100 dặm địa phương. Một vị dung mạo có chút mềm mại đáng yêu thiếu nữ đem con ngựa dừng lại, có chút hăng hái ánh mắt nhìn về phía đại tĩnh đô thành.
Thế nào tiểu thư? Phía sau nàng, tóc hoa dâm thân hình hơi có vẻ còn xuống la hầu hỏi.
Không có gì, kiếm của ta quỷ linh giống như cảm nhận được cái gì, ngay tại run rẩy, chúng ta lần này cần đi địa phương có một vị kiếm đạo tạo nghệ cực sâu cao thủ đâu.
Là Tĩnh Quốc vị kia nữ đế.
Quá xa, không xác định.
Thiếu nữ duỗi lưng một cái, đẩy sắp xếp eo nhỏ ở giữa treo ngự quỷ đại, cười nói, chớ run, chúng ta Bắc Minh người cũng không thể như thế sợ. Dù sao là muốn đi khiêu chiến Tĩnh Quốc đệ nhất cao thủ, là ai cũng không đáng kể, lấy bản tiểu thư thiên phú căn bản không đáng sợ. Một tháng sau thiên cơ phong vân bảng, ta tất nhiên phải vào 10 vị trí đầu.
Nghe nói lời ấy, sau lưng Hoàng Cảnh tu vi lão ẩu nhẹ gật đầu.
Nếu là bình thường thiếu nữ nói lời nói này, nàng tất nhiên sẽ cảm thấy tự đại tùy tiện. Nhưng nàng hầu hạ vị tiểu thư này, sớm tại vẫn là tiên tiên cảnh giới thời điểm, liền đã có thể vượt cấp cùng nàng đánh hòa nhau. Càng không muốn xét hiện tại đã đạt đến hoàng cảnh. Từ nhỏ nhận được thái thượng hoàng chân truyền, dù là đối chiến kiếm tiên, nghĩ đến cũng sẽ không kém bao nhiêu.
Ngụy Trực,
Ngụy huynh đệ, ngươi đừng ngủ. Ta dẫn ngươi đi thái y viện, ta để thái y giúp ngươi chữa thương a.
Giờ phút này đã là một vùng phế tích hắc hỏa phường bên trong.
Quần áo đã rách dưới Tư Mã Tần Chính Hầu Ngụy Trực danh tự, thần tình trên mặt vô cùng lo lắng. Hắn giáng chống đỡ lấy cõng lên Ngụy Trực, một bên không ngừng để hắn bảo trì thanh tỉnh, một bên hướng cung thành phương hướng đi.
Mới,
Ngụy Trực bởi vì che chở hắn, phía sau vẫn là nhận lấy hắc hỏa bạo tạc tác động đến. Cho dù là luyện võ thân thể, cả trương lưng cũng là da chóp thịt bong. Chờ Cố Lan trừ khử bạo tạc năng lượng về sau, đã là thoi thoát.
Ngươi vì sao muốn cứu ta, vẫn là ta hại ngươi đến chỗ này a?
Ngụy huynh đệ,
Tư Mã Tần giản mua hai mắt bên trong tràn đầy hối hận, buồn vô cớ hỏi, ngươi còn trẻ như vậy, chúng ta lại chưa từng quen biết, tội gì như thế dùng mệnh che chở ta?
Liền xem như tại bị Trương Lam buộc tự vào lúc, Tư Mã Tần đều chưa từng hối hận qua. Vì quốc gia hy sinh thân mình, vì bệ hạ làm việc, hắn cảm giác đáng giá. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Ngụy Trực dạng này, người trẻ tuổi lấy mệnh đổi mệnh của hắn, quả thực lòng như lao cắt, biết vậy chẳng làm.
Tướng quốc,
chớ có tự trách, ngươi là đại tính trụ cột, triều đình
còn cần ngươi.
Ngụy Trực mặt mũi tràn đầy vết thương, lại cười ra.
Hắn dạng này tiểu nhân vật bình thường, có thể vì nước nhà bảo trụ dạng này trung dung cốt cán chi thần, cũng coi như không hưởng công ăn triều đình đồng lộc, không tính có lỗi với lúc trước làm quan lúc kia một bầu nhiệt huyết.
Ngươi hồ đồ a.
Ngụy huynh đệ,
từ trước đến nay chưa từng đối trong triều quan viên có bất kỳ kết giao quan hệ Tư Mã Tần, lúc này lại là mở miệng một tiếng huynh đệ hô hào hắn.
Mau tới người, chuẩn bị xe tiến cung.
Tư Mã Tần tại một mảnh trong bụi mù lớn tiếng hô, tiếng nói trầm thấp khàn giọng. Nhưng khoảng cách phía ngoài Vũ Lâm vệ còn rất xa khoảng cách.
Ngụy Trực trạng thái, sợ là khó mà chống đỡ được đến.
Ngụy huynh đệ,
đừng ngủ, chờ ngươi đã tỉnh, ta và ngươi kết bái huynh đệ khác họ.
Tương lai ngươi tiền đồ một mảnh quang minh.
Tư Mã Tần lao mắt ngậm lấy nước mắt, không ngừng gọi hắn.
Có thể ngăn cản không ở Ngụy Trực mí mắt càng ngày càng nặng, đã nhanh muốn khép lại.
Lúc này,
hoàn toàn mờ mịt màu đen trong cho bụi, một đạo thân mang quần áo màu đen thân ảnh hướng bọn họ đi tới, bước chân trầm ổn, trên tay kiếm đã biến mất. Nhưng quanh thân như có như không cường hành khí tức, vẫn để cho người ta từ trong đáy lòng cảm giác e ngại.
Thiếu hiệp,
nhìn thấy Cố Lan không đi, Tư Mã Tần ngây ngẩn cả người. Mới đầu hắn coi là Cố Lan khả năng chính là một đời tuổi trẻ tuấn kiệt, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hiệp khách. Nhưng từ mới hiện ra năng lượng đến xem, hắn càng giống là vị ẩn thế đại năng. Bốn đạo kiếm khí liền có thể bảo vệ kinh thành an nguy. Như thế thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có cường giả tuyệt thế có thể hình dung.
Ngụy huynh làm sao lại thụ thương nặng như vậy?
Cố Lan vô ý thức hỏi.
Tư Mã Tần nghe vậy càng là sửng sốt, thiếu hiệp, nhận biết Ngụy Trực huynh đệ.
Này,
ta trước đó nghe được các ngươi nói chuyện.
Cố Lan nhìn ý định này kín đáo lao thần một chút, thản nhiên nói, đem hắn buông ra đi, có ta ở đây, hắn không chết được.
Chương 66, khí vận tiến giai, thiếu niên hiệp khí.
Có ta ở đây, hắn không chết được.
Câu nói này đơn giản trực kích Tư Mã Tần tâm thần.
Tốt,
đa tạ thiếu hiệp.
Đa tạ.
Tư Mã Tần liền tranh thủ Ngụy Trực buông xuống.
Cố Lan ngón tay hướng hắn thiên linh chỗ tìm tòi, ý đạo chân ý vận chuyển, hắn tình huống đã là một lát hiểu rõ.
Lật tay lấy ra một viên bình ngọc,
đổ ra một viên Tư Mã Tần chưa bao giờ thấy qua bực này phẩm chất đan dược.
Đan hương lượn lờ, mười phần bất phàm.
Một viên hồi sinh đan, dù cho là bạch cốt cũng có thể sống.
Cố Lan đem hồi sinh đan cho Ngụy Trực cho hắn hạ.
Lần này thật không có đau lòng biết bao.
Dù sao so sánh với chuyến này dòng dã 10 vạn điểm khí vận thu hồi đến, một viên tiên phẩm đan dược nỗ lực là thật không có ý nghĩa.
Huống chi,
Ngụy Trực người này, thực chất bên trong thật rất có vài phần để cho người ta cứu hắn nguyện muốn.
Đan dược ăn vào sau,
Ngụy Trực khí sắc trong nháy mắt tốt lên rất nhiều.
Một cỗ nhàn nhạt sinh mệnh chân khí quanh quẩn tại hắn trên người, vì hắn mắt trần có thể thấy chữa trị đầy người thương tích.
Tư Mã Tần một trận kinh hỉ.
Lúc này, Cố Lan ngẩng đầu nhìn một chút trời.
Công đức kim vân, tử khí đông lai.
Như vậy sốc nổi đến cực điểm dị tượng, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít cường giả đến đây.
Hắn còn không xác định Tĩnh Quốc vị kia nữ đế có thể hay không tới.
Bất quá lần này Cố Lan để ý,
ngay tại vừa mới, hắn đợi hắc hỏa dư uy tan hết về sau, mình liền đem bốn đạo kiếm khí phá hết.
Dù sao lần này hắn cũng không muốn tái dẫn đến vô số tu giả ở chỗ này quan sát, không phải lại muốn rời chỗ ở địa phương mới.
Nương tử cũng còn không tới gặp biết một chút kinh thành phồn hoa đâu.
Thiếu hiệp, có thể hay không cáo chi tục danh?
Tư Mã Tần xoay người lại, trịnh trọng việc hướng Cố Lan hành lễ.
Ha ha, gặp lại tức là duyên, tục danh không cần để ý.
Cố Lan cười khẽ, nắm thật chặt quần áo,
chỉ lên trời bên cạnh tiện tay một chỉ.
Mưa tới,
luôn xuất phát thủy.
Sau một khắc thiên khung ở giữa bắt đầu tí tách rơi lên mưa phùn, vậy nước quét nhà lấy giữa thiên địa phân loạn bụi mù.
Tư Mã Tần nghẹn họng nhìn chân chối.
Đây là cỡ nào thần tiên thủ đoạn?
Tại trong ấn tượng của hắn, giống như bệ hạ đều làm không được a.
Cố Lan đi qua phế tích, đi đến bên kia cũ phiến đá xếp thành trên đường dài, mờ mịt trong sương mù,
cũng không quay đầu lại phất phất tay. Tướng quốc sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, chờ một lúc liền muốn trời mưa lạc. Sáng mai lại là cái tốt trời. Cố Lan có chút không kịp chờ đợi về khách sạn, nhìn một chút hôm nay ngày này thu hoạch, bao quát món kia phẩm giai không biết công đức kim bảo. Bước chân hắn nhẹ nhàng, tâm tình vui vẻ. Mà sau lưng, Tư Mã Tần ngắm nhìn bóng lưng của hắn, là như thế thoải mái không bị trói buộc, thiếu niên hiệp khí. Cái kia song dãi dầu xương gió ánh mắt bên trong, dần dần vui mừng, lại không khỏi toát ra một vòng hâm mộ và kính ngưỡng. Cố Lan một đường đi tới, đột nhiên cảm giác được chân trời cực tốc lướt qua một thân ảnh, chân đạp kim sắc kiếm cương, tựa hồ còn là một vị kiếm tu. Nhanh như vậy liền đến sao? Cái này kinh thành tu sĩ thật đúng là nóng nội a. Cố Lan lắc đầu, không có để ý, chỉ là đem khí tức thu liễm như thường, ung dung không vội đi tại về khách sạn trên đường. Một Vũ Yên lưu ý đến phía dưới một đạo bọc lấy quần áo màu đen thân ảnh trải qua, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn tới phương hướng, giống như chính là cổng đông trực cửa chuyện xảy ra địa phương. Bất quá, lưu ý đến phía trước Tư Mã Tần quan bảo dạng sắc, Một Vũ Yên hiển nhiên càng lo lắng nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Vị kia thiên cơ các cung phụng đến cùng phải hay không thật để mắt tới Cố Lan. Cố Lan an nguy, muốn so cái khác việc vật đều trọng yếu. Một Vũ Yên thu hồi ánh mắt, đi vào Tư Mã Tần trước mặt, một bộ lộng lây váy dài không nhiễm bụi bặm, quanh thân tự mang chân khí đem màn mưa chống lên một phương mái vòm. Tướng quốc, xảy ra chuyện gì? Vậy hạ. Tư Mã Tần nhìn thấy nữ đế, tâm thần dần dần kết thúc, không còn có trước đó như vậy hốt hoảng. Tại một đám Vũ Lâm vệ phát hiện lại tới đây lúc, vừa vặn đem đêm nay sự tình giảng thuật một lần. Trương Lam, Hắc Hỏa Phượng. Chớ biết. Một Vũ Yên đôi mắt đẹp băng hàn, lạnh giọng gật đầu. Nghĩ không ra chỗ này tác phường, tư doanh lại là hắc hỏa loại này mua bán. Hắn không phải muốn chạy trốn qua thuế má, mà là muốn tạo phản a. Lấy Huyền Thiên Ti lập tức đi chưa ra, chém đầu cả nhà. Một Vũ Yên nhàn nhạt phân phó, Ngọc Nhan không mang theo một chút thương hại. Tư Mã Tần chắc tay, bệ hạ. Theo vi thần tối nay biết, kia Trương Lam hẳn không phải là chủ mưu, hắn nói người nhà của hắn đều tại trong tay người khác, coi như xét nhà, chỉ sợ cũng là không thu hoạch được gì. Tướng quốc nói có lý. Một Vũ Yên nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Trương Lam đỉnh phá thiên chính là cái hộ bộ cấp sự trùng, Mặc Lam bảo tiểu quan, coi như lớn hơn nữa dạ tâm cũng không sẽ dám nghĩ một bước lên trời sự tình. Sau lưng của hắn, tất nhiên có đại nhân vật sai sự. Lúc này, Tư Mã Tần há to miệng, vốn muốn nói khẩn cầu điều tra Vũ Uy phủ tướng quân, bởi vì Trương Lam là Vũ phiền môn khách, nhưng bởi vì không có chứng cứ xác thực, bọn hắn lại là mọi người đều biết đối lập văn võ hai đảng. Tư Mã Tần đành phải đem lời ra đến khỏe miệng thu hồi lại đi, nghĩ đến ngày sau mình lại bắt đầu điều tra. Đúng rồi, tướng quốc. Một Vũ Yên nghe xong tiền căn hậu quả, vẫn là có chút không yên lòng, nếu mày hỏi, ngươi nhưng có ở chỗ này gặp qua một người thư sinh, dáng dấp mười phần tu lãng, có chừng cao như vậy. Nàng đưa tay phóng tới cao hơn chính mình nửa cái đầu vị trí. Thư sinh. Tư Mã Tần lắc đầu, người xa lạ bên trong, vi thần chỉ thấy được dẫn động thiên địa dị tượng vị kia tuyệt thế đại năng, nhưng hắn cũng là khăn đen che mặt, chưa từng nhớ kỹ khuôn mặt. Người kia cho biết. Một Vũ Yên xác định Cố Lan không có dính vào, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Người kia chính là Lang Châu hiện thế cường giả tuyệt thế, từng đánh bại Vũ Hoàng, còn có một tầng thân phận là thiên cơ các đại cung phụng. Thiên cơ các cung phụng. Tư Mã Tần mặc dù không tu tiên, nhưng cũng biết đại lục thế lực biến động, không khỏi cả kinh nói, là thiên cơ các mấy tháng trước mời chào kia duy nhất một cái cho phụng, cũng là bây giờ các đại hoàng triều đều điên cuồng lôi kéo đối tượng. Một Vũ Yên nhàn nhạt gật đầu, không sai. Tư Mã Tần trên mặt lập tức lộ ra vẻ áo não, thật không nghĩ tới vị kia cung phụng lại sẽ như thế tuổi trẻ a. Sớm biết như thế, hạ thần quỷ cũng phải cầu hắn làm ta đại tính khách khanh a. Một Vũ Yên nghe vậy dở khóc dở cười, tướng quốc không cần như thế, loại này cường giả đã là thế gian siêu nhiên, không phải bình thường lợi dụng có thể mời chào. Một Vũ Yên bất đắc dĩ nói, không dối gạt ngài nói, hắn ngay tại ta Tĩnh quốc địa giới, chấm cũng là sầu lấy làm sao gặp hắn một lần, khát vọng kết giao bằng hữu đâu. Không nói trước chuyện này, tướng quốc không việc gì cũng là ta đại tính may mắn. Trở về nghỉ ngơi thêm. Ngày hôm đó giờ ngọ, Cố Lan trở lại khách sạn, đi vào trong phòng một mặt trước gương đồng, triển khai vọng khí thuật đến xem xét mình khí vận. Khí vận, màu vàng phẩm cấp 600000 100000. Ách chế nổ rất nửa cái kinh thành tai nạn, để Cố Lan trực tiếp tấn thăng một cái lớn phẩm cấp. Màu vàng phẩm cấp, tại nguyên tắc bên trong thiết lập bên trên, đã coi như là nửa cái khí vận chi tử, mà lại khoảng cách tấn thăng từ sắc phẩm giai cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Quả thật không có uổng phí đi ha. Cố Lan nội tâm có chút kích động. Ngay sau đó, tâm hắn niệm khẽ động, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra món kia công đức kim bảo. Kim sắc vàng sáng, vân vân phun vải. Nhìn so bất luận cái gì đế vương long bảo đều muốn huy hoàng cầm tú. Cố Lan vừa định đem nó mặc lên người, tham dò một chút cái này kim bảo hiệu quả. Cửa gỗ một tiếng quả kẹt. Tiểu đạo sĩ thân ảnh chuẩn tiến đến. Mà khi hắn nhìn thấy Cố Lan trong tay công đức kim bảo lúc, trong mắt càng là trực tiếp phóng ra ánh sáng đến. Cái này, đây là công đức kim bảo. Ta trời, Cố đại ca, ngươi từ nơi nào làm được bảo bối này? Index 66N8. Chương 67, Thái phó Tô Hoa, che đậy linh ngọc. Ngươi trước lau lau nước bọt. Cố Lan nhìn hắn cái bộ dáng này, có chút buồn cười. Các ngươi thiên cơ các không phải tính toán tường tận thiên hạ vạn vật sao, làm sao không nhớ rõ lần trước phòng ngự linh khí trên bảng có cái này? Phẩm giai không biết. Cố Lan mới đầu còn tưởng rằng là hệ thống 33 tự sáng tạo, trên thế giới này không ai nghe qua bảo bối. Bất quá từ nhỏ lão đệ phản ứng nhìn tới, thiên cơ các hẳn là biết chút ít nội tình. Bảo khí bảng bên trên đương nhiên không có công đức kim bảo loại vật này, bởi vì nó thế nhưng là siêu việt huyền thiên chí bảo tồn tại. Trọng nhân sợ hãi thán phục, mở miệng giải thích. Lúc trước ta cũng là bị sư phụ buộc, đem trong tàng kinh các cổ tịch đều nhìn một lần, mới biết cái này thần vật. Kỳ thật không có gì ngoài đương thời có thể tìm tới 12 kiện huyền thiên chí bảo, còn có 10 cái cổ thần di vật, tính thế gian bảo khí chí cường liệt kê, mà trong đó một kiện chính là cái này công đức kim bảo. Nghe nói,
vẫn là khi đó Tây vực Phật Đà cổ đế đồ vật. Chỉ bất quá, những cái kia cổ thần di vật đều không hiện thế rất lâu, cho nên thời gian dần trôi qua chúng ta lịch đại các chủ cũng liền không đem bọn chúng thống kê ở bên trong. Nghe nói công đức kim bảo lai lịch, Cố Lan nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn cái này kim bảo bên trên đường vân, quả thật có chút Phật môn phản văn ý vị. Kia trong sách có ghi chép nó công dụng sao? Đạo môn chúng ta cùng Phật môn có chút hiềm khích, cho nên công dụng ta không có nhớ kỹ quá hoàn chỉnh. Trọng nhân ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bất quá ta chỉ nhớ rõ, đây là một kiện chỉ tồn tại trong truyền thuyết đế binh, mà lại thuộc tính chí dương chí cương. Khả năng đối tu tập Phật môn bí pháp cũng có chỗ tốt ta. Ừm. Cố Lan tán thành thiên cơ các bên trong ghi chép. Vẹn vẹn là cầm cái này kim bảo, liền có thể cảm giác được nó tán phát khí tức cùng thể nội dọn kia chân long chi huyết có chút dẫn động. Nếu là mặc vào tu luyện, kia đối chính mình khí vận ôn dưỡng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Cung thành, Đông cung. Một chỗ pháp tố vô hoa thư phòng, tọa lạc tại bảy điện hoàn vũ bên trong, cục gạch lông mày ngói, cùng chung quanh vàng son lộng lẫy cung điện rất khác nhau. Nhưng chính là như vậy một chỗ thường thường không có gì lạ thư phòng. Quá khứ cung nữ bọn thái giám thấy được, ánh mắt đều là rũ xuống trên mặt đất, không dám lộ ra không chút nào kính thần sắc. Bởi vì sách này trai chủ nhân là đời thứ ba đế sư, đương triều hy vọng cao nhất thái phó Tô Hoa. Giờ phút này, hai hàng cung trang thị nữ cùng bọn thái giám đi vào thư phòng trước trên đường nhỏ, nhẹ nhàng buông xuống rồng đuổi, nhắm mắt dưỡng thần. Mục Vũ Yên mở ra mắt phượng, nhìn về phía tòa này thư phòng thời điểm, xưa nay lãnh đạo ánh mắt mang theo mấy phần mềm mại cùng hòa niệm. Bệ hạ, muốn truyền thái phó kiến ra sao? Bên cạnh một tiểu cung nữ hỏi. Vừa dứt lời, nữ đế sau lưng một tên thái giám biến sắc, trách mắng, đồ hỗn trướng, bệ hạ tới gặp tân sư, chuyển cái gì chuyển? Tới nhắc nhở một câu lộ ra ngươi năng lực đúng không? Kia cung nữ cuống quýt quỳ xuống. Một Vũ Yên khoát qua tay, thôi, nàng là mới tới, không biết chấm quý củ. Các ngươi tất cả đi xuống đi, đừng quấy nhiễu lão sư tính tu. Nói xong, nàng tòng long đuổi qua bước xuống, nhẹ nhàng chậm chạp đi vào trong thư trai. Nói là thư phòng, kỳ thật càng giống là một mảnh sách truyện. Dù sao cũng là hoàng gia địa phương, tu sửa lại một mạng, quy cách vẫn là nên. Vừa đẩy ra cửa chính, đi chưa được mấy bước, liền nghe đến Tô Hoa cùng hầu hạ thái giám nói, thị trấn nhỏ, bệ hạ tới, đem ta trong ngăn tủ tận cùng bên trong nhất túi kia trà lấy ra pha bên trên. Gọi thị trấn nhỏ thái giám còn không có kịp phản ứng, Một Vũ Yên cũng đã đi vào nhà bên trong, nhìn xem chính nâng sách làm cái chú Tô Hoa, mặt giãn ra cười nói, lão sư, học sinh chính là đến xem ngài, không yêu uống trà. Ngăn tủ tận cùng bên trong nhất trà khẳng định là thái phó tốt nhất, hắn bình thường không bỏ uống được, liền chờ nữ đế tới thời điểm, cho nàng uống một chút. Bái kiến bệ hạ. Tiểu thái giám cả kinh một thân mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống. Hắn là nghĩ không ra, Tô thái phó nghe thấy bước chân giai điệu, liền có thể biết người tới có phải hay không nữ đế. Bình thân đi. Một Vũ Yên ở chỗ này rất tùy ý, cũng không để cho bọn hạ nhân đi dòng trống khua chiêng hầu hạ, mà là lân cận ngồi cái băng, cùng thái phó giống trò chuyện việc nhà đồng dạng nói chuyện. Bệ hạ không yêu uống, lấy về cho tiểu hy cùng phi nhi kia hai nhà đầu đi. Tô Hoa cười cười, thuận tay đưa cho nàng một con quýt. Bệ hạ thích ăn cái này, trước mấy ngày Nam Châu bố chính sứ tiến cống đến nơi này của ta, dòng dã một giỏ đầu. Tiếp nhận quýt. Một Vũ Yên hơi có chút động dung. Nhớ ngày đó, Liễu Diệp Hy cùng Tiêu Phi Nhi đều là mình thư đồng, ở chỗ này cùng nhau đi học, đều là Tô Hoa học sinh. Thời gian nhoáng một cái, đã qua nhiều năm như vậy. Lão sư đối với các nàng mấy cái yêu thích cũng còn nhớ kỹ rất rõ ràng. Ăn thật ngon. Một Vũ Yên đẩy ra quýt, hướng miệng nhỏ đỏ hồng bên trong lớp một, mỉm cười. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Tô Hoa phân phát phòng sách bọn hạ nhân. Lúc này, Một Vũ Yên vốn cho rằng thái phó muốn kể một ít cái gì quan trọng, dương mắt chăm chú nhìn sang. Kết quả đã thấy Tô Hoa lặp đi lặp lại đánh giá mình một phen, cười hỏi: "Nghe nói bệ hạ thành thần, đáng tiếc lao thần không có gặp phải. Đứa bé kia người không tệ đi, đối bệ hạ có được hay không?" Một Vũ Yên ngẩn người, khuôn mặt đỏ lên, "Lão sư làm sao mà biết được? Phi Nhi nha đầu kia tới qua." Một Vũ Yên liền biết là nàng. Tiểu Hy tại Huyền Thiên Ti bên trong chịu qua nghiêm khắc huấn luyện, miệng rất chặt chẽ. Bất quá, Tô Hoa đối với các nàng ba cái vốn là lão sư, một ngày vi sư trung thân vi phụ, nói cho cũng không sao, Một Vũ Yên sớm tối đều là muốn cáo chi. Hắn đối với ta rất tốt. Nâng lên Cố Lan, Một Vũ Yên cũng có chút ngượng ngùng, có điểm giống vụng trộm yêu đương, lại bị gia trưởng phát hiện đồng dạng. Xanh nhạt ngón tay ngọc từng chút hủy đi quất lạc, nàng tuyệt mỹ gương mặt nổi lên hiện một vòng đỏ bừng. Đứa bé kia là cái nào một phái người? Tô Hoa vô ý thức tưởng rằng quan trường hoặc là tu tiên giả, đều không phải là hắn, là người bình thường. Một Vũ Yên lắc đầu, giống như lão sư, là cái thư sinh, bây giờ ngay tại kinh thành đâu. Bất quá lão sư trong thời gian ngắn không có cách nào gặp hắn, bởi vì hắn còn không biết thân phận của ngươi. Tô Hoa nhãn tình sáng lên, lịch đại thái phó am hiểu nhất chính là đoán làm học sinh hoàng đế tâm tư. Một Vũ Yên sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu. Tô Hoa nói, phổ thông thư sinh cũng tốt, nhất thời không gặp được cũng không quan hệ, hắn thực tình đối bệ hạ tốt là được. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Hoa từ trong ngực lấy ra hai khối ngọc bội, trên ngọc bội thanh quang vần quanh, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Bệ hạ, đây là lão thần lúc còn trẻ tại Thục Châu học sư lúc, lão sư chuyển cho ta che đậy linh ngọc, có tính tâm ngưng thần hiệu quả, còn có dịch dung đổi dung mạo tác dụng. Một Vũ Yên sững sờ, vừa định chối từ, tiếp lấy lại nghe Tô Hoa giải thích nói, ngọc này mặc dù không có tác chiến chi dụng, nhưng là hàng thật giá thật tiên giai bảo vật. Nó dịch dung không phải cải biến dung mạo của mình, mà là theo chủ nhân tâm ý mà động, đối nhìn thấy ngươi người dùng ra chướng nhãn pháp. Tại bệ hạ người cực gần gũi trong mắt, vẫn là ban đầu hình dạng, nhưng ở sinh sơ mắt người bên trong, chính là một cái khác phó khuôn mặt. Bệ hạ gần đây hồi kinh, khắp nơi đều là quan to hiền quý, mang lên nó hữu dụng. Nghe xong lời nói này, Một Vũ Yên trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Tùy tâm theo người dịch dung đổi dung mạo,
không nghĩ tới thế mà còn có loại này kỳ vật, mà lại chính như Tô Hoa lời nói, bây giờ trong kinh thành sinh hoạt, nàng thật đúng là dùng đến. Vẫn là lão sư nghĩ chú đáo, học sinh kia liền không từ chối. Một Vũ Yên tiếp nhận ôn lương che đậy linh ngọc, vuốt cằm nói tạ. Index 67N8. Chương 68, nghĩ thêm cái hoàng chữ. Bệ hạ trong cung đợi mấy ngày, ngày mai liền đi. Một Vũ Yên thành thật trả lời. Thời gian qua đi gần nửa tháng, dù là chính vụ sắp xếp tràn đầy, nàng lại luôn nhịn không được tại khe hở thời gian mà người, nghĩ xem phủ. Nhất là hôm qua hắc hỏa phường sự tình về sau, Một Vũ Yên một ngày đều không muốn lưu thêm, thật không thể hôm nay liền bay đi cổng đồng trực cửa, xem bọn hắn nhà mới. Tốt. Tô Hoa che giấu thiếu dung, đột nhiên đổi một bộ có chút trịnh trọng giọng nói, "Bệ hạ, kỳ thật có chuyện lao thần không tiện hỏi tới, dù sao cũng là bệ hạ việc nhà, nhưng hôm nay vẫn là suy nghĩ nhiều miệng một câu. Dù sao việc quan hệ hoàng gia, lại là quốc sự." Một Vũ Yên nghe nghe, cảm giác lời này gió có chút không đúng. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Tô Hoa ngữ trọng tâm trường nói, "Chính là chúng ta Đại Tĩnh còn không có hoàng chữ a, chuyện này bệ hạ cũng không thể không đợi. Một ngày không chữ, quốc thể liền một ngày bất ổn nha." Từ khi Một Vũ Yên vào chỗ sau, cái này đồng cung liền không xuống tới. Tô Hoa ở chỗ này ngày bình thường cũng không có việc gì làm, nhiều lắm là chính là xuất cung tìm Tư Mã Tần hạ cờ, nói chuyện trời. Trong đó buồn khổ, chỉ có lao nhân có thể hiểu. Còn lâu mới có được năm đó dạy tiểu hoàng tử hoàng nữ đọc sách khoái hoạt ta. Cho nên thừa dịp nữ đế thứ nhất, liền tranh thủ thời gian thúc thúc dục, tựa như chờ lấy ôm cháu trai lão nhân ra. Nghe vậy, Một Vũ Yên tuyệt mỹ ngọc nhan đỏ lợi hại, đôi mắt đẹp cụ xuống, thấp giọng nói, cũng nhanh, học sinh đến lúc đó lại cố gắng một chút. Nàng nghĩ đến, lấy Cố Lan kia trăm trận trăm thắng năng lực, thêm nữa tiểu biệt thắng tân hôn vui sướng, cho Đại Tĩnh thêm cái hoàng chữ. Về nhà lần này hẳn là còn kém không nhiều lắm a. Buổi trưa qua đi, kinh thành ngày mùa thu so Lang Châu còn muốn khô mát một chút. Đáp lấy phơ phất gió mát, thừa dịp lúc ban đêm thị còn không có chán. Cố Lan để lão Dương đầu dùng tiền gọi đến mấy cái tiệu phu, đem hành lý chuyển vào cổng đông trực đường phố nơi ở mới bên trong. Trước đưa ra thư phòng, Lâm Đàn Nhi đem Cố Lan những sách kia chỉnh lý đến trên kệ. Thượng vàng hạ cám, ngoại trừ chuẩn bị thi cống, cái khác đều có. Cố Lan an tọa dưới, làm xong mấy ngày qua, đây là lần thứ nhất đọc sách. Ngài đọc địa vực nhân vật trí một tiên, khoa cử nhiệm vụ tiến độ 1. Ban thưởng, thánh giai ngự quỷ thuật. Hả? Cố Lan lông mày nhíu lại. Nhớ tới trước đó mình dự định vào kinh thành tham gia thi công lúc, hệ thống cho mình gợi ý, chỉ cần làm cùng khoa cử đầu này nhiệm vụ chính tuyến có liên quan, liền có thể thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Cái này chẳng lẽ chính là đặc thù ban thưởng? Cố Lan đem hệ thống không gian bên trong ghi chép có ngự quỷ thuật ngọc giản lấy ra. Một khắc đồng hồ về sau, nhớ kỹ tất cả pháp môn. Mặc dù nhìn có chút không dùng được, nhưng xác thực hết sức tân kỳ. Cố Lan chợt chợt ngợi khen, lại lật mở một bản thường xuyên cùng nương tử nghiên cứu đồ phổ. Nhưng mà, lần này liền không có hệ thống nhắc nhở, chỉ có thường thường không có gì lạ 10 năm tu vi. Xem ra, đích thật là muốn nhìn cùng khoa cử tri thức tương quan, coi như sai lầm cũng không thể kém quá bất hợp lý. Cố Lan tư sấn một phen, tiếp tục lấy ra một bản phong tình việc vật vánh nhớ. Ngài xem phong tình việc vật vánh nhớ một tiên, khoa cử tiến độ 1. Ban thưởng, thiên giai thiên minh hoàn quyết. Khá lắm, thiên giai pháp quyết. Cố Lan hơi kinh hãi, không phải ngạc nhiên tại cái này pháp quyết cao thâm cỡ nào. Đến đế cảnh về sau, thế gian đã ít có đồ vật đối với mình có trợ giúp, chủ yếu sợ hãi than là chỉ là đọc vài trang sách, hệ thống liền tùy ý phần thưởng ra. Dù sao, tiên giai pháp quyết nếu là phóng tới ngoại giới, đều có thể làm một phương thế lực lớn chấn tông chi bảo, là có thể để cho vô số giang hồ tông môn đoạt bể đầu. Cố Lan trong lòng nóng lên, mở ra nhiệm vụ chính tuyến hậu quả nhưng rất nhiều chỗ tốt, coi như không cầm công danh, mượn cái danh này tới bắt ban thưởng cũng là nắm bắt tới tay mềm à. Thật vậy thoải mái. Cố Lan tiếp tục lật sách khác, thăm dò đủ loại ban thưởng. Cố Lan đem giá sách lật loạn, Lâm Đàn Nhi liền lại quay đầu không sợ người khác làm phiền lại chỉnh lý một lần. Chỉ là vụng trộm nhìn hắn thời điểm, trong lòng lẩm bẩm, công tử thật tại ôn tập sao, vì sao thấy nhanh như vậy? Cơm tối lúc, Cố Lan thần thái sáng láng đi vào trước bàn cơm. Mấy cái ngọc giản triển khai tới. "Công tử a, những này là cái gì?" Lão Dương đầu một bên đựng lấy cơm, một bên hiếu kỳ hỏi. "Cho các ngươi một chút tu luyện công pháp, ở kinh thành loại địa phương này, khắp nơi đều là biến thái, không có tu vi là không thành." Cố Lan đem ngọc giản phân phát xuống dưới. "Các ngươi dựa theo phía trên luyện liền tốt, mặc kệ được hay không được, tóm lại cường thân kiện thể vẫn là có thể." Lão Dương đầu nhìn xem trong tay bắt và cầm, nhai răng vui lên, "Công tử ngươi đối với chúng ta thật tốt, còn lấy tiền cho chúng ta mua thần tiên dùng sách. Đến tốn không ít tiền a." "Không có nhiều." Cố Lan khoát khoát tay, nhìn về phía bên cạnh hai người. Trọng nhân mắt nhìn ngọc giản nội dung, là có liên quan tăng lên khí vận tiểu pháp thuật, mặc dù không phải rất lợi hại, nhưng tuyệt đối là thích hợp cho hắn nhất. "Cảm ơn đại ca." Tiểu lão đệ mừng khấp khởi hô. Nghĩ thầm Cố đại ca không hổ là sư phụ đều nhìn không thấu người, tiện tay tặng bà bối, so thiên cơ các bảo tàng đều không thua bao nhiêu. Ngay sau đó, trọng nhân tại lòng hiếu kỳ điều khiển, tiến đến Lâm Đàn Nhi bên người nhìn. "Tỷ tỷ, Cố đại ca tặng cho ngươi là cái gì a?" "Ê." Lâm Đàn Nhi đem ngọc giản đưa tới. Tiểu lão đệ nhìn lướt qua, đột nhiên há to miệng. "Thiên minh, minh hoàn quyết." "Thiên minh hoàn quyết? Đây là cái gì? Có phải hay không rất quý giá?" Lâm Đàn Nhi lập tức có chút khẩn trương, nàng vốn là thiếu nợ, cũng không muốn thiếu càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là mấy đời cũng còn không rõ. "Ta không biết. Người xuất gia không nói dối, trọng nhân trung quy là không thể che giấu lương tâm nói không quý giá. Tiên giai pháp quyết, hơn nữa còn là cực kỳ thích hợp Lâm Đàn Nhi băng hoàng ma thể luyện thể pháp quyết. Dạng này thủ bút, cũng liền nhà mình cung phụng đại ca có thể lấy ra được tới đi. Hơn nữa thoạt nhìn, thứ này đối với Cố Lan tới nói, đúng là một bữa ăn sáng." Tiểu đạo sĩ nhìn xem Lâm Đàn Nhi ngọc giản trong tay, lại nhìn xem mình, lập tức cảm giác người khác giống như càng hương a. "Không phải rất đắt,
trong kinh thành cơ hồ tất cả người ta bọn hạ nhân đều có luyện. Các ngươi luyện tốt, mới có thể tốt hơn hỗ trợ quản lý Cố phủ a.
Cố Lan bưng chén lên, hiểu ý cười một tiếng. Đại ca không hổ là giả bộ hồ đồ cao thủ. Tiểu đạo sĩ nhìn xem hắn, nhớ tới dấu tài học vấn, một mặt kính nể.
Công tử, vậy ngài cho phu nhân cùng tiểu hy nha đầu mua sao?
Lão Dương đầu nói.
Yên tâm, tiểu hy đã chuẩn bị xong.
Cố Lan lấy ra một viên ngọc giản, bên trong đồng dạng là một tiên tiên giai pháp quyết.
Nương tử, đến lúc đó cùng ta dùng chung một bộ liền tốt.
Tính toán hạ thời gian, nghĩ đến nương tử cũng không ra mấy ngày liền trở về, Cố Lan trong lòng chính là trở nên kích động.
Đương nhiên,
hắn là sẽ không nói mình chuẩn bị muốn cùng nương tử cùng nhau tu luyện công pháp là cái gì.
Yêu, no.
Hôm sau, một Vũ Yên đem chính vụ xử lý không sai biệt lắm, liền cùng Liễu Diệp Hy thay đổi đã qua một năm thường xuyên áo vải, đi vào ngoài thành thuê cỗ xe ngựa.
Trong xe,
một Vũ Yên tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nhộn nhạo lên lau không đi nét mặt tươi cười. Liễu Diệp Hy nhìn nàng một chút, trêu ghẹo cười nói:
"Vậy hạ may mà là đổi lại bình thường ăn mặc, nếu là công tử nhìn thấy ngài mặc long bào bộ dáng, không biết sẽ bị mê thành cái dạng gì đâu."
Nữ đế long bào, kia chinh phục dục nhưng so sánh bình thường trang phục nghề nghiệp mạnh hơn nhiều lắm.
Huống chi phối hợp cái này khuynh thế dung nhan,
sao một cái phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ ngàn vạn có thể hình dung.
Cha cha,
Liễu Diệp Hy đều có chút hận mình không phải nam nhân, một chút ghen ghét Cố Lan.
Index 68/8.
Chương 69, nương tử hồi phủ.
Chắc cũng muốn biết đâu.
Bất quá, một ngày này sẽ không quá xa.
Một Vũ Yên nhấc lên màn cửa, có chút bên cạnh mắt nhìn xem kinh thành náo nhiệt ồn ào, đầy mắt đều là chờ mong cùng cảm hoài.
Lão giám chính tiên thăng lúc lưu lại chân ngôn là đúng, Cố Lan thật cho đại tính hy vọng, cho nàng hy vọng.
Chỉ là,
dạng này bình thản lại hạnh phúc thời gian, thật đúng là để cho người ta lưu luyến, không muốn đánh loạn đâu.
Cũng không biết được Cố Lan ngày sau biết được ta là nữ đế sẽ là phản ứng gì.
Một Vũ Yên ngọc thủ nâng cái má, nhìn qua quá khứ ngói xuôi theo bên trên tích thủy, suy nghĩ xuất thần.
Lúc này,
Sa Phu đông nhiên nói: "Phu nhân, cổng đông trực cửa đến."
"Được."
Một Vũ Yên cùng Liễu Diệp Hy xuống xe, nhìn chung quanh xuống, nhưng không có phát hiện Cố Lan thân ảnh.
"Công tử làm sao khiến cho a, không phải nói nơi này bàn bạc sao?"
Liễu Diệp Hy vểnh lên miệng nhỏ.
"Có thể là chúng ta quá nóng lòng, Cố Lan chưa đem một ngày này tính đi vào đi."
Một Vũ Yên cười cười, trấn an nói: "Đi thôi, chúng ta đi trước tìm, không phiền phức."
"Đúng rồi, thái phó cho ngọc bội ngươi mang lên không?"
Một Vũ Yên đông nhiên nhắc nhở đến.
Người kinh thành nhiều nhãn tạp, vừa xuống xe ngựa liền có thể cảm giác được,
mà lại hiển quý thế gia nhiều, khó đảm bảo sẽ không nhận ra các nàng.
Có khối kia ngọc bội, liền có thể trong lúc vô hình giảm bớt vô số phiền phức, không cho Cố phủ dẫn đi phiền phức cùng chú mục.
Mang theo,
Liễu Diệp Hy vô vô bên hông, một viên óng ánh ngọc treo lấy.
Một cử động kia,
ngược lại là rước lấy bên cạnh không ít kẻ lang thang thèm nhỏ dài ánh mắt.
Liễu Diệp Hy toàn vẹn không sợ, hung tợn lườm bọn họ một cái.
Phàm nhân mặc dù nhìn không ra nàng tu vi, nhưng vương cảnh khí tức vừa hiện lộ, cảm giác gáp bách vẫn là sẽ để cho những cái kia kẻ lang thang nhìn mà dừng lại.
Tiểu Hy, chớ có phức tạp.
Một Vũ Yên sáng giọng.
Hôm nay thật vất vả có thể bóp lấy thời gian xem phủ, nàng cũng không muốn lại bởi vì cái gì sự tình chậm trễ một ngày.
Nhưng mà,
một Vũ Yên cùng Liễu Diệp Hy còn chưa đi ra xa mấy bước, liền nghe đến sau lưng truyền đến nam tử nào đó có chút gầy nhẹ tiếng nói:
"Mỹ nhân, đây là muốn đi nơi nào a?
Nhà ta không xa, cùng ta trở về như thế nào?"
Liễu Diệp Hy nghe được một trận nổi nóng.
Những này kẻ lang thang, được đà lấn tới đúng không?
Không ngờ,
nàng còn không có phát tác ra.
Một Vũ Yên nghe tiếng ở người, trợn ánh mắt ướt át, nhuận miệng cười, quay đầu trực tiếp bổ nhào vào người kia trong ngực.
Liễu Diệp Hy người choáng váng,
vội vàng quay đầu nhìn lại,
đã thấy Cố Lan một mặt ý cười, ngoài miệng ngậm rễ cây cỏ, giang hai cánh tay ôm lấy Nũ Yến đầu hoài nữ đế.
Khá lắm, ngược lại là ta đường đi hẹp, công tử thanh âm đều nghe không hiểu.
Liễu Diệp Hy phẫn nộ thần sắc lập tức trừ khử, có chút xấu hổ.
Thướng công ở chỗ này chờ đã mấy ngày a?
Một Vũ Yên lẩm bẩm hỏi, gương mặt xinh đẹp vùi vào Cố Lan lồng ngực, tiểu biệt trùng phùng, trước tham luyến mảnh người mấy ngụm trên người hắn khí tức,
vẫn là giống như trước đây dễ ngửi.
Nho sang bên trên nhàn nhạt ánh nắng nhẹ nhàng khoan khoái hương vị.
Cũng không có a, liền hôm nay mới đến.
Cố Lan cười khẽ.
Thằng đợi nàng ôm đủ rồi, mới nói, đi thôi, trong nhà lão Dương cùng đàn nhi chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, còn có cái tới làm khách tiểu lão đệ.
Tiểu lão đệ?
Liễu Diệp Hy sững sờ, cười nói, công tử từ nơi nào kết giao?
Cố Lan giải thích nói, ha ha, tính không được kết giao, trên đường tới nhặt.
Ba người vừa nói vừa cười đi xa.
Góc tường ba lượng kẻ lang thang nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, có chút kỳ quái xem thường thanh âm vang lên.
Kỳ,
nhà này công tử giải không tệ a, vì sao phu nhân kia xấu như vậy?
Không biết,
khả năng tên kia nghèo đi, bạch lớn một bộ tốt bộ dáng, cưới được thê tử không già thế nào điện.
Hơn nữa nhìn hắn còn tưởng là cái bảo, sợ là chưa thấy qua đại hộ nhân gia như nước trong veo tiểu thư đi, thật đáng thương.
Lúc này,
Vũ Huy phủ tướng quân,
Hắc Hỏa Phường bị Trương Lam dẫn bạo, nữ đế tức giận đem nó chém đầu cả nhà tin tức, đã tại hôm qua liền chuyển khắp kinh thành.
Vũ Phiền giờ khắc này ở trong thư phòng, như ngồi bàn trông.
Ngoài cửa, khập khiễng Vũ Huyên đi đến.
Không thể không nói tu võ thế gia từ nhỏ vì hắn luyện thể vẫn là rất có chỗ tốt, tổn thương đứt gân xương, không đến mấy hôm liền có thể xuống giường đi lại.
Ngươi tới làm cái gì?
Vũ Phiền trông thấy cái này bất tranh khí nhi tử, lập tức giận không chỗ phát tiết.
Ta nhìn cha buồn khổ, tìm đến ngài trò chuyện.
Vũ Huyên cười cười,
nói thật dễ nghe, ha ha.
Đồ hỗn trướng, khẳng định là nghĩ đến cầu tình ra ngoài lêu lồng đi.
Vũ Phiền không có chút nào cảm động, quát mắng.
Vũ Huyên thấp túi đầu, ánh mắt tràn đầy phàn nàn.
Hiển nhiên là biết con không khác ngoài cha.
Cha, ta đều truy phi nhi tiểu thư một năm, còn không có đuổi tới tay đâu, ngươi không vội ta còn gấp đâu.
Vũ Phiền một tay lấy trên bàn thư từ rầm rầm đẩy lên trên mặt đất, trợn mắt nói,
suốt ngày chỉ biết nữ nhân, nghe nói trước mấy ngày còn bị người bởi vì một người thư sinh chạy về. Ta làm sao sinh ngươi như thế cái đồ vô dụng? Ngươi biết hiện tại chúng ta Vũ phủ hiện tại đến cái gì tình trạng sao? Nói cho ngươi cái hôn trướng đồ chơi, ngay tại hôm qua, Trương Lam chết. Vũ Phiền gào thét như sấm. Vũ Uyên nghe nói như thế, không kiên nhận thần sắc dừng lại, ngẩn người nói, Trương đại ca chết rồi. Chết như thế nào? Nhà ta Hắc Hỏa Phường bị tra ở. Cái gì? Vũ Uyên mặc dù không còn dùng được, nhưng hắn cũng biết phụ thân đang làm ra sự tình. Tự mình cấu kết đại vũ, ý đồ tan rã triều đình, cái này tuyệt so là thiên đao vạn quả tội a. Bây giờ Hắc Hỏa Phường bị tra ở, đây chẳng phải là? Vũ Uyên lập tức run rẩy. Vũ Phiền nhìn thấy hắn cái này nhuyễn đản dạng, lại là một trận nhíu mày, đừng sợ. Cũng may ngươi Trương đại ca cuối cùng đem Hắc Hỏa Phường nổ, một điểm vết tích cũng không có lưu lại, nữ đế cho dù có chỗ hoài nghi, cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đối nhà ta xuất thủ. Nói xong hắn lại bổ hai chữ, tạm thời. Vũ Uyên nghe được, lau mồ hôi lạnh thầm nói, vậy thì tốt rồi, hô. Làm ta sợ muốn chết ngươi cái lao giả. Vũ Phiền, đoạn này thời gian đừng cho lão tử gây chuyện đi, còn để cho người ta đánh thành dạng này, mất mặt xấu hổ. 3 tháng trong vòng, đều cho ta trung thực đợi tại phủ thượng. A. Vũ Uyên sắc mặt phát khổ. Nghĩ đến mấy ngày nay Cố Lan còn có thể đi rượu âm các, còn có thể cùng hắn ngưỡng mộ theo đuổi Tiêu Phi Nhi triền miên trải qua, đặt thành quản bảo chi giao. Hắn liền một trận tim như bị dao cắt. Một bên khác, Vũ Phiền nhưng không lo được nghịch tử này đương liếm cho khó chịu. Hắn từ bàn đọc sách dưới đáy lấy ra giấy viết thư cùng viên kia đại vũ lệnh phủ, cau mày, liền bắt đầu viết lên tin tới. Vũ Hoàng tham thượng, Tĩnh Quốc đô thành Hắc Hỏa Phường chuyện xảy ra, Trương Lam bỏ mình, đại vũ tử sĩ cũng có thương vong, quả thật ngoài ý liệu. Quý quốc tại Tĩnh Quốc ám vong nhận không nhỏ tác động đến, mặc dù có thể lấy vận chuyển, nhưng tìm hiểu một chút khẩn yếu tin tức đã khó khăn, hy vọng có thể lại phái mấy vị đắc lực chi sĩ đến đây giúp ta, tốt nhất là hoàng giai cao thủ. Mặt khác, Lang Châu cựu điện hạ hoang trôi qua sự tình, ta thâm biểu bi thống. Nhưng tục truyền nghe chính là thiên cơ các đại cung phụng gây nên, thật có lỗi, đã vượt qua năng lực ta phạm vi, việc này dừng ở đây. Vũ Uyên lại gần mắt nhìn phụ thân tin, khóe miệng nhịn không được hết lên. Quả nhiên là theo lão già này, làm việc như thế bất lợi, còn mỗi ngày mắng tiểu gia ta không nên thân. Phi. Index 69-8. Chương 70, tiểu đạo trọng nhân đến đây bài kiến. Cố phủ. Còn chưa vào cửa, liền thấy quen thuộc tiểu lão đầu ở trước cửa sư tử đá bên cạnh nhắm mắt, trái một chút phải một chút đánh lấy quyền pháp. Cố Lan ba người đi vào, hắn cũng không phát giác. Khá lắm, nửa tháng không thấy, lão Dương làm sao còn luyện lên võ tới. Liêu Diệp Hi một mặt ngạc nhiên biểu lộ, tiểu thoái bộ tiến tới nhìn. Một Vũ Yên cũng là sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Cố Lan. Cố Lan cười giải thích, à, đây là vài ngày trước cho hắn làm được một bản cường thân kiện thể pháp môn, để hắn tùy ý luyện chơi. Pháp môn? Một Vũ Yên giữa lông mày buộc lộ nghi hoặc, từ nơi nào làm, tốn không ít tiền a? Liên kinh thành Nam An cửa khối kia chợ sáng bên trên, mua bánh bao thuận đường đãi. Liên mấy văn tiền dáng vẻ. Cố Lan cười ha hả nói. Lúc này, bên kia lão Dương đầu cũng bị Liễu Diệp Hi chọc chọc, bừng tỉnh hoàn hồn, quay đầu mắt nhìn, cười ha hả hướng Mộc Vũ Yên bái một cái. Phu nhân trở về, công tử mấy ngày nay đều là sáng sớm liền đi cổng đông trực cửa đợi, ha ha, ngài cũng không biết hắn ngày cảm gốc. Nghe vậy, Mộc Vũ Yên giống như cười mà không phải cười nhìn Cố Lan một chút, đôi mắt đẹp ẩn tình như nước. Cố Lan bị vạch trần, hơi đỏ mặt. Liễu Diệp Hi lúc này chen vào nói cười nói, "Ai, lão Dương, công tử đưa cho ngươi pháp môn kêu cái gì, cho ta cũng ngon ngon thôi." Nàng từ nhỏ luyện võ, cảm giác lão Dương đầu vừa mới đánh bộ kia quyền, giống như có chút ý tứ. Là tiểu Hi nha đầu a. Lão Dương từ trong ngực lấy ra hai khối ngọc giản, ngượng ngùng cười nói, khối này bắt đoạn cầm là của ta, ấy, công tử cũng còn chuẩn bị cho ngươi. Ta cũng có. Liêu Diệp Hi sửng sốt một chút, cười nói, tuy nói trên sạp hàng đồ vật nàng trước mắt, nhưng công tử có thể nhớ kỹ con nàng một phần, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Nhưng mà, đương Liêu Diệp Hi liếc nhìn ngọc giản một chút về sau, thần sắc đột nhiên cứng đờ. Cái này, đây là tiên giai pháp môn. Bát đoạn cầm nàng không hiểu rõ lắm, nhưng mình kia phần bước trên mây quyết, thế nhưng là hàng thật giá thật tiên giai công pháp, hơn nữa còn là lấy linh xảo lấy xương thân pháp. Cho dù là tại Đại Tĩnh Tắc Hạ Võ Học Cung trong, cũng chỉ có một quyển Tản Tiên Thu nhận sử dụng, còn bị trở thành Võ Học Cung Tam Đại Trấn Cung chi bảo một trong. Liêu Diệp Hi dùng sức rủi rủi con mắt, ánh mắt lửa nóng, sợ mình nhìn lầm. Một Vũ Yên phát giác được sự khác thường của nàng, nghi ngờ nói, "Tiểu Hi, làm sao vậy, con mắt không thoải mái sao?" "Mẹ, xác thực." Liêu Diệp Hi mấp máy môi, cố gắng nuốt nước miếng, mắt nhìn Cố Lan cùng lão Dương. Bọn hắn nhưng đều là một bộ cảm giác ngọc giản này bất quá rau cải trắng thần sắc, bình thản như nước. Liêu Diệp Hi sọ não một trận không rõ, đưa cho nữ đế, "Bệ, phu nhân vẫn là ngài đến xem đi." Một Vũ Yên nhận lấy, hướng trong ngọc giản liếc mắt. Trong ngay mắt, đôi mắt đẹp chấn động. Nàng thân thể mềm mại hơi có vẻ cứng ngắc, gương mặt xinh đẹp chậm rãi chuyển hướng Cố Lan, đầy bụng hồ nghi, "Cố Lan, đây quả thật là từ trên sạp hàng mua?" "Ừm." Cố Lan đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, ngựa khí như thường, "Một người áo đen bảy bảy, bán xong cho ta liền thu còn đi." Nghe nói như thế, Một Vũ Yên cùng Liễu Diệp Hi nhìn nhau, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Thiên giai công pháp bán mấy văn tiền? Cái này căn bản là tặng người a. Loại hành vi này đã không phải là bại gia đủ để hình dung. Quả thực là hào đến làm cho người giận sôi. Có thể làm được loại sự tình này, chỉ sợ chỉ có cường giả tuyệt thế mới được. Nhan Vân Giá Hạc, không câu nệ vào thế tục, xem ai thuận mắt liền cho người đó đưa lại cơ duyên. Một Vũ Yên bình phục nỗi lòng. Lúc này, lão Dương đầu đã qua đem cửa chính mở ra, đem phu nhân mang tới hành lý chuyển vào trong phủ. Lâm Đàn Nhi mặc váy vải, cười mỉm ra đón. "Phu nhân tỷ tỷ rốt cục trở về à, đồ ăn cũng đã gần làm xong, đều theo chiếu công tử phân phó, làm ngài thích ăn." Thoại âm rơi xuống, Một Vũ Yên ánh mắt bị hấp dẫn tới.
mà ngay sau đó nàng lại là sương sở hậu thiên cảnh giới. Cái này lúc đến mất trí nhớ vẫn là nhìn có chút nhu nhược đàn nhi cô nương, nửa tháng không thấy, vậy mà liền thành hậu thiên cảnh tu tiên giả. Nữ đế trong gió lộn xộn, phải biết lúc trước nàng lúc tu luyện cũng là dùng trọn vẹn một tháng mới từ phàm nhân rèn thể luyện đến hậu thiên cảnh giới, được xưng là đại tĩnh ngàn năm kỳ tài khó gặp. Sự thật đương nhiên cũng đã chứng minh, gia khánh công chúa 3 năm nhập hoàng cảnh, 5 năm nhập kiếm tiên, bị triều thần đề cử vì nữ đế không có chỗ thứ hai, mà cho dù dạng này đều không có trước mắt lâm đàn nhi khoa trương. Giải thích duy nhất chính là nàng dùng so đại tĩnh hoàng tộc tiên giai kiếm quyết diệu nhật càng cường đại hơn pháp môn. Cố lang, đàn nhi muội muội cũng có của ngươi, trên sạp hàng mua được pháp môn sao? Một vũ yên có chút dương mắt, đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Tất cả mọi người có a? Cố lang cảm thấy nương tử khả năng tại quan tâm nàng, sợ mình không làm cho người ta, thế là thuận miệng cười cười đáp. Bất quá lúc này hắn mới nhìn hướng lâm đàn nhi, chính mình cũng không khỏi giật nảy mình. Khá lắm, một đêm nhập hậu thiên cảnh, đây chính là thiên mệnh chi nữ, đây chính là băng hoàng mà thể sao? Đủ biến thái. Cái kia chúng ta đi trước chính sảnh đi. Cố Lan nói, Đàn Nhi đi đem thức ăn bưng lên, thuận tiện hô trọng nhân tới dùng cơm. Tốt. Lâm Đàn Nhi lên tiếng, xoay người đi. Ngài sai sử thiên mệnh chi nữ, khí vận 20-20. Trọng nhân. Một vũ yên trong lòng khẽ động, làm sao nghe được danh tự này có chút quen hay. Theo Cố Lan đi vào tòa nhà. Ba tiến ba ra viện lạc, đại môn đến hậu viện chính sảnh, còn có một đạo thật dài vọng nguyện hành lang, tu sửa 10 phần khí phái. Xuyên qua hành lang lúc, một vũ yên đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhẹ giọng hỏi, đúng rồi Cố Lang, hôm nay ta cùng Tiểu Hy lúc đến, nghe nói cổng đông trực đường phố hôm trước trong đêm ra chuyện lớn, giống như ngay tại chúng ta phủ phía đông, ngươi có nghe qua sao? A, trong khoảng thời gian này người kinh thành tất cả đều biết, đương nhiên chỉ có đêm đó hắc hỏa phường bạo tạc sự tình, thinh linh cho tới trên người mình. Cố Lan sững sờ, gãi đầu một cái vô ý thức nghĩ né tránh rơi cái đề tài này, nhưng là hắn nghĩ né tránh, không có nghĩa là lao dương túi đầu né tránh. Đương nhiên đã nghe qua, phu nhân ngài là không biết à? Ngày đó dạng sáng một tiếng vang thật lớn, trời hiện ra dị tượng, cùng ta Lang Châu lúc nhìn thấy thần tiên đánh nhau tràng diện không sai biệt lắm. Dương Đại Thúc nói không sai, kỳ thật so Lang Châu còn muốn hùng vĩ, ngày đó ánh bình minh đặc biệt đẹp, còn có đầy trời kim sắc đám mây đâu. Lâm Đàn Nhi cũng lại gần, trong mắt sáng lên bắt quái nói. Cố Lan, xem ra cái này hai hàng ngày đó thấy thật vui vẻ a. Các ngươi sợ là không biết, các ngươi ăn dưa đã ăn vào các ngươi trên người công tử. Cố Lan sờ sờ cái cổ, hồi ức nói, kỳ thật cũng không có gì để mắt, lúc ấy ta đi mua bữa sáng, liền nghe bọn hắn nói cái gì bảo tạc, công đức loại hình, về sau nghe nói còn có Vũ Lâm vệ đi. Thật sao? Một Vũ Yên cười cười, hỏi, thiếp thân trên đường tới ngược lại là nghe người ta nói, đặt mình vào việc này, ngược lại là chúng ta Lang Châu xuất hiện qua vị kia thần tiên đâu. Thiên cơ các cung phụng, sớm đã là danh khắp thiên hạ. Nàng có câu hỏi này, cũng là có chút hoài nghi bán cho Cố Lan những này thông thiên tiên pháp, có thể hay không chính là vị kia cung phụng. Dù sao, trước mắt trong kinh thành, có thể như vậy xuất thủ xa xỉ lại tùy duyên, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Cái này nói chuyện lên. Cố Lan bước chân dừng lại. Mẹ nó, kinh thành chợ búa tin tức linh như vậy thông sao, đại gia đại mụ nhóm nhanh như vậy liền nghĩ đến Lang Châu dị tượng cùng kinh thành dị tượng liên quan rồi. Bất quá còn tốt. Lúc trước mình phá hủy kia bốn đạo kiếm khí, không có để lại quá nhiều vết tích. Cố Lan ngoái nhìn hướng nương tử cười một tiếng, phát hiện nương tử chính một mặt ý cười nhìn mình, trong lòng không hiểu có chút chột dạ. Thật sao? Kia thần tiên cũng tới a? Trùng hợp như vậy, ha ha. Ừm. Tướng công hôm đó có từng thấy không? Đương nhiên không có. Nha. Một Vũ Yên điểm nhẹ chán, không có lại truy vấn. Chưa thấy qua cũng là bình thường, thiên cơ các cung phụng như vậy nhân vật, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, coi như đứng tại trước mặt nói không chừng cũng không biết được. Nhưng mà, lúc này một đạo mang theo non nớt thanh âm quen thuộc, nhưng từ ngoài cửa truyền vào trong thai của nàng. Cố đại ca, ăn cơm sao? Nghe nói phu nhân tỷ tỷ trở về, tiểu đạo trọng nhân đến đây bài kiến. Chương 71, nương tử, lão nhìn chằm chằm vi phu làm gì? Nghe nói như thế âm, kết hợp vừa mới nghe liền có chút quen thai danh tự. Một Vũ Yên đột nhiên sững sờ. Chợt, liền thấy một thân mới tinh đạo bảo trọng nhân đi đến, đi vào Cố Lan bên cạnh, tả hữu nhìn một cái, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một Vũ Yên trên thân. Ngài chính là phu nhân tỷ tỷ sao? Trọng nhân hiển nhiên là có chút do dự, bởi vì lúc trước thế nhưng là nghe Cố phủ người nhất trí đường kính, nói phu nhân tỷ tỷ là như thế nào đẹp như tiên nữ, cùng Cố Lan mười phần xứng đôi. Nhưng hôm nay thấy một lần, giống như rất phẳng bình không có gì lạ a. Cố Lan vỗ xuống hắn sọ não, nói nhảm, trong phòng còn có người khác sao? Nha. Trọng nhân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đối mặt đại ca thế tử, như thế nào đều là muốn xuất ra mười phần kính trọng. Bái kiến tỷ tỷ. Tiểu đạo sĩ túi đầu liền bái. Lúc này, một Vũ Yên nhìn từ trên xuống dưới cái này tiểu đạo sĩ, nàng mày ngài nhíu chặt, mắt phượng bên trong hiện lên nồng đậm chấn kinh. Nghĩ lại tới hôm đó thiên cơ bái sơn lúc, với thiên cơ phong sơn trong đỉnh gặp phải tham ngủ tiểu đạo sĩ, cũng không chính là tự xưng bần đạo trọng nhân, mà lại hai người dáng dấp lại vẫn giống nhau như lúc. Sẽ không phải? Đứng lên đi, trọng nhân tiểu đạo trưởng. Một Vũ Yên cố nén kinh nghi, tiến lên đem tiểu đạo sĩ đỡ dậy. Mà trên ngón tay ngọc đã lặng yên thăm dò xuống tiểu gia hỏa này thể nội khí cơ, có thể là cảm thấy mình chính là phàm nhân, cho nên hắn cũng không có điều giấu giếm. Vương cảnh khí tức, tìm tòi liền biết. Một Vũ Yên thở sâu, đôi mắt đẹp lấp lóe. Giờ phút này nàng rốt cục xác định, tiểu gia hỏa này chính là hôm đó trên núi thấy tiểu đạo sĩ, không thể giả được, cũng là thiên cơ các đạo sĩ đại sư mình, Vân Long đạo trưởng duy nhất thân truyền, thân phận thiên cơ thiếu các chủ Cố Lang. Cái này tiểu đạo trưởng thật là từ trên đường nhận được. Một Vũ Yên cắn môi, mắt phượng không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Ngang. Cố Lan nhẹ gật đầu,
giải thích nói, hắn là Thiên Cơ Sơn nhân sĩ, mặc dù mặc đạo bào, bất quá lại không phải tiên gia, ta nhìn hắn đói đáng thương, liền mang về.
Không phải tiên gia, đói đáng thương. Một Vũ Yên nhìn qua Cố Lan, vô cùng chăm chú ánh mắt. Thế nào nương tử?
Cố Lan bị nàng thấy có điểm tâm hư, mà trọng nhân lúc này cũng phát giác được, cảm thấy mình lúc này đến vì đại ca giúp một chút hang.
Đúng vậy a tỷ tỷ, ta từ nhỏ không cha không mẹ, thường lưu luyến tại chợ bữa đầu đường, rất đáng thương. May mắn Cố đại ca cho ta một miếng cơm ăn, còn chứa chấp ta, ngài sẽ không đuổi ta đi à?
Nhìn xem hắn thiên chân vô tà ánh mắt,
Một Vũ Yên kém chút liền tin.
Thiên Cơ thiếu các chủ tại chợ bữa đầu đường kiếm ăn, kia thế gian hoàng tử hoàng nữ có phải hay không đều muốn đi cùng chó giành ăn ăn?
Bất quá,
giờ phút này nhất làm cho nàng chấn kinh nghi ngờ, cũng không phải là hai người này hùn vốn lừa gạt mình, mà là trọng nhân vị này Thiên Cơ thiếu các chủ.
Vậy mà tại gọi Cố Lan đại ca, vẫn là một bộ tâm duyệt thành phục bộ dáng.
Một Vũ Yên nghĩ đến cái này lập tức tâm loạn như ma, coi như lấy nàng thông minh, đều là trong lúc nhất thời có chút lý không rõ trong đó khả năng.
Công tử phu nhân, làm cơm tốt, hiện tại bưng.
Liêu Diệp Hi lúc này từ ngoài cửa hứng thú bừng bừng tiến đến.
Nhưng mà, khi thấy trọng nhân bộ dáng lúc, nàng tiếng nói im bặt mà dừng.
Ngây người một lát sau, khoe miệng giật một cái, Liêu Diệp Hi đột nhiên nhìn về phía nữ đế.
Tiểu Hi, đây cũng là Cố Lang nhặt được tiểu đệ.
Trọng nhân tiểu đạo trưởng.
Một Vũ Yên cắn nặng sau cùng danh tự.
Liêu Diệp Hi đương nhiên ngầm hiểu.
Ta trời,
công tử tiểu đệ đúng là thiên cơ các thiếu các chủ.
Trong nội tâm nàng một tiếng thật to ngoạ tạo, nhịn rất lâu mới miễn cưỡng đè xuống.
Gặp qua tỷ tỷ.
Liêu Diệp Hi còn chưa lấy lại tinh thần, trọng nhân liền lại quỳ gối.
Bất quá lần này hắn liền không kỳ quái.
Dù sao cũng là thị nữ tỷ tỷ, sinh thường thường không có gì lạ cũng là bình thường cục.
Nhìn xem cấp bậc lễ nghĩa rất đủ tiểu gia hỏa, cùng Thiên Cơ Sơn tưởng như hai người.
Liêu Diệp Hi có chút lộn xộn, đem hắn nâng đỡ về sau, cũng đừng chuyển ánh mắt,
công tử, đồ ăn tốt, hiện tại bưng lên sao?
Ừm, ngồi xuống trước ăn cơm đi, chúng ta vừa nói vừa trò chuyện.
Cố Lan cười cười.
Trên bàn cơm,
Một Vũ Yên tiếng trầm ăn đồ ăn, đôi mắt đẹp cụ xuống, dần dần làm rõ trong đầu suy nghĩ.
Nhưng là,
đương cái kia khả năng nhất đáp án càng ngày càng rõ ràng thời điểm,
nàng ngược lại trong lòng rất gấp gáp,
nắm chặt màn thầu ngọc thủ đều bóp hơi trắng bệnh.
Phải biết,
coi như Thiên Cơ thiếu các chủ cùng Cố Lan cùng một chỗ hợp tác gần người, nhưng lấy thiên cơ các ngạo khí, cũng tuyệt đối sẽ không để trọng nhân làm phạm nhân tiểu đệ.
Chỉ có thực lực cao tuyệt,
mới có thể thắng thiên hạ này đỉnh tiêm đại tông tôn trọng.
Lại liên tưởng đến bên người phát sinh những sự tình kia,
từ mấy tháng trước Hoa Kiếm Tông xuất hiện Hồng Mông kiếm chủ, đến Lang Châu thành bên ngoài cường giả tuyệt thế cùng Vũ Hoàng đại chiến, lại đến ngày hôm trước kinh thành Hắc Hỏa Phượng, Thiên Cơ các cung phụng lấy bốn đạo Hồng Mông kiếm khí bảo vệ ngàn vạn bách tính bình an. Còn có hôm nay Cố Lan xuất ra một đống cái gọi là bảy gia tiên giai công pháp.
Đây hết thảy
đều tại chỉ hướng cuối cùng chân tướng,
chính là ngày hôm trước nàng nhìn thấy Hồng Mông kiếm khí phân tích lúc, chỗ sơ sót loại thứ ba khả năng.
Thiên Cơ các cung phụng cũng không phải là rảnh đến nhàm chán khắp nơi cùng người đánh nhau, cũng không phải đang ngó chừng Cố Lan của mình, mà là
hắn, chính là Cố Lang.
Ý nghĩ này xuất hiện lúc,
Một Vũ Yên náo hải trống rỗng,
nhưng lặp đi lặp lại xác định về sau, vẫn chỉ có cái này một loại kết quả,
là
khó trách ta luôn cảm giác vị kia cung phụng trong bóng tối đi theo chúng ta, khó trách ta lặp đi lặp lại xem xét đều nhìn không ra hắn tu vi, đúng là nguyên nhân này.
Cái này nào chỉ là đặt mình vào trước mặt, coi như sớm chiều ở chung, đều không biết được đâu.
Một Vũ Yên nhịn không được cười lên, nhìn thật sâu mắt Cố Lan,
nghĩ không ra a.
Thế gian vô số người đều khát vọng leo lên thiên cơ các cung phụng, bao quát tính quốc ở bên trong tất cả hoàng triều vô cùng muốn lịnh bợ cường giả tuyệt thế,
thế mà chính là mình tướng công,
cái này cũng
quá sung sướng đi.
Nương tử, ngươi lão là nhìn chằm chằm vi phu làm gì?
Cố Lan gặp Một Vũ Yên nhìn xem mình cười, khoe miệng khẽ nhếch, thừa dịp nàng không chú ý, tiến tới hướng phấn nị gương mặt mánh hôn một cái.
Thân còn chưa đủ, bởi vì quá lâu không gặp mười phần tưởng niệm nguyên nhân, hắn còn cần lực hút một chút, tại tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chồng cái ô mai.
Đám người một trận ồn ào.
Nô,
trước mặt nhiều người như vậy, hắn tốt quá phận.
Một Vũ Yên bị thân lại là một trận không rõ, gương mặt dáng đỏ giống như nóng.
Bất quá lần này qua đi,
một cỗ ấm áp nhịn không được chạy qua đáy lòng.
Thật tốt.
Tướng công là người kia người kính ý cường giả tuyệt thế đâu,
mà lại chính mình lúc trước tu luyện ẩn nấp khí cơ thần quyết, cho dù ai xem ra liền bất quá là một kẻ phàm nhân nữ tử, lấy tướng công tu vi chẳng những không có ghét bỏ, còn nguyện ý bồi mình tướng mạo tư thủ.
Cường giả lương bạc, hắn lại không phải.
Một Vũ Yên nhìn về phía Cố Lan, đôi mắt đẹp hết sức động tình.
Còn nhìn,
còn muốn đến một ngụm.
Cố Lan nhíu nhíu mày, trêu bừa.
Một Vũ Yên kiều hừ một tiếng, đừng quay đầu đi.
Một lát sau,
Cố Lan cười mỉm đem một chén rượu thuốc đẩy lên trước mặt nàng,
nương tử, uống chén rượu thuốc.
Một Vũ Yên nghi hoặc nhìn xem hắn.
Đã thấy cái này trên thực tế mạnh hơn phân nam nhân, sông mình du côn xấu giống như những mày.
Thế nào thấy có chút không có hảo ý vị đâu.
Liêu Diệp Hi, công tử, phu nhân không thích uống rượu à?
Ta đương nhiên biết.
Cố Lan trả lời.
Tất cả mọi người biết phu nhân ngoại trừ ngày lễ, rất uống ít rượu.
Nhưng gặp giờ phút này Cố Lan biết rõ còn cố ý, đều là hơi nghi hoặc một chút.
Tiếp lấy.
Chỉ thấy Cố Lan tiến đến Một Vũ Yên bên hai, nhẹ nhàng nói câu gì.
Một Vũ Yên gương mặt trong nháy mắt đỏ sắp nhỏ ra huyết.
Nhưng đó lấy, nàng ngay tại người một nhà ánh mắt nghi hoặc bên trong, giận Cố Lan một chút, chậm rãi ngẩng tuyết cái cổ tấn 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 uống xong ly tia rượu thuốc.
Mọi người ngây ngẩn cả người,
không nghĩ tới phu nhân còn có như thế hào sảng một mặt.
Đương nhiên,
bọn hắn sẽ không biết, Cố Lan nói câu nói kia kỳ thật chỉ có 8 chữ:
bổ dưỡng thân thể, đêm nay luyện công.
Index 71/8.
Chương 72, Phong Vân Thánh Địa, nữ đế luyện công to lớn tăng lên.
Những cái kia pháp môn đều cho người nhà phát xuống dưới,
chỉ có nương tử còn không có.
Cố Lan việc này đương nhiên không thể quên, hôm qua cố ý lật ra thật nhiều quyển sách, mới từ hệ thống nơi đó đại đến một bản tiên giai song tu chi pháp. Trong đó tư, phi, trong đó chi thức, liền ngay cả Cố Lan đều nhìn mà than thở. Quyết định cùng nương tử tối nay thử một lần. Mà lại loại này đạo pháp, vốn là có thể để âm dương bổ sung. Lấy mình đế cảnh nhị phẩm công lực, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đem nương tử mang đến bay lên đi. Vào đêm, Đại Vũ Hoàng cung, tẩm điện bên trong, Vũ Hoàng ngồi tại trên long ỷ, một tay nâng trán, bàn bên trên bảy biện vũ phiền dùng bồ câu đưa tin tới tin, mặt ủ mày chau dáng vẻ. Dưới thềm ngồi một người trẻ tuổi, mặc bất phàm, mặc dù không phải quan bảo, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra không chút nào thua quyền quý ngạo khí. Hắn gọi Phương Vân, là đại vũ chỗ dựa vào ba đại thánh địa bên trong, Phong Vân thánh địa thánh tử. Phong Vân thánh địa từ trước đến nay cùng hoàng tộc giao hảo, lại trong triều thuộc về âm thầm ủng hộ cựu hoàng tử thế lực sau lưng. Cựu hoàng tử không minh bạch chết tại Tĩnh quốc sau, Phong Vân thánh địa không có trong triều chèo chống, mười phần tức giận, mà trong đó nhất là cam tức thuộc về cùng cựu hoàng tử từ nhỏ thư đồng lớn lên Phương Vân. Giờ phút này hắn chính là đến tiến cung xin đi giết giặc. Bệ hạ, đã Tĩnh quốc vũ uy tướng quân để cho người ta tiến đến tương trợ, không bằng người này liền từ ta Phong Vân thánh địa tới đi. Tuy nói không nhất định có thể vì Mạc huynh báo thù, nhưng để Tĩnh quốc triều đình càng thêm khó chịu, vi thần vẫn là có thể làm được. Phương Vân nói, Phương thánh tử, đi địch quốc cũng không phải là trò đùa, ngươi thật nghĩ kỹ a. Vũ Hoàng Dương mắt nói, từ khi hôm đó quốc sư trọng thương tin tức dần dần truyền đến dân gian sau, bây giờ đại vũ đều bị Tĩnh quốc cái kia hành tung thần bí thiên cơ các cung phụng cho làm cho lòng người bàng hoàng. Đừng nói đi cho cựu hoàng tử báo thù, liên liên hỏi Tĩnh quốc đòi một lời giải thích cái này chuyện đương nhiên đều không ai dám nhắc lại. Quyền đương đại vũ chết vô ích cái hoàng tử. Thần nghĩ kỹ, Phương Vân cắn răng nói, hắn đương nhiên biết đi Tĩnh quốc nguy hiểm trùng điệp, nhưng kỳ thật lần này nhân thủ còn nhất định phải từ bọn hắn Phong Vân thánh địa bỏ ra. Không phải trong triều không có hoàng tử làm căn cơ, nếu là lại không chiếm được vũ hoàng thánh tâm, kia chỉ sợ không lâu đại vũ cũng chỉ thừa hai cái thánh địa. Phương Vân làm đời sau thánh địa chi chủ sẽ không hiểu đạo lý này. Tốt ta, ngươi cùng Mặc Nhi từ nhỏ tình nghĩa thâm hậu, chấm chuẩn. Vũ Hoàng ánh mắt lóe lên vui mừng, nhưng tiếp lấy cao mày nói, bất quá ngoại trừ thiên cơ các vị kia chớ có trêu chọc bên ngoài, trẫm còn muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Phương Vân nhìn về phía Vũ Hoàng. Đông Hải Long tộc. Vũ Hoàng giải thích, Mặc Nhi phụ thượng có một đầu giao long, cùng Long tộc có oán, tựa hồ là biết chút ít cái gì ghê gớm bí mật. Mà lên lần hắn tại Tĩnh quốc lúc, thân phận đã bại lộ. Long tộc có thể sẽ không trực tiếp tới tìm chúng ta đại vũ muốn thuyết pháp, nhưng sợ rằng sẽ đi Tĩnh quốc tra một chút dấu vết để lại, điểm ấy ngươi cần phải cẩn thận. Tốt, thần nhớ kỹ. Phương Vân nghe xong, gật gật đầu, âm thầm lau một vệt mồ hôi. Nếu là chỉ có thiên cơ các vị kia, mình có thể tận lực không đi trêu chọc, nhưng bây giờ Long tộc cũng muốn đi người. Trong lòng của hắn đột nhiên không chắc. Không được, trước tiên cần phải trở về, tìm lão tổ tông muốn món kia bảo vật rồi lên đường. Phương Vân năm đấm, đi ra hoàng thành. Cố phủ. Nửa đêm về sáng thời điểm, Liễu Diệp Hi đi tiểu đêm, trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy phòng ngủ đèn đuốc thế mà vẫn sáng. Kỳ quái, bệ hạ cùng công tử còn chưa ngủ sao? Nàng vô ý thức nghĩ tiến tới. Nhưng lúc này, lão Dương đầu không biết từ nơi nào xuất hiện, một thanh kéo lại nàng. Nha đầu, ngươi hướng công tử gian phòng đi làm gì a? Nguyên lai hắn cũng trùng hợp đi tiểu đêm đi tiểu. Gặp Liễu Diệp Hi hướng phía phòng ngủ đi, cũng cảm giác cô nương này chưa tỉnh ngủ, có thể muốn phạm hổ. Ta đi hỏi một chút. Ngươi hỏi thăm cái gì? Lão Dương đầu tức sạm mặt lại, mau đem nàng trở về lay, ngươi cũng đừng thêm phiền a, cẩn thận công tử phu nhân đem ngươi trục xuất phủ. A, không có chuyện liền trở về đi ngủ. Lão Dương đầu cười ha hả, liếc mắt phòng ngủ nói, may mắn ta đêm nay trông thấy ngươi, không phải nhưng chậm trễ sang năm ta phụ thượng sinh con trai. Sinh con trai? Liễu Diệp Hi nhất thời minh bạch. Đây là muốn thêm cái tiểu hoàng tử tiết tấu a. Ta trời, công tử mạnh như vậy. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mắn lão Dương ngươi nhắc nhở hà. Liễu Diệp Hi hưng phấn nói. Lão Dương cười khoát khoát tay. Bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau, từ viện tử đi trở về riêng phần mình gian phòng. Mà phòng ngủ, một canh giờ sau, Cố Lan Như cũng đang cố gắng luyện công, đổ mồ hôi như mưa, muốn dùng 12 canh giờ thời gian, tận lực đem cái kia đạo pháp bên trong học được công phu, cùng nương tử đều thực tiễn một lần.